Chương 29, tất cả đều là pháp bảo đằng lệ. Chương 29, tất cả đều là pháp bảo đằng lệ. Đây là thứ quỷ quái gì? Bất chợt bị những sợi dây leo xanh lam cuốn chặt, đằng lệ tức thì hoảng loạn. Những sợi dây leo xanh lam này cực kỳ dai, muốn thoát ra chỉ bằng linh lực là vô cùng khó khăn. Điều quan trọng nhất là mỗi khi đằng lệ vừa dùng linh lực mạnh mẽ gỡ bỏ được dây leo, những sợi dây leo khác lại lập tức cuốn lên, hoàn toàn không cho đằng lệ một chút cơ hội nào để thở. Cứ thế, đằng lệ cũng nổi giận. Tiểu nhân hèn hạ, muốn dùng thứ này giam cầm ta, đúng là si tầm vọng tưởng. Đằng lệ gầm lên một tiếng, thông thần kiếm được hắn triệu hồi ra. Dưới linh áp cường đại của thông thần kiếm, những sợi dây leo xanh lam này như bị khắc chế, từng tấc đứt lìa với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn tan biến. Nhưng dù vậy, những sợi dây leo xanh lam xung quanh vẫn không ngừng lao tới quấn lấy đằng lệ, như thể nếu không hút cạn linh lực trên người đằng lệ, chúng tuyệt đối sẽ không cam lòng. Đằng lệ cũng nhận ra rằng muốn giải quyết dây leo xanh lam thì trước tiên phải giải quyết cái cây yêu ở phía trước. Chỉ thấy đằng lệ điều khiển thông thần kiếm trong tay, một kiếm toàn lực chém về phía cây dây leo xanh lam phía trước. Cây dây leo xanh lam bị chém trúng, ầm một tiếng bốc cháy ngùn ngụt, tất cả dây leo xanh lam đều như bị rút cạn sinh lực, toàn bộ dây leo tản mát trên mặt đất từ từ cháy rụi. Đằng lệ thở hổn hển không ngừng, ban đầu hắn nghĩ rằng đốt cháy cái cây này thì mọi chuyện đã xong xuôi. Từ bên cạnh lại có mấy sợi dây leo xanh lam xa hơn bị linh lực của đằng lệ hấp dẫn, một lần nữa tấn công hắn. Đằng lệ hoảng loạn, hắn không ngờ thứ dây leo xanh lam này lại dai đến vậy, hơn nữa xung quanh đều là chúng. Đối với những sợi dây leo xanh lam thích hút linh lực mà nói, đằng lệ với linh lực quần quận lúc này chẳng khác nào mặt trời trên trời, đối với chúng có sức hấp dẫn tuyệt đối. Bất đắc dĩ, đằng lệ đành phải tế ra một chiếc đĩa vàng hộ thân, tránh bị những dây leo này xâm chiếm. Đúng lúc đằng lệ chuẩn bị lấy đan dược ra uống để thở dốc một chút, tinh vẫn trọng kiếm từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào chiếc đĩa vàng. Cự kiếm thuật. Nhìn thấy tinh vẫn trọng kiếm từ trên trời giáng xuống, sắc mặt đằng lệ khó coi đến cực điểm. Nếu là trước đây, cự kiếm thuật của Diệp Huyền tuyệt đối không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn, hắn có thể dễ dàng phá giải. Nhưng hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà, linh lực trong cơ thể đã bị những sợi dây leo xanh lam vừa rồi tiêu hao gần hết. Lúc này, cự kiếm thuật đối với đằng lệ chính là sát chiêu chí mạng, nếu hắn không nhanh chóng tránh đi, lát nữa chết thế nào cũng không biết. Thấy đằng lệ khổ sở duy trì chiếc đĩa vàng để phòng ngự, Diệp Huyền từ sau cây bước ra, cười nói: "Đằng thiếu, vừa rồi ngươi chẳng phải rất kiêu ngạo sao? Vác một thanh linh kiếm đuổi chúng ta chạy khắp nơi, bây giờ sao ngươi không nói nữa, là trời sinh không thích nói chuyện sao?" Vẻ mặt đắc ý của Diệp Huyền khiến đằng lệ tức giận không nhẹ. "Đồ hỗn trướng, ngươi dám nói chuyện như vậy với bản thiếu gia?" Diệp Huyền cười lạnh nói: "Chúng ta bây giờ là kẻ thù sinh tử, ta nói chuyện như vậy với ngươi thì sao, ngươi cảm thấy rất ủy khuất sao? Ngươi yên tâm, đợi đến khi pháp bảo hộ thân của ngươi vỡ nát, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái." Keng! Với một tiếng vang lớn, tinh vẫn trọng kiếm trực tiếp xuyên thủng chiếc đĩa vàng. Diệp Huyền ban đầu muốn nhân cơ hội này phát động tấn công, ai ngờ đúng lúc này hắn cảm nhận được một tia linh lực dao động bất thường. Diệp Huyền lập tức né tránh, chỉ thấy một đạo kiếm khí với tốc độ cực nhanh chém vào vị trí hắn vừa đứng. Nếu không phải Diệp Huyền phản ứng nhanh, lúc này hắn đã bị đạo kiếm khí này chém thành hai nửa rồi. Diệp Huyền trong lòng vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà vẫn còn sức chiến đấu. Thông thần kiếm lơ lửng bên cạnh đằng lệ, thân kiếm sáng rực, không hề có dấu hiệu linh lực khô kiệt. Diệp Huyền nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện trong tay đằng lệ vậy mà đang nắm chặt một khối linh thạch thượng phẩm. Đằng lệ cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ một kiếm này lại không chém chết ngươi, nhưng không sao, bản thiếu gia lập tức tiễn ngươi lên đường. Lời đằng lệ vừa dứt, toàn thân hắn chợt lóe lên, kèm theo một tiếng bạo âm trực tiếp lao về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không biết lúc này thực lực đằng lệ đã khôi phục được bao nhiêu, chỉ có thể quay đầu bỏ chạy tạm thời tránh mũi nhọn. Tốc độ của đằng lệ rất nhanh, nhưng tốc độ của Diệp Huyền cũng không chậm. Hai người phi nhanh trong rừng sương mù, cảm nhận linh lực trong cơ thể dần dần hồi phục, trên mặt đằng lệ lại lộ ra nụ cười tự tin. Chạy nhanh thì có ích gì? Chỉ cần đợi linh lực của mình khôi phục đến một mức độ nhất định, thông thần kiếm vẫn có thể một kiếm chém giết Diệp Huyền. Trong túi trữ vật của hắn có rất nhiều linh thạch thượng phẩm, có thể đánh tiêu hao chiến, thời gian kéo dài càng lâu càng có lợi cho hắn. Đúng lúc đằng lệ đang nghĩ như vậy, Diệp Huyền ở phía trước đột nhiên dừng lại, không chạy nữa. Sợ có mưu kế, đằng lệ cũng đội vàng dừng lại, dùng thần thức cẩn thận thăm dò xung quanh. Sau khi xác định xung quanh không có dây leo xanh lam, đằng lệ mới yên tâm, chuyên tâm đối phó với Diệp Huyền. "Tiểu tử, sao ngươi không chạy nữa?" Diệp Huyền tế ra ngũ hành phi kiếm, vây quanh mình. "Không chạy nữa, ngay tại đây quyết tử chiến đi." Đằng lệ cười lạnh nói, "Tiểu tử ngươi cũng không phải là đồ ngốc, biết rằng tiếp tục chạy xuống sẽ không có lợi cho ngươi. Chẳng qua dù ngươi ở đây động thủ với ta, chẳng lẽ ngươi sẽ có phần thắng sao?" Đằng lệ giơ ngón kiếm lên, thông thần kiếm bay lên không trung, khí cơ vô hình lại khóa chặt Diệp Huyền. Sắc mặt Diệp Huyền nặng nề. Hắn biết ở khoảng cách này mình căn bản không thể tránh được, chỉ có thể tế ra toàn bộ gia tài của mình xem có thể đỡ được kiếm này hay không. Đúng lúc Diệp Huyền chuẩn bị liều mạng một lần, một thanh phi kiếm từ bên cạnh xuyên ra, trực tiếp đâm về phía Đằng lệ. Đằng lệ tùy tiện vung tay trực tiếp đỡ thanh phi kiếm này ra, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Vương Lâm đang ở bên cạnh, dùng đủ loại pháp bảo tấn công mình. Những đòn tấn công này tuy phần lớn không thể gây ra sát thương cho hắn, nhưng lại đủ để khiến Đằng lệ phân tâm, khiến hắn cảm thấy phiền toái. Diệp Huyền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cảm giác bị khóa chặt vừa rồi biến mất, Diệp Huyền lập tức nhận ra kiếm này của Đằng lệ chuẩn bị giết Vương Lâm. Thông thần kiếm, chém. Theo lệnh của Đằng lệ, thông thần kiếm trên không trung ầm ầm chém về phía Vương Lâm. Vương Lâm thân hình chợt lóe, dịch chuyển tức thời biến mất khỏi chỗ cũ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại quên mất Vương Lâm có sự giúp đỡ của Tư Đồ Nam, có thể thông qua dịch chuyển tức thời để tránh đòn tấn công của thông thần kiếm, không như mình chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Kiếm này của Đằng lệ trực tiếp bổ đôi khu rừng, để lại một khe nứt dài hàng trăm mét, sâu hàng chục mét trên mặt đất. Không thể không nói, Đàng Hóa Nguyên đối với đứa cháu này thật sự rất chịu chi. Bỏ qua cảnh giới thực lực của Đàng Lệ, chỉ riêng sát thương của Thanh Thông Thần Kiếm này thôi, đã hoàn toàn đủ sức so tài với tu sĩ kết đan rồi. Cũng không trách Đàng Hóa Nguyên luôn tự tin vào Đàng Lệ như vậy, cho rằng hắn đối phó hai tu sĩ ngưng khí cảnh tuyệt đối không thể thất bại. Thấy Vương Lâm lại một lần nữa tránh được đòn tấn công của mình, Đàng Lệ không hề vội vàng. Hắn lại một lần nữa thúc giục Thông Thần Kiếm tích tụ sức mạnh, cười lạnh nói, dịch chuyển tức thời của ngươi quả thật có chút quỷ dị, không giống công pháp mà tu sĩ ngưng khí cảnh có thể thi triển, nhưng loại công pháp quỷ dị này ngươi có thể sử dụng được mấy lần. Kiếm này, ta muốn xem ngươi còn có thể tránh được không. Đàng Lệ vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng gầm gừ quái dị từ trong rừng truyền đến. Chương 30, trong rừng cây thi mị chương 30, trong rừng cây thi mị mùi gì mà hôi thối đến vậy? Kèm theo tiếng gầm rú quái dị, một luồng khí tanh tưởi bốc ra từ khu rừng, trong khoảnh khắc đã bao trùm lấy Đàng Lệ. Trong chốc lát, Đàng Lệ có cảm giác như mình bị dã thú nhắm vào, trong lòng tiếng chuông cảnh báo vang lên dữ dội. Bắt môn kim trung, khai. Không chút do dự, Đàng Lệ lại một lần nữa tế ra hộ thân pháp bảo. Diệp Huyền và Vương Lâm thấy cảnh này cũng ăn ý nhanh chóng lùi về sau, giữ khoảng cách với Đàng Lệ. Ngay khi hư ảnh kim trung bao phủ hoàn toàn Đàng Lệ, một kẻ điên đội mặt nạ đồng xanh, tay chân cùng dùng, nào tới Đàng Lệ. Ken ken ken. Quyền đầu của kẻ đó đánh lên hư ảnh kim trung phát ra âm thanh trầm đục. Vương Lâm kinh ngạc vô cùng, phải biết kim trung là pháp khí, kẻ đó dựa vào sức mạnh đục thể làm sao có thể tạo ra lực xung kích lớn đến vậy đối với pháp khí. Đại ca, đó là thứ gì, cảm giác thực lực mạnh quá. Trước đó khi Diệp Huyền và Đàng Lệ chiến đấu, hắn đã đặc biệt dặn dò Vương Lâm đến đây chờ trước, mục đích là để Đàng Lệ dùng Thông Thần Kiếm tấn công bọn họ, chọc giận thứ ẩn giấu trong khu rừng này. Thông Thần Kiếm quả thực rất mạnh, nhưng nhược điểm của nó là mỗi lần tấn công đều quá mức rầm rộ, chỉ cần khéo léo dẫn dắt là rất dễ ảnh hưởng đến những thứ khác xung quanh. Lúc này, kẻ điên cuồng tấn công Đàng Lệ chính là bị Thông Thần Kiếm ảnh hưởng, nên hắn lập tức coi Đàng Lệ là kẻ thù. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, đây là thi mị, cảnh giới thực lực hẳn không kém Đàng Lệ, lực tấn công cũng cực mạnh. Vương Lâm chợt hiểu ra, vậy đại ca dẫn hắn đến đây là muốn mượn hổ xua sói. Vương Lâm nhìn Diệp Huyền ánh mắt tràn đầy sùng bái. Trước đó Vương Lâm cũng phát hiện nơi này âm khí rất nặng, vô cùng bất thường. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Diệp Huyền đã lập kế hoạch tác chiến rồi. Diệp Huyền khẽ cười nói, không còn cách nào, tiểu tử Đàng Lệ này trên người pháp bảo quá nhiều, trước đó ta dùng trọng kiếm phá nát viên thuẫn của hắn, kết quả bây giờ hắn còn có một kim trung. Nếu hai chúng ta đối đầu trực diện với hắn, chúng ta chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Đã vậy sao không mượn thiên thời địa lợi, thật tốt suy yếu thực lực của hắn đi. Vương Lâm lúc này mới hiểu vì sao Diệp Huyền trước đó vẫn nói cảnh giới thực lực không phải tiêu chuẩn duy nhất để đo lường chiến lực, có thể khéo léo lợi dụng môi trường xung quanh, quả thực cũng là một loại thực lực. Nghĩ đến đây, Vương Lâm có chút cảm thương. Chỉ tiếc Trương Hổ vẫn chết, không chống đỡ được. Diệp Huyền vỗ vỗ vai Vương Lâm, không nói thêm gì. Cảnh giới của Trương Hổ quá thấp, hơn nữa trên người cũng không có pháp bảo ra hồn nào, càng không biết tuấn gì. Cho nên cái chết của Trương Hổ gần như đã định trước, Đàng Lệ là người kế nhiệm được Đàng Hóa Nguyên dốc sức bồi dưỡng, chẳng lẽ hắn không có chút chiến lược nào sao? Ngay khi hai người đang cảm khái, Thi Mị thấy hư ảnh kim trung mãi không phá được, bèn từ miệng nhả ra một viên châu màu xanh lục, ném về phía Đàng Lệ. Tư Đồ Nam thấy vậy kinh hô thành tiếng. Lục đan. Không ngờ bây giờ còn có người tu luyện lục đan. Diệp Huyền cũng chú ý tới viên lục đan này. Khác với kim đan của tu sĩ truyền thống, lục đan cực kỳ khó tu luyện, hơn nữa là một loại thủ đoạn tấn công mạnh mẽ, không chỉ đơn thuần là phụ trợ tu sĩ tu hành. Ầm. Lục đan nổ tung. Kim trung kiên cố không thể phá vỡ trong nháy mắt bị tàn phá bùng nổ, Đàng Lệ cũng trọng thương. Kim trung vừa vỡ, Thi Mị lại một lần nữa điên cuồng nhào tới Đàng Lệ, muốn cận chiến với Đàng Lệ. Đối với Thi Mị chỉ dựa vào nhục thể có thể lay chuyển pháp khí, Đàng Lệ nào dám giao thủ với hắn, chỉ có thể lập tức triệu hồi Thông Thần Kiếm bỏ chạy. Diệp Huyền, Vương Lâm, hai ngươi hay đợi đó, sau này ta nhất định sẽ lấy mạng hai ngươi. Thi Mị tuy lực tấn công mạnh, nhưng tốc độ di chuyển lại không nhanh. Nói trắng ra là linh trí của Thi Mị rất thấp, nên hắn không biết ngự kiếm phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đuổi theo trên mặt đất, tự nhiên không đuổi kịp Đàng Lệ. Thấy Đàng Lệ nói lời gắt, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Ta còn có thể để ngươi sau này đến tìm ta tính sổ sao? Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Diệp Huyền và Vương Lâm cũng đồng thời triệu ra linh kiếm, lập tức đuổi theo. Tình hình cũng gần giống như Diệp Huyền phán đoán, vừa rồi Đàng Lệ liên tiếp triệu hồi nhiều pháp khí hộ thân như vậy, tuy đều rất lợi hại, nhưng pháp khí bị hủy thì bản thân chắc chắn cũng sẽ bị phản vệ. Đặc biệt là hộ thân kim trung nhìn là biết không phải pháp khí phẩm giai thấp, bị lục đan của Thi Mị đột ngột bạo phá, tương đương với việc trực tiếp lấy đi nửa cái mạng của Đàng Lệ. Lúc này Đàng Lệ chỉ dựa vào linh thạch thượng phẩm đã không thể khôi phục linh lực, lúc này chiến lực bị suy giảm nghiêm trọng, căn bản không thể tiếp tục đấu pháp với Diệp Huyền và họ. Ngũ hành phi kiếm, đi. Diệp Huyền tế ra ngũ hành phi kiếm, tấn công Đàng Lệ. Đàng Lệ miễn cưỡng chặn được Phân Tiên và Thanh Huyền, ai ngờ Bôn Lưu kiếm tốc độ cực nhanh, xé rách một vết thương trên cánh tay hắn. Dưới tác dụng của Bôn Lưu kiếm, Đàng Lệ trong nháy mắt cảm thấy linh lực trong cơ thể vận chuyển không thông, suýt chút nữa trực tiếp ngã xuống từ Thông Thần Kiếm. Vương Lâm thấy vậy cũng đội vàng ở bên cạnh bổ đao, không ngừng dùng phi kiếm quấy rối Đàng Lệ. Đàng Lệ mệt mỏi ứng phó, tức giận không tìm được nói, hai đánh một thì tính là bản lĩnh gì, có giỏi thì chúng ta một đối một. Diệp Huyền căn bản không mắc bẫy của Đàng Lệ, chỉ lạnh nhạt nói, sinh tử đấu nào có chuyện một đối một, ngươi vừa rồi dùng những pháp bảo kia áp chế chúng ta sao không nghĩ đến những thứ này cũng không tính là bản lĩnh của ngươi. Thôi được rồi, đừng dây dỗ nữa, chết đi. Thủ kiếm hậu khôi chui vào lòng đất, dây tiếp theo một người đất cao mấy mét nổi dậy, trực tiếp một trường vô về phía Đàng Lệ. Thân hình khôi ngô như thổ khôi lối đối với Đàng Lệ lúc này không khác gì một ngọn núi đâm vào mình. Hắn dùng chút linh lực cuối cùng hộ thân, nhưng vẫn bị Thổ Khôi Lỗi một trường bố mạnh xuống đất, sau đó bị nắm chặt trong tay, hoàn toàn bị khống chế. Diệp Huyền, ngươi dám giết ta? Đang Lệ bị nắm chặt vẫn muốn cố gắng giành lấy một tia sinh cơ cuối cùng, ai ngờ Diệp Huyền búng tay một cái, Thổ Khôi Lỗi trực tiếp dùng sức nắm chặt, gân cốt trên người Đang Lệ tan nát, chết không còn nghi ngờ gì nữa. Lấy đi túi trữ vật trên người Đang Lệ, Diệp Huyền cưỡng ép xóa thần thức trên thông thần kiếm. Vào khoảnh khắc mở túi trữ vật của Đang Lệ, mắt Diệp Huyền lập tức sáng lên. Đang Lệ không hổ là cháu trai được Đàng Hóa Nguyên yêu thích nhất, trong túi trữ vật này quả thực có rất nhiều thứ tốt. Diệp Huyền ném một thanh linh kiếm và một tấm khiên cho Vương Lâm. Hai món này là pháp khí trúc cơ hậu kỳ, ngươi cầm lấy hộ thân. Vương Lâm vui vẻ nhận lấy hai món pháp khí, cười nói, đa tạ đại ca. Đại ca, thi thể của Đàng Lệ xử lý thế nào, chúng ta trực tiếp dùng lửa thiêu sao? Diệp Huyền đang định trả lời, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Leng keng. Ngươi và Vương Lâm cùng diệt cương địch, đã thu được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chúc mừng ký chủ, đã thành công lĩnh ngộ kiếm thuật thông thần trảm, chúc mừng ký chủ, đã thành công lĩnh ngộ công pháp đoạt cơ đại pháp, chúc mừng ký chủ, nhận được kiếm phách đỉnh cấp chu tức chương 31, uy hiếp chương 31, uy hiếp. Nghe thấy tiếng hệ thống vang lên, trong đôi mắt của Diệp Huyền chợt bùng lên một tia sáng chói lọi. Ta ngon cái ngoan ngoãn, không ngờ lại có nhiều phần thưởng đến thế, lần này thật sự quá lời rồi. Không thể không nói, ở bên cạnh nhân vật chính quả là phúc khí lớn lao, chẳng những tu vi thăng tiến như diều gặp gió, mà khi chém giết địch nhân lại còn nhận được vô vàn phần thưởng hậu hĩnh, hệ thống này quả nhiên quá đỗi uy lực. Vương Lâm thấy Diệp Huyền đứng ngây ngốc cười khẩy trước mặt mình, vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn giơ tay khẽ vây trước mặt Diệp Huyền, nghi hoặc hỏi, đại ca, sao huynh lại không để ý đến đệ? Nghe thấy tiếng hắn, Diệp Huyền mới giật mình tỉnh lại từ thế giới riêng của mình, liền vội vàng đáp, sao có thể không để ý đến đệ? Đại ca đây không phải đang suy nghĩ xem nên xử lý thi thể của hắn thế nào sao? Trong mắt Vương Lâm tràn đầy vẻ mờ mịt, hắn nhìn thi thể của Đàng Lệ trước mặt, thật sự không biết nên làm thế nào. Vậy huynh đã nghĩ ra chưa, đại ca? Mắt Diệp Huyền sáng lên, không chút do dự gật đầu, chúng ta có thể dùng thi thể của hắn để tăng cường tu vi của chúng ta đó, đệ đã nghe nói đến đại pháp đoạt cơ chưa? Đây quả là một cơ hội tốt để tăng cường tu vi nhanh chóng, dù thế nào đi nữa, bản thân hắn cũng không thể dễ dàng bỏ lỡ. Hơn nữa, bây giờ người đã giết rồi, nghĩ đến những chuyện sau này cũng vô ích, hắn tin rằng chỉ cần mình có thể làm thêm nhiều nhiệm vụ, nhận được nhiều phần thưởng từ hệ thống, sau này dù Đàng Hóa Nguyên có muốn đến báo thù cũng không phải đối thủ của bọn họ. Vương Lâm không ngờ đại ca hắn lại nghĩ ra cái này. Hắn khẽ mở to mắt, kinh ngạc nói, thật sao? Huynh đã nghĩ kỹ rồi sao? Diệp Huyền không chút do dự gật đầu, giơ tay khoác vai hắn, kiên định nói, phải, chúng ta bây giờ hãy tìm một nơi thanh tịnh để bắt đầu tu luyện nhanh chóng. Đây là một cơ hội khó có được. Mặc dù trong lòng Vương Lâm vẫn còn chút do dự, nhưng đã Diệp Huyền đã nói vậy, hắn cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại xem ra đây quả thật là một phương pháp rất tốt, tu vi của hắn vẫn còn rất thấp, phải nhanh chóng tìm cách nâng cao. Khoảng thời gian này hắn quả thật đã chọc không ít người không nên chọc, phải nâng cao tu vi mới có thể có đủ tự tin sau này. Được rồi, không thành vấn đề, đại ca nói gì đệ cũng nghe. Chẳng mấy chốc, hai người đã tìm một nơi khá yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống. Giây tiếp theo, xung quanh họ xuất hiện một làn sương vàng kim. Đại ca, đệ đối với chuyện này còn chưa quen, mong huynh giúp đệ. Vương Lâm không tìm được khe nói một câu. Diệp Huyền hầu như không chút do dự, lập tức gật đầu nói, yên tâm đi, đại ca hiểu. Và khi họ chuẩn bị luyện hóa thi thể của Đàng Lệ, linh hồn của Đàng Lệ không ngừng la hét trước mặt họ. Bây giờ ta cho các ngươi cơ hội, tốt nhất hãy thả ta đi. Nếu các ngươi thật sự dám giết ta, Thái gia gia của ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Đến lúc đó tất cả những người bên cạnh các ngươi đều sẽ gặp tai ương. Hắn hung hăng nói, đến nước này mà vẫn còn nói những lời đe dọa. Diệp Huyền đối với điều này lại không hề sợ hãi. Đối với hắn mà nói, những lời Đàng Lệ nói ra căn bản không hề ảnh hưởng đến hắn nửa phần. Hơn nữa, hắn phải nhanh chóng giúp Vương Lâm tu luyện, như vậy bản thân mới có thể bất cứ lúc nào cũng có được cơ hội lĩnh ngộ Nghịch Thiên. Mà đoạt cơ đại pháp cũng là một bước then chốt nhất để giúp Vương Lâm tu luyện. Hắn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đủ rồi, ngươi câm miệng đi, bây giờ ngươi đã đến số chết rồi, còn dám nói những lời này. Không thể không nói, Diệp Huyền cũng thật sự rất bội phục sự gan dạ của Đàng Lệ. Sự việc đã phát triển đến mức này, hắn ta lại vẫn còn ở đây nói những lời đe dọa mình. Rõ ràng hắn đã chết rồi, nếu mình đại phát từ bi, có lẽ còn giữ lại một tia hồn phách của hắn, nhưng hắn ta bây giờ như thế này, mình căn bản không thể cho hắn nửa điểm đường sống. Nhưng Diệp Huyền cũng hiểu tại sao hắn lại kiêu ngạo đến vậy. Dù sao thì đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đều được mọi người cưng chiều mà lớn lên, khi còn nhỏ hắn muốn gì có đấy, dù là cướp từ người khác cũng không sao. Người nhà họ Đàng cưng chiều hắn hết mực, hắn căn bản không chịu một chút khổ nào. Cũng chính vì vậy, hắn đối với bản thân có một nhận thức vô cùng không rõ ràng, cho đến bây giờ hắn đã chết rồi, nhưng lại vẫn cho rằng mọi người đều nên thấp hơn hắn một bậc. Cứ như thể toàn thiên hạ này không có ai lợi hại bằng hắn, hắn vẫn luôn là bộ dạng kiêu ngạo cao ngạo như vậy. Vương Lâm cũng lạnh lùng đáp lại một câu, ngươi cũng đã đến lúc chết rồi. Diệp Huyền vô cùng đồng tình, ngươi đã giết huynh đệ của chúng ta, dù thế nào chúng ta cũng không thể tha cho ngươi, nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn cầu xin, có lẽ chúng ta sẽ khiến ngươi bớt đau khổ một chút. Nhưng Đàng Lệ căn bản không giống loại người sẽ cầu xin. Lúc này, hắn ta lại càng thêm cuồng vọng. Hắn ta không ngừng gào thét trước mặt hai người, tốt lắm, không ngờ các ngươi lại dám dùng thái độ này đối với ta nói cho các ngươi biết, ông nội của ta nhất định sẽ khiến các ngươi hồn bay phách tán, đến lúc đó dù các ngươi có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Diệp Huyền lại chỉ khẽ con môi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy sao? Không biết đến lúc đó ai sẽ là người hối hận, dù sao thì vĩnh viễn không thể là ta. Sau đó hai người tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Và lúc này, Đằng Lệ cũng bắt đầu phát ra những tiếng la hét vô cùng thảm thiết. Diệp Huyền cần phải lột sống linh căn của Đằng Lệ ra, vì vậy hắn ta mới cảm thấy vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Cứ tưởng hắn sắp không chịu đựng được nữa, cuối cùng cũng hét lên câu đó, "Thái gia gia mau cứu con." Giây tiếp theo, hắn ta liền trực tiếp mất đi, cuối cùng cũng coi như là ngậm miệng lại. Thấy hắn ta yên tĩnh hơn nhiều, Diệp Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không nói nữa, thật là ồn ào quá. Những người như Đằng Lệ, mình trước đây cũng đã gặp quá nhiều rồi. Nếu không cho họ biết sự hiểm ác của xã hội này, họ sẽ không bao giờ trưởng thành, sẽ mãi mãi sống dưới sự bảo bọc của người nhà họ Đằng. Chỉ cần họ có thể khiêm tốn một chút, sự việc cũng sẽ không phát triển đến mức này. Và Đằng Lệ cũng sẽ không vô ích mà mất đi tính mạng của mình như vậy. Đúng lúc này, Đằng Hóa Nguyên ở xa xôi trong Đằng Gia Thành cũng cảm nhận được cháu mình gặp nguy hiểm. Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể hắn, những người xung quanh đều không kìm được lùi lại vài bước. Hắn lập tức bay lên không trung, mở ra khe nứt thời gian. Và lúc này Diệp Huyền và Vương Lâm cũng thấy trên bầu trời đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Đàng Hóa Nguyên đang qua khe hở hung ác nhìn bọn họ. Chương 32, hồn phi phách tán chương 32, hồn phi phách tán các ngươi mau dừng tay. Khi Đàng Hóa Nguyên thấy cháu trai mình đã không còn nhục thân, lại còn bị thi pháp rút ly huyết nhục linh căn, ý gần như phát điên. Ý ỉa gầm lên giận dữ, nhưng Diệp Huyền và Vương Lâm vẫn không hề mở mắt. Thấy hai người kia thái độ ngạo mạn như vậy, Đàng Hóa Nguyên lại một lần nữa gầm lên, nếu các ngươi để lại cho cháu ta một luồng tàn hồn, ta có thể tha cho các ngươi bất tử. Nếu các ngươi còn tiếp tục thi pháp, đừng trách ta không khách khí. Nghe lời này, Diệp Huyền rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Hắn khinh thường nhìn Đàng Hóa Nguyên trước mặt, Vân Đạm Phong khinh nói, "Cháu trai ngươi đã giết bằng hữu của ta, còn muốn hại tính mạng ta và bằng hữu. Kẻ độc ác như hắn lưu lại thế gian này có ích gì?" Nguyên lai trước khi đến thế giới này, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này, hắn đã vô cùng chán ghét Đằng Lệ. Không ngờ có một ngày mình lại tiến vào thế giới này. Khi hắn đối mặt với Đằng Lệ, hắn mới bắt đầu hiểu ra, thì ra cảm giác thông qua góc nhìn thứ ba để hiểu về hắn và cảm giác tự mình chứng kiến hắn là hoàn toàn khác biệt. Khi hắn thực sự xuất hiện trước mặt Đằng Lệ, cảm nhận được khí chất ghê tởm của hắn, hắn gần như muốn nôn. Đằng Lệ này thực sự quá vô pháp vô thiên, lại còn quá tự tung tự tác. Phải có người hào hào chỉ hắn. Thú hồ, nếu cháu trai ngươi có thể giúp ta tu hành, đó chẳng phải cũng là một chuyện tốt sao? Kẻ ác như hắn chết như vậy mới xem là chết đúng chỗ. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, trên mặt gần như không có một chút biểu cảm nào. Mà lúc này, Đằng Lệ đã gần như không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn kịch liệt từ cơ thể truyền đến, liên tục kêu gào. Đặc biệt khi nhìn thấy hư ảnh của Gia Gia, hắn như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, liên tục cầu xin thảm thiết. Gia Gia mau cứu ta! A a! Cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại đó, gần như xé nát toàn bộ hồn phách hắn. Nhìn thấy cháu trai mình đau đớn không chịu nổi như vậy, trên mặt Đằng Hóa Nguyên cũng hiện lên vẻ không đành lòng. Nhưng giây tiếp theo, ý lại trở nên phẫn nộ hơn. Bởi vì lúc này, trong tay Ilya, sợi đồng mệnh khóa vốn liên kết với cháu trai Ilya đã nứt ra một khe hở rõ ràng. Điều này có nghĩa là cháu trai ý đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Các ngươi dám giết cháu ta, còn diệt hồn phách cháu ta. Dù các ngươi đi đâu, ta cũng nhất định sẽ lấy mạng các ngươi. Ilya gầm lên giận dữ, lúc này tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sự phẫn nộ và đau khổ trong lòng không ngừng xen lẫn, tận mắt nhìn thấy đồng tâm khóa trước mắt mất đi chút linh khí cuối cùng, lúc này toàn bộ thân thể y sụp đổ. Lệ Nhi, Ilya lớn tiếng gọi, nhưng tất cả đã thành định cục, căn bản không còn tác dụng gì. Sau đó, y liền sử dụng nguyên anh chi lực của mình, áp độc nguyên rủa. Lệ Nhi, lên tận trời xanh, xuống tận hoàng tuyển, ta nhất định sẽ báo thù cho con. Xung quanh y bao vây lấy nhiều tia tử điện màu xanh lam, giây tiếp theo ý giơ tay vung lên, lớn tiếng gầm hét. Nguyên. Rất nhanh, những tia tử điện này biến thành một đường thẳng, lao thẳng về phía Diệp Huyền và Vương Lâm. Hai người vốn muốn nhanh chóng chống đỡ, nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi. Vương Lâm có chút sốt ruột hỏi, làm sao đây, đại ca? Sắc mặt Diệp Huyền cũng dần trở nên ngưng trọng hơn một chút. Đừng sốt ruột, tuy rằng chúng ta hiện tại bị cao thủ nguyên anh kỳ không tiếc tiêu hao thọ mệnh nguyên rủa, nhưng chúng ta sau này nhất định còn có biện pháp để giải quyết. Có lời này của Diệp Huyền, Vương Lâm cuối cùng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Được rồi, nhị đệ, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại các ngươi vẫn nên chuyên tâm tu luyện đi, để thăng cảnh giới mới là quan trọng nhất. Nghe vậy, Vương Lâm tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hai người lập tức tiếp tục tu luyện. Lúc này, bọn họ cảm thấy thiên địa linh khí dường như đều đang tụ tập về phía bọn họ, thân thể của bọn họ dường như đều đã được đề thăng cực lớn. Cho đến khi hai người tu luyện xong, Diệp Huyền cũng có thể cảm nhận được tu vi của mình và Vương Lâm đã được đề thăng nhanh chóng trong thời gian ngắn. Lần này chúng ta thực sự quá đáng giá, nhưng chúng ta bây giờ phải nhanh chóng tìm một nơi cực âm để tiếp tục tu luyện. Nhưng Vương Lâm không biết gần đây rốt cuộc có nơi cực âm nào. Nhưng chúng ta rốt cuộc nên tìm nơi cực âm này từ đâu đây? Hắn có chút nghi hoặc giơ tay nhẹ nhàng gãi gãi sau gáy. Nếu nói vào những năm trước, khi thời cuộc hỗn loạn hơn thì cũng không sao. Lúc đó có rất nhiều đệ tử tông môn quản giáo không nghiêm hoặc tà tu không gia nhập tông môn sẽ khắp nơi giết người. Lúc đó muốn tìm nơi cực âm thì khá đơn giản, có thể tìm thấy ở những nơi âm khí tụ tập. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác, dù sao các đại tông môn đối với đệ tử của mình nói chung đều quản giáo nghiêm ngặt, hơn nữa bọn họ thỉnh thoảng sẽ xuống núi du ngoạn tu hành, cho nên bọn họ trên đường gặp phải yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ sớm diệt trừ. Chính vì vậy, muốn tìm được nơi âm khí cực kỳ tụ tập như vậy, có thể cũng sẽ có chút khó khăn. Nói thật, vấn đề này quả thực đã làm khó Diệp Huyền. Từ khi hắn tiến vào thế giới này, hắn vẫn luôn ở bên cạnh Vương Lâm, làm sao có thể biết được nơi nào âm khí tụ tập chứ? Tuy nhiên, hắn rất tự tin, hắn tin rằng cơ duyên của mình rất tốt, nhất định có thể tìm thấy trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai Vương Lâm, an ủi nói, không sao cả, chúng ta từ từ tìm thôi, dù sao còn nhiều thời gian mà. Huống hồ ta cảm thấy gần đây thời cuộc có vẻ khá hỗn loạn, nói không chừng chúng ta may mắn rất nhanh sẽ tìm thấy. Có lời của Diệp Huyền, Vương Lâm cuối cùng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Từ khi mình quyết định tu tiên, Diệp Huyền gần như vẫn luôn ở bên cạnh mình, nhiều ngày như vậy, bọn họ sớm đã trở thành bằng hữu tốt. Hơn nữa, Vương Lâm cũng cảm thấy chỉ cần có Diệp Huyền ở bên cạnh mình cũng sẽ trở nên bình tĩnh hơn một chút. Dường như bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ giúp mình cùng nhau đối mặt, cùng nhau xử lý và giải quyết, mà mình cũng không còn cô độc một mình nữa. Cảm giác này quả thực rất khó có được, cho nên hắn mới tin tưởng Diệp Huyền đến vậy. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi tìm, đừng chậm trễ thời gian nữa. Diệp Huyền vừa nói ra lời này, Vương Lâm liền không chút do dự gật đầu. Rất nhanh, hai người liền lập tức xuất phát. Tuy nhiên, trên đường đi, bọn họ cũng khá khiêm tốn, hơn nữa đều đi những con đường khá hẻo lánh. Bọn họ không muốn bị người quen nhận ra, huống hồ nơi hẻo lánh dễ dàng tụ tập âm khí hơn. Chương 33, Mê Tung trận chương 33, Mê Tung trận chẳng bao lâu sau, Diệp Huyền liền cảm nhận được một luồng âm khí nồng đậm không xa. Trong mắt hắn chợt lóe lên tia sáng, cất lời, ngươi cảm nhận được không? Dường như có một cực âm chi địa ở gần đây. Nghe lời này, Vương Lâm cũng nghiêm túc cảm nhận. Quả nhiên, bọn họ vừa bay về phía trước vài trượng, đột nhiên thấy một thôn trang như bị một mảnh huyết sắc bao phủ. Ngay cả bầu trời cũng tràn ngập huyết sắc, bọn họ vừa đến gần liền ngửi thấy một cỗ sát khí nồng nặc. Chúng ta qua đó xem sao. Diệp Huyền lập tức tăng tốc bước chân về phía đó, hắn đã nóng lòng muốn nhanh chóng tìm được một nơi tốt để tu luyện. Khi hai người trở lại mặt đất, liền phát hiện cảnh sắc dưới mặt đất còn chấn động hơn nhiều so với những gì nhìn thấy trên bầu trời. Giờ phút này, xung quanh bọn họ dường như hoàn toàn bị huyết vụ bao phủ. Hơn nữa, căn bản không thể nhìn rõ bầu trời trông như thế nào, cả thôn trang toát ra một bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Bên cạnh còn có một vài thôn dân không ngừng ra bán. Bánh bao, màn thầu đây. Lao ra, bánh bao của ngươi trông ngon quá, một cái bao nhiêu tiền? Đinh đong. Chúc mừng túc chủ đã thành công tìm được cửa cơm chi địa, đã thành công lĩnh ngộ công pháp Hoàng Tuyển Sinh thiếu pháp. Nghe lời này, Diệp Huyền kích động đến mức nở nụ cười. Chơi ạ, mình chỉ mới phát hiện cửa cơm chi địa, vậy mà đã nhận được phần thưởng phong phú như vậy, điều này thật quá tuyệt vời. Có sự gia trì của Hoàng Tuyển Sinh khiếu quyết, hắn tin rằng mình có thể nâng cao công pháp trong thời gian ngắn hơn. Hơn nữa, bản thân hắn hiện tại đã lĩnh ngộ nhiều công pháp như vậy, việc tu luyện đối với hắn mà nói, quả thực là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nhưng tiến độ của Vương Lâm lại có chút chậm chạp. Ngay từ đầu khi hắn đến thế giới này, hệ thống đã nói với hắn rằng hắn phải giúp Vương Lâm tu luyện mới có thể nhận được phần thưởng cao cấp hơn. Rất nhanh, hắn liền nghĩ ra một biện pháp. Sau đó, hắn giơ tay vô vô vai Vương Lâm, cười híp mắt nói, vì chúng ta đã tìm được cực âm chi địa này, vậy thì lát nữa ta sẽ truyền thụ cho ngươi một công pháp, điều này sẽ giúp tu vi của ngươi tiến bộ vượt bậc. Nếu hắn nhớ không lầm, trong cốt truyện gốc, Vương Lâm cũng là sau khi học được Hoàng Tuyển Sinh khiếu quyết mới có thể đạt được sự thăng tiến tu vi cao như vậy trong thời gian ngắn. Không chỉ vậy, theo hắn biết, Hoàng Tuyển Sinh khiếu pháp còn là một trong số ít công pháp có thể tu luyện ra cảnh giới cực cảnh. Nghe lời này, trong lòng Vương Lâm cũng dâng lên chút kích động. Hắn vô cùng vui mừng chắp tay cúi người, vô cùng biết ơn nói, đa tạ đại ca, không có huynh, đệ không biết phải làm sao. Mà Diệp Huyền cũng chỉ cười giơ tay vẫy vẫy. Không có gì, chúng ta đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm, nếu tu vi của ngươi có thể nhanh chóng tiến bộ, ta cũng sẽ vô cùng vui mừng. Đây quả thực là lời thật lòng của hắn, dù sao chỉ cần tu vi của Vương Lâm tiến bộ, thì hắn cũng sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Không chỉ vậy, lần này bọn họ còn chưa làm gì, chỉ mới phát hiện cửa cơm chi địa, hệ thống đã ban cho hắn phần thưởng hậu hĩnh như vậy, hắn tin rằng trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Thôi được rồi, chúng ta đừng nói nhiều nữa, trước tiên hãy xem nơi này có chuyện gì đã. Nghe lời này, Vương Lâm cũng liên tục gật đầu. Sau đó, ánh mắt hai người lại một lần nữa đặt lên những thôn dân này. Những thôn dân này có người đang nói cười, có người đang giặt rũ, hoặc là đang thong dong tản bộ trên phố. Nhưng không ngờ ngay lúc này, đột nhiên một nam nhân đang cưỡi ngựa phi đến. Hắn trông vô cùng hung thần ác sát, miệng gào thét, tránh ra. Vương Lâm gần như theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng không ngờ, người đó cùng với ngựa, cứ thế xuyên qua thân thể hắn. Hắn vẫn chưa hiểu rõ chuyện này là thế nào, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền lúc này mới kéo hắn sang một bên, vỗ vai hắn, giải thích, những gì chúng ta đang thấy hiện tại đều là cảnh tượng của những thôn dân này khi còn sống. Nghe lời này, người trước mặt mới chợt hiểu ra. Tiếp đó, hắn liền thấy một nhóm cường đạo tùy ý đốt phá, cướp bóc những thôn dân này, các thôn dân sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, nhưng căn bản không thể chống lại sự tàn sát của chúng. Những tiếng kêu la kinh hoàng vang vọng khắp hai, nhưng những tên cường đạo kia vẫn không ngừng cười lớn. Trạng thái và âm thanh của hai bên tạo thành một sự đối lập vô cùng rõ rệt. Rất nhanh, nhóm thôn dân này toàn bộ đều tan thành tro bụi. Lúc này, ảo cảnh cuối cùng cũng biến mất. Xem ra là vì thôn trang này bị tiêu diệt chỉ trong một đêm, hàng vạn người chết, nên mới hình thành nên cửa cơm chi địa mà chúng ta đang ở đây. Diệp Huyền giơ tay nhẹ nhàng xoa cằm, nghiêm túc giải thích. Nhưng rất nhanh, hắn liền lập tức quay đầu lại nói với Vương Lâm bên cạnh, xem ra không tốn nhiều sức lực đã tìm được rồi, chúng ta bây giờ cứ tùy tiện vào một căn nhà, sau đó bắt đầu tu luyện đi. Giờ phút này, hắn đã vô cùng nóng lòng. Nếu tu vi của Vương Lâm tiến bộ vượt bậc, thì hắn cũng sẽ theo đó mà thăng cấp. Vì vậy, hắn cũng hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Vương Lâm tự nhiên không chút do dự gật đầu, hắn đương nhiên không có ý kiến gì. Được, không thành vấn đề. Rất nhanh, bọn họ liền đến một căn nhà, hai người đối diện nhau khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nhưng trước đó, Diệp Huyền cũng phải truyền thụ công pháp Hoàng Tuyển Sinh khiếu quyết cho Vương Lâm. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lời Diệp Huyền vừa dứt, Vương Lâm liền nóng lòng gật đầu nói, đương nhiên, đại ca, đệ đã chuẩn bị xong rồi. Không thể không nói, Vương Lâm quả thực có thiên phú phi thường, dưới sự chỉ dẫn của hắn quả nhiên rất nhanh đã học được. chỉ là muốn lĩnh ngộ vẫn phải từ từ, muốn tu luyện cũng cần nhiều thời gian hơn. Hai người tiếp tục bắt đầu tu luyện. Giờ phút này, linh khí lại từ từ bắt đầu tụ tập xung quanh bọn họ. Diệp Huyền có thể cảm nhận được cả thôn trang xung quanh dường như đang không ngừng rung chuyển. Nhưng lúc này, hắn cũng không hề nhàn rỗi, mà lập tức thi pháp bố trí trận pháp. Rất nhanh, hắn liền bố trí một mê tung trận, lập tức cả thôn trang liền xuất hiện một luồng sương mù dày đặc, nếu có người ngoài đi ngang qua, căn bản không thể nhìn rõ nơi này rốt cuộc là nơi nào, cũng không ai có thể nhìn thấy các cảnh tượng bên trong. Dù sao bọn họ hiện tại đang tu luyện, dù thế nào cũng không thể bị người khác quấy rầy. Một khi bị quấy rầy, thì bọn họ sẽ bị buộc phải chậm tiến độ. Lúc này, hắn nhìn Vương Lâm đang nhắm mắt nghiêm túc tu luyện, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái vô tận. Muốn xuống phiếu, căn bản không đơn giản như vậy. Chương 34, kẻ xông vào hắn cũng không rõ Vương Lâm liệu có thể trong thời gian ngắn thành công hay không. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc xông khiếu thành công, sẽ ngưng kết thành hàn đan. Hàn đan vừa kết, linh lực trong cơ thể sẽ lập tức hóa thành âm hàn chi lực. Nếu vận khí tốt, có lẽ lúc này còn có thể trực tiếp để thăng tu vi, trở thành kết đan kỳ. Nhưng xem ra cảnh giới của Vương Lâm hiện tại vẫn còn hơi thấp, muốn đạt được bước này cũng vô cùng khó khăn, có lẽ bản thân hắn còn có khả năng trực tiếp trở thành kết đan kỳ. Nghĩ đến đây, hắn cũng không lãng phí thời gian, lập tức chuyên tâm tu luyện. Thế nhưng không ngờ khi hắn tu luyện được một nửa, đột nhiên cảm thấy kết giới dường như có kẻ cưỡng chế xông vào. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt Vương Lâm đang tu luyện, Diệp Huyền tuyệt không muốn có kẻ nào lúc này phá hoại. Vương Lâm đương nhiên cũng nhận ra bên ngoài dường như có động tĩnh. Hắn lập tức mở mắt, có chút nghi hoặc hỏi, "Sao vậy, đại ca? Bên ngoài có người đến sao?" Nghe vậy, Diệp Huyền chỉ đưa cho hắn một ánh mắt trấn an, rồi mở miệng nói, "Không cần lo lắng, ta ra ngoài xem sao, đệ cứ chuyên tâm tu luyện trước đi." Tuy Vương Lâm cũng có chút lo lắng, nhưng đã đại ca nói ra lời này, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hơn nữa, hắn thâm biết những gì đại ca làm đều vì bản thân mình tu luyện, hắn coi mình trọng yếu như vậy, mình sao có thể phụ lòng kỳ vọng của hắn đây. "Được, đại ca, vạn sự cẩn thận, có chuyện gì nhớ gọi đệ." "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu." Diệp Huyền giơ tay vẫy vẫy, rồi bước về phía cửa. Và khi hắn ra đến ngoài cửa, liền nhìn thấy một nam nhân toàn thân màu xanh lam đang cố gắng tiến vào kết giới. "Tìm chết." Hắn giơ tay bung lên, một thanh phi kiếm liền từ phía sau hắn bay ra, lao về phía nam nhân kia. Trong khoảnh khắc, thanh phi kiếm kia liền đâm xuyên qua ngực người đó. Thế nhưng khi Diệp Huyền muốn rút phi kiếm ra khỏi ngực hắn ta lần nữa, lại phát hiện phi kiếm lúc này lại không ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của mình. "Sao vậy? Sao không thu hồi được?" Hắn kinh ngạc nhíu mày, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. "Không được." Sau đó, hắn ngưng tụ một luồng khí đoàn màu vàng kim, lại phát động công kích về phía nam nhân kia. Giây tiếp theo, thanh phi kiếm kia mới trở lại vỏ kiếm. Còn nam nhân vừa rồi cũng bị trọng thương, ngã quỵ trên đất. Nhưng không ngờ hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi khoanh chân ngồi thiền. Chỉ thấy hắn lấy ra một tờ phù chú không biết là gì, đặt trước mặt, sau đó có linh khí không ngừng tuôn trào về phía hắn ta. Diệp Huyền nhìn thấy rõ ràng vết thương trên ngực vốn bị mình đâm xuyên lại đang từ từ lành lại. Về điều này, hắn cũng vô cùng chấn động, không ngờ lại có người chữa thương nhanh đến vậy. Đây rốt cuộc là thuật pháp gì? Hiệu quả chữa thương lại tốt đến thế. Diệp Huyền từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá nam nhân trước mặt. Và đúng lúc này, hắn đột nhiên nhận ra thứ trước mặt này rốt cuộc là cái gì. Lúc này, Vương Lâm ở bên trong nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không thể ngồi yên được nữa, hắn cũng vội vàng đến bên cạnh Diệp Huyền, lo lắng hỏi, "Sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. "Không có chuyện gì, chỉ là không biết hắn rốt cuộc có chuyện gì, cứ muốn xông vào kết giới." Vương Lâm lập tức nhìn về phía nam nhân kia, hắn dùng giọng điệu ra lệnh nói, "Ngươi nếu cứ thế lui đi, không quấy rầy chúng ta tu luyện nữa, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống." Nhưng không ngờ nam nhân trước mặt lại liên tục lắc đầu, sau đó giơ một tay lên, không ngừng khoa tay múa chân trong không trung, trông có vẻ vô cùng nội vàng. Miệng hắn ta dường như cũng lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng ú ớ cũng không biết rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì. Diệp Huyền cũng có chút mơ hồ. Kẻ này là Thi Khôi, chắc là thứ của Thi Âm Tông bên kia, nhưng không biết hắn đột nhiên đến đây, rốt cuộc có chuyện gì. A Đai thấy bọn họ căn bản không hiểu mình muốn biểu đạt ý gì, lúc này cũng càng trở nên sốt ruột hơn. Hắn giơ tay vẫy vẫy, lại cố gắng giải thích. Thế nhưng hắn khoa tay múa chân nửa ngày, hai người trước mặt đều là vẻ mặt vô cùng mờ mịt, hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhìn thấy hai người như vậy, A Đai cũng biết xem ra mình căn bản không thể thông qua cách này để biểu đạt cho bọn họ. Sau đó, hắn liền một quyền đánh sập căn nhà bên cạnh, căn nhà kia lập tức sụp đổ, rơi xuống rất nhiều tảng đá. Ngay lúc này, hắn lập tức nhặt những tảng đá kia lên và bày ra trận mê tông như vừa rồi. Diệp Huyền và Vương Lâm nhìn nhau, lông mày đều không nhịn được mà nhíu chặt lại. Khi Diệp Huyền đang định bước lên một bước, Vương Lâm lại lập tức giơ tay ngăn hắn lại. "Những lá bùa trên người kẻ này thật sự quá kỳ lạ, nếu không đến bạn bất đắc dĩ, chúng ta vẫn đừng hành động kinh suất." Diệp Huyền cũng biết hắn nói có lý, nên cũng không vội tiến lên, mà trở lại vị trí ban đầu. Thế nhưng không ngờ lúc này A Đai đã vác theo trận pháp chuẩn bị rời đi. Trong mắt Diệp Huyền lập tức lộ ra một tia sát khí. Đây chính là trận mê tông mà hắn đã tốn chút công sức mới tạo ra, làm sao có thể dễ dàng bị kẻ khác cướp đi như vậy. Thế nhưng khi hắn đang định ra chiêu, A Đai lại đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một viên châu, ném về phía hắn. Hắn lập tức nhặt viên châu đó lên, phát hiện ra đó chính là Thiên Huyền Biến. Đây là một pháp bảo huyền thuật. "Nhị đệ, nhìn xem." Sau đó, Diệp Huyền liền lập tức thi pháp. Vương Lâm kinh ngạc nhìn lên bầu trời, mình lại đột nhiên biến thành kết đăng kỳ, và giây tiếp theo lại biến thành nguyên anh kỳ. Không chỉ vậy, người bên trong còn có thể biến hóa. Bọn họ trơ mắt nhìn dáng vẻ của Vương Lâm, lại biến thành dáng vẻ của Diệp Huyền. Nhìn thấy cảnh này, hắn cũng không thể tin được mở to mắt, hoàn toàn không ngờ lại có thứ như vậy. Trời ơi, huyền thuật này thật sự quá chân thật rồi. Diệp Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên rồi, uy lực của thứ này không hề nhỏ đâu, hơn nữa hiệu quả của nó vô cùng chân thực, ngay cả mấy vị lao tổ trưởng lão kia cũng khó mà nhìn ra. Hơn nữa, linh lực của viên châu càng nhiều, thực lực hóa ra cũng càng cao. Dùng nó để dọa người thì chẳng phải rất vui sao? Vương Lâm lại nhìn về phía A Đai đã chạy xa, giơ tay sờ cằm, nhẹ giọng nói, đương nhiên rồi, hơn nữa rất khó bị người khác phát hiện ra sơ hở. Lúc này, Diệp Huyền cũng không nhịn được nhìn về phía người vừa rồi rời đi. Chương 35, Hoàng Âm thập phẩm chương 35, Hoàng Âm thập phẩm kẻ này quả là thú vị, dám dùng bảo vật này để đổi lấy tiểu mê tung trận pháp. Nếu nơi đây đã bị phát giác, việc bọn họ lưu lại đây e rằng cũng chẳng mấy an toàn. Bởi vậy, Vương Lâm cho rằng, nhân cơ hội này rời đi cũng là một lựa chọn không tồi. Hay là chúng ta tìm một cực âm chi địa khác đi? Diệp Huyền đang định gật đầu đồng ý, nhưng hắn chợt quay đầu nhìn lại, đã thấy linh khí trong cơ thể mình đã trở nên khác lạ. Không chỉ vậy, tu vi của Vương Lâm cũng đã tăng tiến một bậc. E rằng không được rồi, cực âm chi địa bình thường đã không thể thỏa mãn việc tu luyện của chúng ta nữa. Diệp Huyền ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện vừa rồi, ta cũng có thể cảm nhận được tu vi của ngươi đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Nếu có thể tìm được cực âm chi địa để tu luyện, lại gặp được cơ duyên tốt, có lẽ chúng ta còn có cơ hội trực tiếp đột phá kết đăng kỳ. Hiện tại xem ra, linh lực của hắn đã nhiều lần bị cực âm dị biến và thôn phệ, bắt đầu phát triển theo hướng cực cảnh. Bởi vậy, cực âm chi địa đơn giản căn bản không thể đáp ứng điều kiện tu luyện của hắn nữa. Hắn phải tìm được nơi âm khí nồng đậm hơn, lợi hại hơn. Mặc dù Vương Lâm hiện tại chưa đạt đến điều kiện này, nhưng nếu thật sự tìm được nơi âm khí nồng đậm hơn, cũng coi như có trợ giúp cho việc tu luyện của hắn. Lời này vừa thốt ra, Vương Lâm cũng không thể tin nổi mà mở to mắt, gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thật sao? Diệp Huyền gật đầu thật mạnh. Đương nhiên là thật rồi, ta cũng không thể lừa ngươi. Nếu hắn nhớ không lầm, Hoàng Tuyển Sinh khiếu quyết này quả thật có năng lực như vậy, hơn nữa cũng là một trong số ít công pháp có thể tu luyện ra cực cảnh linh lực. Thế nhưng ai ngờ đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện ra điều bất thường. Hắn giơ tay vung lên, thanh phi kiếm kia liền lập tức phóng thẳng về một hướng. Vương Lâm lập tức nhìn về hướng đó, không ngờ lúc này thanh kiếm lại chỉ vào tên Thi Khôi vừa chạy trốn. Hắn vẫn chưa đi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Huyền cũng có chút không hiểu, sau đó liền từ từ đi về phía A Ngốc. Vừa rồi đã cho ngươi cơ hội rời đi rồi, vì sao ngươi còn chưa đi? A Ngốc lập tức ra hiệu bằng tay với bọn họ, cố gắng hết sức để diễn đạt ý mình. Nhưng Vương Lâm vẫn mơ hồ, hoàn toàn không biết hắn muốn nói gì. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Diệp Huyền ở bên cạnh chăm chú quan sát một lúc lâu, sau đó mới thăm dò hỏi. Ý ngươi là muốn chúng ta đi cùng ngươi sao? Nghe vậy, A Ngốc trước mặt đương nhiên nhanh chóng gật đầu. Thấy Diệp Huyền hiểu ý mình, hắn cũng có vẻ rất vui mừng và kích động. Sau đó hắn liền lập tức chạy về một hướng. Vương Lâm lại có chút do dự, không biết lúc này có nên đi theo hắn hay không. Làm sao đây? Đại ca, chúng ta nên lựa chọn thế nào đây? Diệp Huyền cũng chỉ do dự một lát, rồi lập tức kiên định ánh mắt, mở miệng nói. Chúng ta đi theo hắn xem sao, biết đâu có thể tìm được cực âm chi địa mà chúng ta muốn tìm. Hiện tại cảnh giới của bọn họ đã không phải cực âm chi địa bình thường có thể thỏa mãn được nữa. Nếu đại ca đã đưa ra lựa chọn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, lập tức gật đầu nói. Được, không thành vấn đề. Rất nhanh, hai người liền cùng đi theo sau Áng Ốc. Tuy nhiên, trên đường đi, bọn họ cũng hết sức cảnh giác. Dù sao thì bọn họ hiện tại cũng không chắc chắn A Ngốc này là địch hay bạn. Một lúc lâu sau, A Ngốc cuối cùng cũng dừng bước. Diệp Huyền và Vương Lâm đương nhiên cũng cùng dừng lại. Khi bọn họ ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng có chút kinh ngạc. Lúc này, bọn họ thấy rõ ràng, trước mặt hắn là một tòa tiên tháp khổng lồ, nhưng tòa tiên tháp này đã đổ nát. Không chỉ vậy, xung quanh còn có rất nhiều kiến trúc đổ nát khác. A Ngốc quay đầu lại, đưa ánh mắt cho hai người phía sau, sau đó lập tức chạy về phía đỉnh tháp. Ban đầu, Vương Lâm vẫn còn chút do dự, không biết mình có nên đi cùng hắn hay không. Khi hắn đang định hỏi ý kiến Diệp Huyền, thì phát hiện hắn đã nhanh chóng đi lên, lúc này mới đi theo A Ngốc cùng xông về phía đỉnh tháp phía trước. Tốc độ của A Ngốc rất nhanh, không lâu sau đã đến đỉnh tháp. Hắn giơ tay vung lên, trong hai tay liền xuất hiện linh lực màu lam, sau đó chỉ thấy hắn ở trên đỉnh tháp khởi động pháp trận, trên không liền xuất hiện một trụ pháp thuật màu lam khổng lồ. Diệp Huyền và Vương Lâm cũng có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết hắn tiếp theo rốt cuộc muốn làm gì, cũng không biết hắn làm như vậy rốt cuộc là vì điều gì. A Ngốc làm xong tất cả những điều này, rất nhanh liền từ trên tháp xuống, chạy về một hướng khác. Không chỉ vậy, hắn còn không quên vây tay với hai người phía sau, dường như đang mời bọn họ cùng đi theo mình. Cảnh tượng trước mắt quả thực có chút kỳ lạ, nhưng vì bọn họ đã đến đây rồi, đương nhiên sẽ không bỏ cuộc vào lúc này. Sau đó, hai người cũng cùng theo kịp. A Ngốc không còn sợ hãi như vừa rồi, lúc này lại có vẻ nghiêm trọng hơn một chút. Hắn chắp hai tay, nhắm mắt lại, bên trong không biết đang nhập gì. Sau đó trên bầu trời lại xuất hiện thêm mấy trụ pháp thuật màu lam, chúng dường như hoàn toàn hợp nhất với nhau. Mà A Ngốc vừa niệm vừa bắt đầu từ từ quỳ xuống, vẻ mặt hắn vô cùng thành kính. Lúc này, toàn bộ mặt đất bắt đầu nứt ra, mấy tòa tháp ban đầu trước mắt đều đổ sụp hoàn toàn, trên mặt đất đột nhiên nổi lên một kiến trúc khổng lồ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt A Ngốc cuối cùng cũng nở một nụ cười. Vương Lâm lùi lại một bước, sắc mặt nghiêm túc nói, tượng đá này cứ như sắp sống dậy vậy. A Ngốc cười cười, đưa ánh mắt cho Vương Lâm và Diệp Huyền. Diệp Huyền lúc này mới cuối cùng hiểu ra, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Hắn lập tức với tốc độ nhanh nhất đến giữa pho tượng, sau đó nhắm mắt cảm nhận, cẩn thận dò xét, phát hiện nơi đây lại là cực hạn của Hoàng Âm chi địa, tuyệt âm thập phẩm. Trong mắt hắn lập tức bùng lên một tia sáng, vô cùng kích động nói với Vương Lâm trước mặt, quá tốt rồi, đây chính là cực âm chi địa mà chúng ta muốn tìm, nó sẽ giúp tu vi của chúng ta tăng tiến một bậc. Nghe lời này, Vương Lâm cũng vô cùng kích động. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng không ngờ lần này lại gặp được người tốt bụng. Nhưng trong lúc hưng phấn, hắn rất nhanh cũng nhận ra điều bất thường. Hắn không biết vì sao A Ngốc lại vô duyên vô cớ giúp đỡ bọn họ, dù sao trước đây bọn họ chưa từng gặp mặt. Chương 36, khen thưởng phong phú. Chương 36, khen thưởng phong phú. Hắn tin trên đời này không hề có bữa trưa nào miễn phí, tên A Ngốc này dẫn bọn họ tới đây, có lẽ cũng muốn đạt được điều gì đó. Sau đó, hắn liền tiến đến bên cạnh Diệp Huyền, cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng đại ca, ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Chúng ta với hắn vốn không quen biết, cớ gì hắn lại muốn giúp chúng ta? Diệp Huyền nghe vậy, lại thờ ơ giơ tay khẽ vỗ vai hắn, cất lời. Yên tâm đi, ngươi không cần lo lắng. Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, cho dù hắn thực sự muốn gì, cũng sẽ không gây ra uy hiếp quá lớn cho chúng ta. Sở dĩ Diệp Huyền lại yên tâm như vậy, là vì hắn biết bên cạnh nhân vật chính tuyệt đối không thể có người nào xuất hiện một cách vô cớ. Mỗi một người xuất hiện đều đại diện cho việc họ sẽ trở thành một trợ lực lớn cho nhân vật chính. Có lời nói này của Diệp Huyền, Vương Lâm cũng yên tâm không ít. Sau đó Diệp Huyền lập tức nói: "Thú hồ, chúng ta bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cực âm chi địa mà chúng ta muốn tìm, hơn nữa lại là hoàng âm thập phẩm. Chúng ta chi bằng nhân cơ hội này mà tu luyện thật tốt." Lời này cũng có lý. Chẳng mấy chốc, hai người liền bắt đầu khoanh chân tu luyện, mà A Ngốc thì ở phía dưới, đứng từ xa nhìn bọn họ. Một thời gian sau, Diệp Huyền cuối cùng cũng tu luyện thành công tầng thứ 5 của Hoàng Tuyển Thăng Khiếu Quyết, còn Vương Lâm thì luyện đến tầng thứ 2. Đinh Long: "Chúc mừng túc chủ thành công tu luyện cùng Vương Lâm và thăng cấp, chúc mừng túc chủ thành công đột phá công pháp tầng thứ 7 của Hoàng Tuyển Thăng Khiếu Quyết." Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Diệp Huyền gần như kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên. Không ngờ phần thưởng lần này lại trực tiếp nâng cao số tầng công pháp của Hoàng Tuyển Thăng Khiếu Quyết. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một tin tốt đáng mừng, hơn nữa còn vô cùng thực dụng. Nhưng không ngờ, đúng lúc này, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng nhiên trở nên mây đen giăng kín một cách khó hiểu. A Ngốc cũng trở nên vô cùng hoảng loạn, lập tức chạy đến bên cạnh bọn họ. Chưa kịp để Diệp Huyền và Vương Lâm mở lời hỏi, A Ngốc lập tức thi triển pháp thuật tạo ra một trận pháp truyền tống, sau đó đưa bọn họ đi vào trong trận pháp truyền tống. Những pho tượng bốn từ dưới đất nô lên, lúc này từ từ chui trở lại lòng đất. Nhưng hiện tại tất cả đã quá muộn. Do tốc độ quá chậm, từ đại nhân ở bên ngoài đã xuất hiện trước pho tượng. Lúc này Vương Lâm và Diệp Huyền phát hiện mình dường như đã đến một nơi vô cùng xa lạ. Không chỉ vậy, trước mắt bọn họ vẫn còn vài pho tượng, hơn nữa trên đó còn dán đủ loại bùa chú. Đột nhiên Diệp Huyền cảm nhận được ngoài bọn họ ra, nơi đây còn có những sinh mệnh khí tức khác. Hắn giơ tay vung lên, một thanh kiếm liền như truy tung mà đâm thẳng về phía một viên châu màu tím. A Ngốc nhìn thấy cảnh này liền vô cùng lo lắng, lập tức không ngừng lắc đầu, muốn ngăn cản tất cả. Đột nhiên, một giọng nói giàn mua vang lên bên tai bọn họ: "Tiểu hữu đừng nóng đội." Sau đó, trước mắt bọn họ liền xuất hiện một hồn thể. Hắn trông đã lớn tuổi, tóc bạc trắng. Thanh kiếm kia vẫn không ngừng muốn tấn công hồn thể của lão nhân, mà A Ngốc thì với tốc độ nhanh nhất lao đến trước mặt hồn thể, nhe răng trợn mắt với Diệp Huyền và Vương Lâm. "A Ngốc, đừng vô lễ với khách." Nô Vũ giơ tay vung lên, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một tấm gương lớn màu tím. Ánh mắt của mấy người đều bị cảnh này thu hút. Trong mắt Tử đại nhân tràn đầy lửa giận: "Chủ nhân, trăm năm thời gian trôi qua vội vã, lần này cuối cùng ngươi cũng không chạy thoát được, mà ta cũng một lần nữa tìm thấy ngươi." Diệp Huyền khẽ nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Người bên ngoài rốt cuộc là ai? Ngươi là chủ nhân của hắn sao?" Vương Lâm thì vô cùng cảnh giác, vẫn luôn quan sát xung quanh, hắn cũng sợ lúc này có thể có cạm bẫy hoặc những thứ khác. "Các ngươi đưa chúng ta đến đây, rốt cuộc có mục đích gì?" Ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy tên A Ngốc này vô duyên vô cớ giúp đỡ bọn họ thực sự có chút kỳ lạ, trên đời này làm gì có người tốt bụng đến vậy. Mà hiện tại khi mình và Diệp Huyền bị tên A Ngốc này đưa vào nơi kỳ lạ này, hắn cũng trở nên cảnh giác hơn. Dù thế nào cũng không thể xảy ra chuyện. Nô Vũ trước mặt khẽ lắc đầu: "Vốn dĩ hắn là thi khôi của lão phu vốn là một trong những thủy tổ của Thi Âm Tông. Các ngươi chắc hẳn đều biết tất cả đệ tử của Thi Âm Tông đều phải tìm được một thi thể để tế luyện thành thi khôi, nếu tu vi bản thân tăng trưởng, vậy thì thi khôi mà hắn tế luyện cũng sẽ theo đó mà tăng cường." Diệp Huyền rất nhanh liền hiểu ra. "Vậy là thi khôi của ngươi phản bội rồi." Nô Vũ bất đắc dĩ gật đầu. "Đúng vậy, 300 năm trước ta đưa hắn đến đây, nhưng hắn lại bị âm hàn chi khí ảnh hưởng, thoát khỏi sự khống chế của ta, hơn nữa còn trọng thương ta. Thi mị bên ngoài chính là nhục thân năm đó của ta." Nghe thấy lời này, Diệp Huyền cũng không nhịn được nhíu mày. Trước đó hắn đã từng nghe nói Thi Âm Tông này quả thực rất âm hiểm. Hiện tại hắn mới hiểu được, hóa ra cho dù là thi khôi do chính tay mình luyện hóa, cũng có thể phản bội mình, vậy thì những gì tân khổ cực khổ đã làm kia còn có ích lợi gì nữa? Giống như lão giả trước mặt này, hắn tin rằng lão giả này chắc chắn đã tốn rất nhiều tinh lực và tâm huyết, cho nên mới luyện thành một thi khôi lợi hại như vậy. Nhưng không ngờ cuối cùng lại nhận được kết cục như thế này. Không chỉ vậy, hắn còn tu luyện ra thân trí. "Lão phu cầu xin các tiểu hữu giúp ta, ta có thể dùng bí pháp mở ra trận pháp truyền tống của Thi Âm Tông cho các ngươi, đưa các ngươi đến tổng bộ Thi Âm Tông." Trong mắt Diệp Huyền lập tức bùng lên ánh sáng. Hắn tin rằng trong Thi Âm Tông chắc chắn có nơi âm khí càng nồng đậm hơn. Cứ như vậy, mình liền có thể mượn nơi này mà tu luyện thật tốt. Nhưng không ngờ, khi hắn đang định đồng ý, Vương Lâm lại lộ ra ánh mắt nghi ngờ. "Ồ, phải không? Nếu ngươi có thể mở ra trận pháp truyền tống, tại sao không tự mình quay về?" Hắn luôn cảm thấy đây chính là một âm mưu, cũng không thể dễ dàng tin tưởng những người này. Khó khăn lắm mới cùng đại ca tu luyện đến trình độ này, hắn tuyệt đối không muốn xảy ra bất kỳ sự cố nào. Chưa kịp để Ngô Vũ trước mặt giải thích, Diệp Huyền liền lập tức giải thích. Đó là vì bọn họ và thi khôi của mình không thể cách nhau quá trăm dặm, hơn nữa hắn hiện tại vẫn là nguyên anh chi thể, nếu làm vậy, nguyên anh của hắn cũng sẽ tiêu tan. Nô Vũ bên cạnh nghe thấy lời giải thích này, cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, xem ra vị tiểu hữu này hiểu biết khá nhiều. Khi hắn còn muốn tiếp tục giải thích, toàn bộ mặt đất đã bắt đầu rung chuyển, bên trong kết giới trở nên chấn động không ngừng. Xem ra tử đại nhân bên ngoài đã bắt đầu phát động tấn công. Chương 37, Sở Thác không phải người. Chương 37, Sở Thác không phải người. Trong ánh mắt Ngô Vũ tràn đầy kinh hoàng, hắn lập tức thi triển pháp thuật, bố trí trạm truyền tống. Một trận pháp truyền tống khổng lồ xuất hiện phía sau bọn họ, trung tâm vẫn lấp lánh những tia sáng kỳ dị. Giờ phút này, Ngô Vũ gần như đặt toàn bộ hy vọng của mình vào Diệp Huyền và Vương Lâm. Nếu hai người có thể báo tin cho hắn, có lẽ hắn còn có cơ hội sống sót. Trận pháp truyền tống đã mở, tiếp theo sẽ lựa chọn thế nào? Chờ xem các ngươi đó. Và bên ngoài, giọng nói của Tử đại nhân cũng vang lên. Lần này ta xem ngươi còn trốn đi đâu được. Diệp Huyền từ lâu đã muốn đến Thi Âm Tông xem xét, dù sao muốn tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Thiếu Quyết, hắn cũng phải tìm được nơi âm khí càng nồng đậm hơn, mới có thể giúp hắn nhanh chóng nâng cao tu vi. Nhìn Vương Lâm bên cạnh dường như còn chút do dự, Diệp Huyền lập tức đưa ánh mắt cho hắn, kéo tay hắn, mở miệng nói: "Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng qua đó." Nghe lời này, người trước mặt cũng không chút do dự gật đầu. Tuy trong lòng hắn vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng đã đại ca đã nói ra lời này, hắn chắc chắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Rất nhanh bọn họ liền lập tức bước vào trong trận pháp. Trong chốc lát, mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất. Còn chưa kịp xuất hiện ở tổng bộ Thi Âm Tông, hắn liền mơ hồ nghe thấy có người đang kích động nói: "Xem ra có tiền bối đến đây rồi." Và khi hắn và Vương Lâm xuất hiện trong điện, mấy người xung quanh liền hành lễ, cung kính chắp tay. "Cung nên thủy tổ." Diệp Huyền cẩn thận quan sát kết cấu của đại điện này, không thể không nói, cảm giác hoàn toàn khác so với tất cả các môn phái mà hắn từng đến trước đây. Giờ phút này, nơi đây quả thật toát ra một luồng âm khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa mọi thứ xung quanh đều trông cực kỳ kinh khủng đáng sợ. Có lẽ đây chính là không khí của Thi Âm Tông bọn họ. Khi bọn họ xuất hiện ở đây, Diệp Huyền mới phát hiện ra A Đai cũng theo bọn họ cùng vào trong trận pháp truyền tống. Tại hạ Diệp Huyền, làm phiền thông báo một tiếng cho Dạ Tự tại thủy tổ, Diệp Mộ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Mấy đệ tử kia có chút kinh ngạc nhìn nhau, không chỉ vậy phía sau bọn họ đều có một cỗ quan tài khổng lồ. Còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, đột nhiên trên đại điện bốc lên một làn khói tím. Giây tiếp theo, một giọng nói trầm thấp liền từ bên trong truyền ra: "Ai đã mở trận pháp của Thi Âm Tông ta cho ngươi?" Sau đó những làn khói tím kia liền biến mất không dấu vết, Dạ Tự tại chậm rãi đi về phía bọn họ. Các đệ tử xung quanh đều quỳ xuống hành lễ lần nữa, tham kiến Dạ thủy tổ. Và rất nhanh, Dạ Tự tại liền lập tức đọc được bức thư mà Ngô Vũ nhờ Diệp Huyền chuyển cho hắn. Nhưng giờ khắc này, ánh mắt hắn lấp lánh, trong lòng dường như đang giấu giếm chuyện gì đó. "Đa tạ Diệp Huyền tiểu hữu đến đưa thư, chuyện của Ngô Vũ sư đệ ta đã biết rồi, nhưng theo như hắn nhờ bà, các ngươi có bằng lòng trở thành đệ tử của Thi Âm Tông ta không?" Trong mắt Vương Lâm vẫn mang theo sự cảnh giác nồng đậm, lúc này hắn cũng đang chăm chú nhìn xung quanh. Còn Diệp Huyền cũng cho rằng, đã đến đây rồi, chi bằng nhân cơ hội này mà tu luyện một phen. Hắn cũng cần phải nâng cao tu vi của mình trong thời gian nhanh nhất. Không chỉ vậy, hiện tại Vương Lâm cũng phải nỗ lực tu luyện. Tu vi hiện tại của hắn vẫn còn hơi thấp. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đồng ý đệ tử đương nhiên bằng lòng. Ban đầu Vương Lâm còn có chút do dự, nhưng thấy đại ca đã nói ra lời này, hắn cũng lập tức gật đầu. Đệ tử cũng bằng lòng. Dạ Tự tại từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hai người trước mặt, rồi mới chậm rãi nói: "Nếu các ngươi đều có duyên với Ngô Vũ sư đệ như vậy, thì hãy thật sự làm đệ tử của hắn đi." Hai người cũng không có ý kiến gì. Đối với bọn họ, điều quan trọng nhất là phải tìm được một nơi cực âm để tu luyện trước. Khi hai người vừa trả lời xong, Dạ Tự tại liền giơ tay chỉ vào A Đai bên cạnh bọn họ. "Nhưng hắn phải ở lại trước, hắn đã có tình cảm sâu nặng với Ngô Vũ sư đệ, vậy ta phải tự mình thu hắn làm đệ tử." Diệp Huyền và A Đai đưa mắt nhìn nhau, sau đó mới rời khỏi nơi này. Khi bọn họ vừa rời khỏi đại điện, một lão già tóc bạc liền xuất hiện trước mặt bọn họ. "Vạn bối Mục Dũng, bái kiến sư tổ." Diệp Huyền lập tức đỡ hắn dậy. "Không cần khách khí như vậy. Dù sao người trước mặt này trông còn lớn tuổi hơn mình rất nhiều, tóc đã bạc trắng cả rồi, nhưng lại đối xử với mình cung kính như vậy, mình chỉ mới nhập Thi Âm Tông thôi mà." Hắn biết tất cả những điều này chỉ là vì mình đã trở thành đệ tử của Ngô Vũ, đối phận cao hơn bọn họ một chút, nên bọn họ mới như vậy. "Dạ thủy tổ đã sắp xếp cho các ngươi một gian luyện công thất, bây giờ ta sẽ đưa các ngươi qua đó." Sau đó hắn vất tay, liền có một cỗ quan tài từ trên không trung xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy Mục Nhũng lập tức đứng trên quan tài, sau đó liền bay về phía trước. Diệp Huyền và Vương Lâm nhìn nhau gật đầu, cũng ngự kiếm theo sau hắn. Đợi đến khi Mục Nhũng đưa bọn họ đến luyện công thất, lại dặn dò thêm vài câu, rồi mới rời khỏi đây. Cửa vừa đóng lại, Vương Lâm đã không thể chờ đợi được mà mở miệng nói: "Chúng ta lần này thật sự đã đến đúng chỗ rồi sao?" Nói thật, giờ phút này trong lòng Diệp Huyền cũng rất bất an, bởi vì thông qua quan sát vừa rồi, hắn cũng đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện xung quanh không có bất kỳ pháp bảo nghe lén nào, rồi mới khẽ hạ thấp giọng, mở miệng nói: "Ta cũng cảm thấy có chút không đúng." Lời này vừa nói ra, trong mắt Vương Lâm cũng lộ ra nhiều nghi hoặc, tò mò mở miệng hỏi: "Vì sao vậy?" Diệp Huyền giơ tay sờ cằm, suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng nói: "Không biết ngươi có nhận ra không, vừa rồi Dạ Tự tại này đọc xong tin tức mà Ngô Vũ nhờ chúng ta chuyển cho hắn, lại không có bất kỳ phản ứng nào." Lời này vừa nói ra, Vương Lâm cũng nghiêm túc nhớ lại, hình như phát hiện hắn nói rất có lý. Mắt hắn sáng lên, lập tức gật đầu, mở miệng nói: "Đúng vậy, vậy đây có phải là đại biểu cho việc hắn nhờ và nhầm người không?" Diệp Huyền cảm thấy rất có thể là như vậy. Nếu tình cảm của bọn họ tốt, thấy hắn hiện tại bị vây khốn, hơn nữa còn đối mặt với hiểm cảnh như vậy, dù thế nào cũng không thể là trạng thái đó. Nhưng dựa vào phản ứng vừa rồi của hắn mà xem, quan hệ giữa hai người này có lẽ không tốt lắm. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, nhưng Diệp Huyền hiện tại cũng không muốn dây dưa nhiều như vậy nữa. Hắn giơ tay phất phất, lập tức chuyển đề tài. Thôi, trước mắt chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Chương 38, làm phản ngày nay, đối với bọn họ mà nói, tu luyện chính là điều cốt yếu nhất, bất luận thế nào cũng phải tận lực nâng cao tu vi trong thời gian sớm nhất. Vương Lâm nghe xong lời này, tự nhiên cũng hiểu rõ mình nên làm gì. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, tốt, vậy chúng ta hãy nhân cơ hội này mà tu luyện thật tốt đi. Sau đó, hai người liền lập tức quanh chân tọa thiền. Thế nhưng, trước khi bắt đầu tu luyện, Diệp Huyền còn đặc biệt kiểm tra xem âm khí nơi đây có nồng đậm hay không. Không ngờ không thử thì không biết, vừa thử thì quả thật khiến hắn giật mình kinh hãi. Trời ạ, đây chính là thượng giai cực phẩm địa âm chi địa, xem ra Ngô Vũ kia thật sự không lừa chúng ta, nơi này rất thích hợp cho việc tu luyện của chúng ta. Nghe thấy lời này, Vương Lâm tự nhiên cũng vô cùng vui mừng. Tốt, không thành vấn đề, chúng ta nhất định phải mượn cơ hội này mà tu luyện một phen thật tốt. Sau đó hai người liền nhắm mắt bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Một lát sau, Diệp Huyền cũng phát hiện điều bất thường. Hắn phát hiện một thuộc tính của mình lại tăng lên 2 tầng, điều này quả thật có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ nơi đây có bảo vật một thuộc tính sao? Nhanh chóng, hắn liền lập tức thi triển pháp thuật bắt đầu dò xét. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nghe thấy dường như có một người đang khẽ cầu cứu. Cứu ta vào lúc này, hắn cũng đã dò xét được, hóa ra dưới lòng đất nơi bọn họ đang tu luyện, có một người cự ma tộc bị giam cầm ở đây, không chỉ toàn thân hắn gần như mọc đầy các loại lá cây, dường như bị cuốn chặt ở đây. Không chỉ vậy, đối phương có thể đã ở trên nguyên anh kỳ rồi. Nếu có thể, hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể nhanh chóng cứu hắn, chỉ là hiện tại mình còn chưa có thực lực này. Vì vậy, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, thất lễ vô cùng, tiền bối, tại hạ thật sự có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa hiện tại đang ở địa bàn của người khác, thêm vào tu vi của hắn cũng không đủ, cho nên mới như vậy. Từ chối đối phương xong, Diệp Huyền lại bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Nhưng không ngờ chưa được bao lâu, đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc. Sư tổ triệu tập đệ tử trúc cơ kỳ đến tập trung tại 36 động, ta đến dẫn đường cho ngài. Hai người lập tức dừng tu luyện, hướng về phía âm thanh nhìn lại. Bọn họ đương nhiên nghe ra được, đây là giọng nói của Mộc Dung kia. Giờ phút này, trong mắt Diệp Huyền lập tức bùng lên một tia sáng. Chẳng lẽ nói sắp bắt đầu tranh đoạt lệnh bài thông hành tới vực ngoại chiến trường sao? Lần này hắn nhất định phải đoạt được khối lệnh bài kia. Vực ngoại chiến trường là nơi rất nhiều người chen chúc muốn đi, hắn tin tưởng mình ở đó hẳn cũng có thể tìm được nhiều pháp bảo hơn, cũng có thể có được nhiều cơ hội thăng cấp hơn. Sau đó hắn liền cùng Vương Lâm từ phòng tu luyện đi ra. Khi bọn họ và các đệ tử khác đều tụ tập ở một chỗ, hắn chăm chú quan sát cảnh giới của những đệ tử xung quanh này. Thế nhưng hắn lại cảm thấy có chút kỳ lạ, ngoài Mộc Dung là trúc cơ hậu kỳ, đại đa số các đệ tử khác gần như đều là vừa mới trúc cơ kỳ. Chẳng lẽ tốc độ tu luyện của Thi Âm Tông lại chậm chạp đến vậy sao? Không lâu sau, Dạ Tự Tại cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người đều cung kính hành lễ. Sư tổ, các ngươi hẳn đã biết cơ hội 500 năm một lần này lại đến rồi, các ngươi đều là những đệ tử xuất sắc đạt đủ điều kiện của Thi Âm Tông, phải tận lực vì Thi Âm Tông mà giành lấy lệnh bài tư cách. Nhanh chóng hắn giơ tay vung lên, liền có một lệnh bài từ trong tay hắn bay về phía Mộc Dung. Đến quyết minh cốc rồi, mọi hành động đều lấy Mộc Dung làm chủ, các ngươi đều phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, đây là lệnh bài của bổn tôn. Mộc Dung ngoan ngoãn tiếp nhận lệnh bài lập tức mở miệng nói, vâng lệnh. Sau đó trước mắt hắn cũng xuất hiện một đống ngọc giản. Huyết hồn của tất cả mọi người ở đây đều nằm trong 3 khối ngọc giản này, duy chỉ còn thiếu 2 người. Nói xong, hắn lập tức nhìn về phía Diệp Huyền và Vương Lâm, rõ ràng là đang ám chỉ bọn họ. Diệp Huyền đương nhiên có thể nhìn thấy, khi Dạ sư tổ này nhìn mình, trong mắt lộ ra sát khí. Hiện tại mình còn đang ở trong tông môn của hắn, đương nhiên không thể đối đầu với hắn, hơn nữa mà nói, đây cũng là một cách tốt để mình đi đến quyết minh cốc. Hơn nữa Dạ Tự Tại này đã đạt đến nguyên anh kỳ, cho dù lúc này bọn họ đánh nhau, mình cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần đợi đến khi có cơ hội thì đoạt lại huyết hồn của mình là được. Hắn đương nhiên tin tưởng mình có thực lực này. Diệp Huyền và Vương Lâm trao đổi một ánh mắt với nhau, lúc này mới đưa huyết hồn của mình vào trong ngọc giản của hắn. Nếu các ngươi có thể giết 5 địch, ta sẽ trả lại huyết hồn của các ngươi, nếu có kẻ nào muốn thoát khỏi sự cai trị của ta, dù ở cách xa ngàn dặm ta cũng sẽ bóp nát hồn phách của ngươi, đi đi, hãy cho những đạo sĩ chính phái kia thấy sự lợi hại của Thi Âm Tông. Sau đó phía sau hắn liền xuất hiện một trận pháp truyền tống khổng lồ, tất cả đệ tử đều nhao nhao tiến vào trong trận pháp truyền tống. Và khi bọn họ vừa đến quyết minh cốc, Mộc Dung lúc đó đã có sự thay đổi rõ rệt. Lúc này Diệp Huyền và Vương Lâm cũng nhận ra điều bất thường. Quả nhiên giây tiếp theo, Mộc Dung liền chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị đến đây là được rồi, cảm ơn chư vị đã đóng góp cho trận chiến quyết minh cốc." Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều cảm thấy có điều bất thường, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi, có chút hoảng loạn hỏi, "Mộc Dung trưởng lão, ngươi đây là ý gì?" "Đúng vậy, Mộc Dung trưởng lão, ngươi đây là muốn làm gì?" Lúc này trong tay Mộc Dung xuất hiện 3 khối ngọc giản. Và trong khối ngọc giản này đương nhiên là chứa huyết hồn của bọn họ. Nhìn thấy hắn sắp trực tiếp tiêu diệt những ngọc giản này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Và Diệp Huyền cũng với tốc độ nhanh nhất cướp đi khối ngọc giản chứa huyết hồn của mình và Vương Lâm. Đợi đến khi hắn lấy huyết hồn của hai người ra khỏi đó, lúc này mới lập tức chạy về hướng ngược lại. Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, ngay cả Mộc Dung cũng không ngờ tốc độ của Diệp Huyền lại nhanh đến vậy. Ban đầu Dạ Tự Tại còn dặn dò hắn, bất luận thế nào cũng phải cướp đoạt nhục thân của Diệp Huyền, nhưng không ngờ không những không cướp đoạt được, ngược lại còn để hắn lấy đi huyết hồn. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn liền bùng lên chút lửa giận, sau đó liền không chút do dự bóp nát 2 khối ngọc giản trong tay mình. Trong chốc lát, rất nhiều đệ tử Thi Âm Tông đều lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. và những thi khôi trong quan tài của bọn họ cũng bắt đầu không ngừng dãy rủa trong quan tài, muốn chạy ra ngoài. Không chỉ vậy, từ trong quan tài còn xuất hiện một luồng khói tím. Diệp Huyền trên bầu trời nhìn thấy cảnh tượng này cuối cùng cũng hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Xem ra thi khôi của bọn họ đều đã phản bội rồi. Chương 39, Diệt môn chương 39, Diệt môn dịch sang văn phong kiếm hiệp cổ đại, bất quá hiện tại không phải lúc dây dưa, phải mau chóng rời đi. Diệp Huyền lập tức hướng Vương Lâm bên cạnh nói, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta mau mau rời đi. Vương Lâm gật đầu, hai người liền cấp tốc muốn rời đi. Nhưng không ngờ đúng lúc này, Mục Trọng đột nhiên lao về phía bọn họ, muốn ngăn cản. Hắn vận linh khí trong tay, muốn dùng thứ này để giữ chân bọn họ. Nhưng Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, lập tức dùng khí tức mạnh hơn đánh hắn từ trên trời xuống đất. Sau đó, cái xác khô trong quan tài lập tức vươn bàn tay lớn như khói tím, ghì chặt lấy hắn. Trên mặt Mục Trọng lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng, hắn lớn tiếng kêu lên, "Thủy tổ cứu ta." Nhưng Diệp Huyền và Vương Lâm nào quản được hắn nhiều đến thế, tự làm tự chịu. Diệp Huyền lạnh lùng nói một câu, rồi nhanh chóng cùng Vương Lâm rời khỏi nơi này. Khi bọn họ đã cách xa mấy trăm trượng, lúc này mới chậm lại bước chân. Chỉ là sắc mặt hai người vẫn vô cùng khó coi. Vương Lâm cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có ai mới lắc đầu, mở miệng nói, xem ra tụ thi ẩm tông này quả nhiên không phải là môn phái chính phái gì, người bên trong đều vô cùng âm hiểm xảo trá. Khi hắn mới bước vào đã cảm thấy có gì đó không ổn, quả nhiên đúng như hắn đoán. Diệp Huyền cũng đồng tình gật đầu, đúng vậy, bọn họ đều quá ích kỷ, lại còn nhiều mánh khỏe. Cũng may chúng ta đã đề phòng, nếu không có lẽ đã giống như những đệ tử kia rồi. Cũng may ngay từ đầu bọn họ đã không hoàn toàn tin tưởng tụ thi âm tông, chỉ là mượn nơi âm khí nồng đậm của bọn họ để tu luyện một chút. Nghĩ đến cảnh những đệ tử kia đều chết thảm trước trận pháp truyền tống, trong lòng Vương Lâm dâng lên một luồng hàn ý, chẳng trách ngay từ đầu hắn đã uy hiếp chúng ta phải giao hồn huyết ra, hóa ra là vì vậy. Diệp Huyền cũng lập tức gật đầu, bất quá ở Quyết Minh cốc này, chúng ta tuyệt đối không thể lơ là, người trong đây cũng đủ mọi loại, không thể dễ dàng tin tưởng. Dù sao bọn họ đến đây là để tranh đoạt lệnh bài, để có được lệnh bài đi tới ngoại vực chiến trường, bọn họ nhất định sẽ dùng mọi cách. Quả nhiên, bọn họ vừa đi vài bước về phía trước, đã nghe thấy có người cười lạnh một tiếng, rồi đi về phía bọn họ. Hóa ra tụ thi âm tông để đệ tử mang thi khôi vào Quyết Minh cốc, là để thi khôi có tu vi cao hơn nuốt chửng bọn họ, trở thành quái vật trúc cơ hậu kỳ, như vậy có thể tăng khả năng đoạt lệnh bài. Đúng vậy, sớm đã nói rồi, tụ thi âm tông không phải là môn phái chính đạo, loại thủ đoạn hèn hạ này cũng dùng được, thật sự quá nực cười. Bất quá để chúng ta đoán xem hai đệ tử thoát khỏi sự nuốt chửng này mang theo bảo bối gì trên người đi. Một người trong số đó nhếch mép cười gian, sau đó hắn ra hiệu cho hai người còn lại, lập tức lao về phía Diệp Huyền và Vương Lâm. Có thể thoát khỏi sự nuốt chửng quả thực không dễ, bọn họ tin rằng trên người hai người này nhất định cất giấu pháp bảo có năng lực to lớn. Nếu có thể chiếm làm của riêng, chuyến này cũng không uổng công. Diệp Huyền cẩn thận nhìn, phát hiện mấy người này hầu hết đều là trúc cơ hậu kỳ. Chẳng trách bọn họ có thể kiêu ngạo đến vậy. Hơn nữa trước mặt mình hiện tại có khoảng 4 người, nhìn cách ăn mặc của bọn họ, hẳn là cùng một môn phái. Khi bọn họ lao tới tấn công, Diệp Huyền lập tức vung kiếm, đâm mạnh về phía bọn họ. Nhưng mấy tu sĩ này phản ứng cũng rất nhanh, thoáng cái đã tránh được. Diệp Huyền biết, lúc này phải nhanh chóng giải quyết, nếu không, về sau chỉ còn lại càng nhiều phiền phức. Nhưng không ngờ lúc này, khi hắn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết tu sĩ muốn tấn công mình, đột nhiên phát hiện Vương Lâm đứng yên bất động. Hắn có chút kinh ngạc, giơ tay nhẹ nhàng đẩy Vương Lâm, mở miệng hỏi, "Người sao vậy?" Nhưng Vương Lâm cả người như biến thành khúc gỗ, vẫn đứng ngây ra đó, không hề nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn thấy hắn đột nhiên trở nên như vậy, Diệp Huyền cũng thật sự bó tay không biết làm sao. Hắn hoàn toàn không hiểu, hảo đoan đoan sao hắn lại biến thành như thế này? "Vương Lâm, người sao vậy? Mau tỉnh lại đi." Sau đó lại có hai tu sĩ nữa hung hăng lao về phía hắn. Cũng may Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, dù hai người trước mặt là trúc cơ hậu kỳ, nhưng hắn cũng không sợ. Chờ hắn nhanh chóng giải quyết mấy tu sĩ đang vây quanh bọn họ, lại quay đầu nhìn về phía Vương Lâm. Lúc này, ánh mắt Vương Lâm vô cùng đờ đẫn, giống như căn bản không có ở trước mặt mình vậy. Chỉ trong nháy mắt, hắn như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, trong mắt đông lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi tột độ. Chẳng lẽ khoảnh khắc đó đã đến rồi sao? Nếu mình nhớ không lầm, lúc này hình như là ngày Vương gia thôn bị diệt môn. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn cũng đột nhiên trở nên vô cùng tệ. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu mình đoán không sai, hiện tại Vương Lâm đã tiến vào cảnh giới do đẳng hóa nguyên tạo ra cho hắn. Hư ảnh của hắn đã đến Vương gia thôn. Vậy mình phải làm sao đây? Khi hắn đang nghĩ những điều này, không ngờ đột nhiên trước mắt hắn một mảnh biến đổi. Khi mở mắt ra lần nữa, không ngờ mình dường như cũng đã đến Vương gia thôn. Cả Vương gia thôn bị huyết vụ bao phủ, trông vô cùng đáng sợ. Và Vương Lâm đang liên tục lớn tiếng kêu đẳng hóa nguyên, đẳng hóa nguyên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không chỉ vậy, trong mắt những người trong thôn cũng lộ ra chút kinh ngạc, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi Vương Lâm thấy Diệp Huyền cũng xuất hiện bên cạnh mình, hắn hoảng hốt nắm lấy tay Diệp Huyền, mở miệng hỏi, "Ngươi sao cũng đến rồi?" Diệp Huyền lúc này mới chú ý, hóa ra cha mẹ mình cũng đang ở bên cạnh cha mẹ Vương Lâm. Có lẽ chính vì lý do này, nên mình cũng đến đây. Hắn nghiêm túc quan sát toàn bộ cảnh vật, phát hiện trên mái hiên nơi đây treo rất nhiều đèn lồng, nếu không có lớp máu đỏ bao phủ này, hẳn nơi đây sẽ là một khung cảnh hân hoan vui vẻ. Không chỉ vậy, nơi trống trải này còn bày rất nhiều bàn, trên đó có cá có thịt, hẳn là đang bày tiệc. Gia đình mình và Vương gia xưa nay vẫn giao hảo, chắc hẳn cha mẹ cũng đến dự tiệc. Chương 40, lệnh bài chương 40, lệnh bài chẳng những thế, giờ đây những kẻ trong Vương gia thôn cũng đã nhận ra sự hiện diện của bọn chúng. Các ngươi sao lại trở về? Song thân của Diệp Huyền và song thân của Vương Lâm đều lo lắng nhìn về phía bọn họ. Đúng vậy, các con sao lại trở về? là thiết trụ trở về. Đúng vậy, Huyền Nhi nhà chúng ta cũng trở về rồi. Nhưng khi phụ mẫu bọn họ muốn ôm lấy bọn chúng, thân thể lại xuyên thẳng qua đối phương. Dù sao thì chân thân của bọn họ hiện tại vẫn còn ở Quyết Minh Cốc, mà cảnh tượng trước mắt cũng chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Lúc này, thanh âm của Đằng Hóa Nguyên cũng vang lên trên bầu trời. Đủ rồi, đừng có diễn trò giả dối ở đây nữa. Nếu các ngươi đã đến, vậy ta sẽ để các ngươi tận mắt chứng kiến phụ mẫu huynh đệ của các ngươi chết ngay trước mặt. Không ngờ ngày này cuối cùng cũng đến. Vốn dĩ trước đó, Diệp Huyền hầu như đã quên mất sự tồn tại của chuyện này. Nhưng khi hắn đích thân trải qua tất cả, mới có thể cảm nhận được trong lòng mình rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn và khó chịu. Ngươi đây là ý gì? Ngươi có chuyện gì thì cứ nhằm vào ta, ta hiện đang ở trong Quyết Minh Cốc. Đằng Hóa Nguyên khẽ cười, trên mặt mang theo sự khinh thường sâu sắc. Nhắm vào ngươi, ngươi đang đùa với ta sao? Ngươi yên tâm, đợi ta giết bọn chúng xong nhất định sẽ đến tìm ngươi. Từng người một, đừng nội. Hắn giơ tay vung lên, liền có một mảng lớn sương mù màu tím lan về phía thôn trang. Những người trong Vương gia thôn cũng cảm thấy vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn không biết rốt cuộc đây là chuyện gì, bọn họ đều quỳ xuống đất, trong mắt mang theo sự hoảng sợ tột độ. Trời ơi, đây là chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, sương mù này trông rất đáng sợ, rốt cuộc đây là ý gì? Lúc này Diệp Huyền cảm nhận được, trong Quyết Minh Cốc đã có người tập kích về phía bọn họ. Nhưng hắn hiện tại đã không còn tâm trí để đánh nhau với bọn chúng nữa. Vì vậy rất nhanh hắn liền lập ra một trận pháp phòng ngự trong Quyết Minh Cốc, không cho những kẻ đó nhân cơ hội này tấn công bọn họ. Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn mới một lần nữa trở lại. Lúc này trên bầu trời, từ điện giang khắp nơi, một cô bé tò mò đi về phía sương mù. Khi nàng muốn giơ tay chạm vào thứ này, Diệp Huyền lập tức lớn tiếng lắc đầu nói, đừng chạm vào thứ này. Cô bé kia lúc này mới kinh hãi, rụt tay lại, liên tục lùi về sau mấy bước. Giờ phút này, Vương Tứ Thúc cũng lập tức xông ra. Người của Vương gia chúng ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi? Diệp Huyền và Vương Lâm cũng lớn tiếng hét lên. Dừng tay. Đang Lệ cau chặt mày. Vậy thì ngươi phải hỏi kỹ hai người bên cạnh ngươi. Giây tiếp theo, hắn liền lập tức thi pháp, tử sắc lôi điện như những thanh kiếm sắc bén đâm về phía mọi người. Chỉ cần bị chạm vào, hầu như tất cả đều hóa thành tro bụi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền và Vương Lâm ra sức muốn thay bọn họ cả lại, nhưng hiện tại bọn họ xuất hiện ở đây chỉ là huyễn ảnh mà thôi, căn bản không thể làm được gì. Khoảnh khắc đó Diệp Huyền mới cảm nhận được lửa giận trong lòng mình đã bùng cháy dữ dội, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Đằng Hóa Nguyên này. Dừng tay. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cháu trai của ngươi là do ta giết, ngươi muốn làm gì thì cứ nhằm vào ta, tại sao lại liên lụy đến người vô tội? Vương Lâm cũng lớn tiếng gầm lên. Đằng Hóa Nguyên, ngươi có bản lĩnh thì đến Quyết Minh Cốc tìm chúng ta, có bản lĩnh thì đến giết chúng ta đi. Giờ phút này, cả hai đều nắm chặt nắm đấm. Cần gì phải vội vàng như vậy? Ta đã nói ta nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi. Đằng Hóa Nguyên giơ tay vung lên, lại có hai người lập tức hóa thành tro bụi trước mặt bọn họ. Và cuối cùng chỉ còn lại phụ mẫu của Diệp Huyền và Vương Lâm. Bốn lão nhân bất lực ngồi trên mặt đất, căn bản không biết phải làm sao cho phải. Giờ phút này, trong mắt bọn họ mang theo chút hoảng sợ. Và đối mặt với những chuyện như vậy, bọn họ cũng bất lực. Ngay lúc này, khoe miệng Đằng Hóa Nguyên khẽ nhếch. Diệp Huyền lập tức nói với phụ mẫu, cha, mẹ, mau bóp nát thần thức Ngọc Châu con đã đưa cho hai người, chỉ cần bóp nát nó, cho dù con ở xa vạn dặm, cũng có thể nhanh chóng trở về bên cạnh hai người. Vương Lâm bên cạnh cũng không chút do dự gật đầu, vô cùng đội và nói, đúng vậy, cha mẹ. Con cũng đã đưa thần thức Ngọc Châu cho hai người mau bóp nát nó đi. Nhưng bốn lao nhân nhìn nhau, trong mắt tuy đã có nước mắt, nhưng căn bản không có ý muốn bóp nát hạt châu. Không được, con trai, ta không thể để các con trở về. Đúng vậy, các con phải sống thật tốt. Giây tiếp theo, bốn lao nhân liền lập tức tan biến trước mặt bọn họ. Vương Lâm suy sụp, cả người đều trở nên đỏ bừng. Hắn lớn tiếng thét chói tai, nhưng lại không có cách nào ngăn cản tất cả. Và lúc này trong lòng Diệp Huyền cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Mặc dù nói sau khi mình xuyên qua thì không có quá nhiều tình cảm với phụ mẫu, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là phụ mẫu của hắn ở đây. Ngày thường vẫn có thư từ qua lại. Nghĩ đến đây, lòng hắn như nhỏ máu. Hai người không kìm được lớn tiếng thét chói tai, mà tất cả những gì trước mắt cũng hoàn toàn biến mất. Và trước mắt bọn họ lại một lần nữa xuất hiện cảnh tượng Quyết Minh Cốc. Hầu như trong nháy mắt, lấy bọn họ làm trung tâm, vài dặm xung quanh đều bị băng sương ngưng kết dữ dội. Những tu sĩ vừa nãy còn muốn tấn công bọn họ, lúc này đều lập tức chết đi. Và huyễn ảnh của Đằng Hóa Nguyên cũng xuất hiện trước mắt bọn họ. Diệp Huyền, Vương Lâm, 3 tháng sau ta sẽ đợi các ngươi ở ngoài cốc, nếu các ngươi không xuất hiện, ta sẽ khiến phụ mẫu của các ngươi hồn phi phách tán hoàn toàn. Khi huyễn ảnh của hắn biến mất, Diệp Huyền và Vương Lâm mới đau đớn đứng dậy. Hai người không nói một lời nào, nhưng khi bọn họ nhìn nhau, liền lập tức hiểu rõ tâm ý của đối phương. Bất luận thế nào, bọn họ cũng phải đoạt được lệnh bài. Sau đó hai người liền như mất đi lý trí, bắt đầu tùy ý chém giết trong cốc. Rất nhanh, tổng cộng 7 khối lệnh bài, cuối cùng chỉ còn lại 2 khối, một khối trong tay Vương Lâm, một khối trong tay Diệp Huyền. Mà đa số tu sĩ đều bị bọn họ giết chết hoàn toàn. Không những thế, những nơi bọn họ đi qua, ngay cả mặt đất và cây cối cũng sẽ ngưng kết một lớp băng dày. Suốt chặng đường này hai người căn bản không có bất kỳ giao lưu nào. Nhưng lúc này bọn họ hầu như đều đau đớn và buồn bã như nhau. Không biết bao lâu sau, Diệp Huyền mới nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ta có tu vi đủ cao, cho dù ta giết chết tất cả người của Đằng gia, thì Đằng Hóa Nguyên cũng không dám nói nửa lời. Vương Lâm đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, hắn nặng nề gật đầu. Đúng vậy, tu vi của chúng ta còn xa mới đủ cao. Chương 41, kế hoạch chương 41, kế hoạch thế nhưng giờ đây, bao lời oán than cũng đã vô ích. Tất cả đã xảy ra, dù họ có hối hận đến đâu, đau khổ đến mấy, lúc này cũng chỉ có thể biến nỗi bi phẫn thành động lực mà thôi. Cũng ngay lúc này, Diệp Huyền chợt nghe thấy tiếng của nữ nhân trong Tiên Lịch Châu. Sắc mặt nàng ta dường như đã tốt hơn trước rất nhiều. Ngươi hẳn không biết, vừa rồi ngươi đã vô tình đột phá bình cảnh, sinh ra cực cảnh. Cùng cấp độ, cực cảnh là mạnh nhất. Nó bá đạo với người, diệt sát đồng kỳ, nhưng cũng bá đạo với chính mình. Từ nay về sau, ngươi dù tu luyện thế nào cũng chỉ có thể đạt đến nguyên anh kỳ, không thể đột phá lên cao hơn nữa. Nghe được lời này, Diệp Huyền chợt sững sờ. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu hắn nhớ không lầm, trước đó hẳn là Vương Lâm sẽ đạt đến cực cảnh mới đúng. Mà khi hắn nhìn Vương Lâm lúc này, phát hiện tu vi của Vương Lâm dường như không hề tăng lên đáng kể, trong lòng hắn giờ phút này cũng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không biết rốt cuộc là chuyện gì. Thật lòng mà nói, đối với hắn mà nói, đây vừa là ban thưởng, vừa là lời mời rửa, cho nên tâm tình hắn cũng vô cùng phức tạp, không biết rốt cuộc mình nên vui mừng hay đau khổ. Sau khi đạt đến nguyên anh kỳ là có thể tự mình làm một kỳ, hồn kỳ có thể giữ lại hồn phách của người. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta thức tỉnh là có thể giúp ngươi phục sinh họ. Nữ tử xinh đẹp kia khẽ nhướng mắt, nhìn về phía Diệp Huyền. Lời này vừa thốt ra, Diệp Huyền mới từ trong sự ngẩn ngơ phản ứng lại, hắn quả thật có chút không dám tin, đây lại là lời có thể thốt ra từ miệng nàng ta. Bởi vì ngày thường nàng ta hầu như không mấy khi để ý đến hắn, hơn nữa còn vô cùng lạnh lùng với hắn, thế nhưng hôm nay nàng ta lại chủ động đề nghị giúp đỡ hắn. Chuyện này quả thật có chút bất thường, thế nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời. Thật ư? Người trước mặt không nói gì, trực tiếp biến mất. Thôi được rồi, xem ra vẫn là hắn nghĩ nhiều rồi, nàng ta vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng như vậy. Thế nhưng nàng ta có thể giúp đỡ hắn đã là rất tốt rồi. Hiện tại xem ra, nếu đến lúc đó mình cùng Đằng Hóa Nguyên một trận chiến, mình nhất định phải nghĩ mọi cách đoạt lấy một kỳ. Cứ như vậy, có lẽ còn có thể phục sinh chính mình, cùng với cha mẹ của Vương Lâm, nếu không thì tất cả cũng sẽ trở thành công cốc. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng biết rằng cảnh giới hiện tại của mình và Đằng Hóa Nguyên quả thật có khoảng cách rất lớn, muốn đánh thắng hắn thì thật sự quá khó khăn. Dù thế nào đi nữa, mình vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Nhất định phải để cảnh giới của mình thăng cấp đến đẳng cấp cao hơn mới có thực lực cùng Đằng Hóa Nguyên một trận chiến. Cho nên hiện tại hắn cũng phải bình tĩnh một chút. Sau đó hắn quay sang Vương Lâm bên cạnh nói: "Ta đã tìm được cách để cha mẹ chúng ta trở về." Lời này vừa thốt ra, mắt Vương Lâm kích động đến nước. Hắn lập tức giơ tay giữ chặt vai Diệp Huyền, vô cùng kích động hỏi: "Mau nói cho ta biết, cái gì?" Giờ phút này hắn đã vô cùng nóng lòng. Nếu thật sự có cách như vậy, dù phải tốn bao nhiêu tâm tư, hắn cũng nhất định phải làm được. Cha mẹ từ nhỏ đã nuôi nấng hắn trưởng thành, khó khăn lắm mới đến lúc mình trưởng thành có thể hiếu kính họ, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, hắn còn chưa kịp về hiếu kính đàng hoàng, không ngờ cha mẹ đã không còn nữa. Diệp Huyền cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới khẽ nói: "Đợi lần sau chúng ta cùng Đằng Hóa Nguyên một trận chiến, nhất định phải đoạt lấy hồn kỳ trong tay hắn. Trong hồn kỳ của hắn có lưu giữ hồn phách của cha mẹ chúng ta. Chỉ cần có hồn phách, nói không chừng sau này chúng ta có thể tìm được cách để phục hồi họ." Hắn không nói rõ tất cả mọi chuyện, bởi vì hắn lo lắng Vương Lâm có thể nhận ra điều gì đó bất thường. Nói đến đây là đủ rồi, bởi vì hắn tin Vương Lâm chắc chắn cũng là người thông minh. Mà Vương Lâm nghe được lời này cũng không chút do dự gật đầu, dù thế nào hắn cũng sẽ tin tưởng đại ca của mình. Dù sao thì họ cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Được, không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta nhất định phải lấy được hồn kỳ trong tay hắn. Không chỉ vậy, Diệp Huyền cũng nhân cơ hội này nhắc nhở một câu. Đến lúc đó, nếu chúng ta thật sự muốn cùng hắn một trận chiến, cũng phải cẩn trọng một chút, dù sao tu vi của chúng ta hiện tại quá thấp, căn bản không thể thực sự đánh nhau với hắn. Hai người bọn họ hiện tại đều là trúc cơ kỳ. Trong trường hợp này, muốn đánh bại một nguyên anh đại lao thì quả thật quá khó khăn. Cho nên Diệp Huyền cũng không hy vọng Vương Lâm làm ra những hành động quá sốc nổi. Có đôi khi, người bị sự phẫn nộ bao trùm, có thể sẽ làm ra những hành vi vô cùng sốc nổi, đến lúc đó dù có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Vương Lâm nghe được lời này, đương nhiên cũng hiểu rõ mình nên làm thế nào. Hắn trịnh trọng gật đầu nói: "Được, không thành vấn đề, huynh yên tâm đi, đệ hiểu phải làm gì rồi." Có lời nói này của hắn, Diệp Huyền cũng an tâm hơn nhiều. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, mình nhất định phải cùng Vương Lâm bàn bạc kỹ lưỡng chiến thuật. Nếu không, họ không những có thể bị đánh bại, mà còn rất có thể sẽ chết dưới kiếm của Đằng Hóa Nguyên. Hắn hiện tại cũng rất hy vọng Vương Lâm có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của mình, cứ như vậy, mình có thể nhận được phần thưởng của hệ thống, đến lúc đó đánh bại Đằng Hóa Nguyên cũng có thêm một cơ hội. Chỉ là không biết tại sao, trong khoảng thời gian này, Vương Lâm dường như vẫn không hề nâng cao tu vi. Mãi đến 3 tháng sau, cuộc đoạt lấy lệnh bài này cũng cuối cùng đã kết thúc. Giờ phút này, trong tay Vương Lâm và Diệp Huyền hầu như mỗi người đều có một khối lệnh bài, nhưng những lệnh bài khác đều đã bị họ hủy diệt rồi. Truyền tống trận mở ra, rất nhiều đệ tử đều từ Quyết Minh Cốc đi ra. Vương Lâm và Diệp Huyền cũng không ngoại lệ. Thế nhưng họ vẫn luôn vô cùng cẩn trọng, không trực tiếp hiện thân trước mặt mọi người. Bởi vì trước đó, họ đã bàn bạc kỹ lưỡng đối sách. Khi họ ẩn nấp trong bóng tối, quả nhiên thấy Đằng Hóa Nguyên đã sớm chờ đợi ở đây. Không chỉ vậy, trong mắt Đằng Hóa Nguyên còn mang theo vẻ lạnh lùng sâu sắc, dường như vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của họ. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, sắc mặt đều trở nên vô cùng kiên quyết. Bởi vì họ biết đây là cơ hội duy nhất của họ, nếu lúc này xảy ra bất kỳ sai sót nào, thì mọi vấn đề sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Mà Đằng Hóa Nguyên cũng quả thật có chút không kìm nén được tính tình. Mắt thấy tất cả các đệ tử đều đã từ Quyết Minh Quốc đi ra, hắn lại không thấy hai người Diệp Huyền và Vương Lâm. Đủ rồi, trốn cái gì mà trốn, giờ cũng nên ra rồi chứ, sự tình đã đến nước này, các ngươi còn làm rùa rụt cổ cái gì. Chương 42, chiến bại chương 42, chiến bại. Những đệ tử khác nghe thấy lời này, cũng vô cùng kinh ngạc, không rõ hắn có ý gì. Các đệ tử ấy sau khi ra ngoài, cũng thuật lại cho những người đến nên đón biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Ta vốn dĩ đã có một khối lệnh bài, nhưng không ngờ lại bị kẻ đó hủy đi.
Đúng vậy, chúng ta dường như đều không đoạt được lệnh bài, chỉ có hai người kia đoạt được.
Đúng không?
Những người bên cạnh ta đều bị chúng giết chết, may mắn ta chạy nhanh, nếu không e rằng cũng gặp phải tai họa này. Nhưng khi bọn họ nói ra những lời này, rất nhiều người lại không tin.
Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
Sao có thể chứ? Hai người kia thật sự mạnh đến vậy sao?
Đúng vậy, đều là những kẻ dưới trúc cơ, làm sao có người mạnh đến mức độ đó được?
Mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc và hoàn toàn không thể tin nổi. Đối với bọn họ mà nói, tuy trúc cơ kỳ cũng chia sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, nhưng dù sao cũng ở cùng một cảnh giới, ít nhiều cũng có thể giao đấu vài hiệp. Cũng không thể có hai người đột nhiên nổi bật đến mức lợi hại như vậy.
Và đúng lúc này, Đàng Hóa Nguyên lại một lần nữa gầm lên giận dữ.
Đủ rồi, ngươi nên ra đây.
Chỉ trong giây tiếp theo, đột nhiên xung quanh nổi lên một trận cắt vàng, cả bầu trời dường như trở nên âm u vô cùng.
Nhìn thấy cảnh này, những đệ tử vừa mới ra khỏi cốc kia cũng đều lùi lại mấy bước, trong mắt bọn họ lộ ra chút sợ hãi.
Đến rồi, xem ra là bọn chúng đến rồi.
Đàng Hóa Nguyên cũng cảm nhận được sự dao động của năng lượng. Rất nhanh, hắn liền lập tức lao về phía trận pháp truyền thống. Nhưng không ngờ đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Không chỉ vậy, ánh mắt nhìn Đàng Hóa Nguyên gần như mang theo sự khinh thường nồng đậm.
Chưa đợi Đàng Hóa Nguyên kịp phản ứng, một mũi tên xanh biếc đã trực tiếp đâm thẳng về phía hắn.
Cũng may Đàng Hóa Nguyên phản ứng kịp thời, hơi nghiêng người né tránh, cuối cùng cũng tránh được đòn tấn công của mũi tên này.
Nhưng dù là vậy, lửa giận trên mặt hắn lại càng lúc càng nồng đậm.
Đàng Hóa Nguyên, ngươi có dám cùng ta một trận?
Diệp Huyền hung hăng nhìn chằm chằm Đàng Hóa Nguyên hỏi.
Nhưng Đàng Hóa Nguyên lại cảm thấy có chút không đúng.
Hắn cẩn thận nhìn xung quanh Diệp Huyền, phát hiện lại không có Vương Lâm.
Sao có thể chứ?
Ngày thường hai người bọn họ chẳng phải luôn ở cùng nhau sao? Lúc này Vương Lâm sao có thể đột nhiên biến mất được?
Hắn nhíu chặt mày, không đợi trả lời câu hỏi của Diệp Huyền, mà mở miệng hỏi.
Người bên cạnh ngươi đi đâu rồi?
Diệp Huyền lại chỉ nhàn nhạt nói.
Đối phó với ngươi, một mình ta là đủ.
Lời này vừa nói ra, Đàng Hóa Nguyên bắt đầu cười điên cuồng.
Chỉ bằng ngươi? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi bây giờ rốt cuộc đang ở cảnh giới nào, còn dám nói ra lời như vậy?
Đối với Đàng Hóa Nguyên mà nói, muốn giết chết Diệp Huyền, chẳng khác nào bóp chết một con kiến, dù sao mình bây giờ đã là đại năng nguyên anh kỳ, nhưng đối phương cũng chỉ có trúc cơ kỳ mà thôi.
Nhưng không ngờ đối phương lại khẩu khí lớn đến vậy, còn dám nói ra lời như vậy với mình.
Ngay cả những đệ tử các môn phái đang xem kịch phía dưới cũng đều vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ người này lại dám nói chuyện với Đàng Hóa Nguyên như vậy.
Trời ạ, lá gan của hắn cũng quá lớn rồi, cho dù hắn có lợi hại đến đâu, cướp đi tất cả lệnh bài của chúng ta, nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi, Đàng Hóa Nguyên lại là nguyên anh kỳ.
Đúng vậy, rốt cuộc là ai cho hắn cái gan đó, hắn lại dám nói ra lời như vậy.
Mọi người đều cảm thấy vô cùng khó tin,
mà Diệp Huyền lại chỉ khẽ cong quẹ môi.
Sao chậm chạp không trả lời ta, chẳng lẽ là sợ rồi sao?
Hắn đã sớm đoán được khi Đàng Hóa Nguyên nhìn thấy bên cạnh mình không có Vương Lâm, chắc chắn sẽ đang nghi, mà hắn sở dĩ tiêu ngạo như vậy, chính là muốn Đàng Hóa Nguyên tập trung mọi sự chú ý vào mình.
Như vậy, kế hoạch của bọn họ cũng dễ dàng thực hiện.
Đàng Hóa Nguyên quả nhiên mắc bẫy, hắn căn bản không chịu nổi sự khiêu khích như vậy của Diệp Huyền, hung hăng nói:
"Chỉ bằng ngươi?
Vậy thì đến thử xem.
Đến lúc đó đừng quỳ xuống cầu xin ta tha cho ngươi."
"Được thôi, Đàng Hóa Nguyên,
trả lại hồn phách cha mẹ ta."
Giây tiếp theo, thân thể hắn đột nhiên trở nên khổng lồ vô cùng, gần như che khuất nửa bầu trời.
Diệp Huyền hét lớn một tiếng, từ bên cạnh hắn liền xuất hiện linh lực màu đỏ, trực tiếp bao phủ toàn bộ thân thể hắn, ngay cả bầu trời cũng trở nên càng thêm xám xịt vô cùng.
Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn lại trực tiếp đạt đến nguyên anh kỳ.
Khi những người phía dưới nhìn thấy cảnh này, cũng đều hoàn toàn ngây người, căn bản không thể tưởng tượng được người này lại có thể đạt đến nguyên anh kỳ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.
Cái gì?
Hắn làm sao đạt đến nguyên anh kỳ rồi?
Đúng vậy, hắn làm sao lại làm được trong khoảng thời gian ngắn như vậy?
Ngay cả trong mắt Đàng Hóa Nguyên cũng xuất hiện một tia nghi hoặc.
Quyết Minh Tốc chỉ cho phép đệ tử dưới trúc cơ kỳ tiến vào, làm sao có thể xuất hiện nguyên anh kỳ?
Ngươi làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tăng cao tu vi như vậy?
Diệp Huyền khẽ nâng tay, một thanh kiếm khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống.
Ngày hôm nay của ta là do ngươi một tay tạo nên.
Rất nhanh, thanh kiếm đó liền hung hăng chém về phía Đàng Hóa Nguyên.
Mà Đàng Hóa Nguyên lúc này cũng chỉ có thể nhanh chóng né tránh.
Hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Huyền từ trúc cơ kỳ trực tiếp biến thành nguyên anh sơ kỳ, rồi từ nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ.
Sao có thể chứ?
Hắn gần như không dám tin vào mắt mình.
Hắn đã sống bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy.
Lúc này hắn vẫn không ngừng né tránh, nhưng loại công kích đó lại tới tấp tấp, khiến hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội phản công nào.
Cho đến cuối cùng, hắn cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.
Nhưng không ngờ, khi hắn muốn phản công, lại đột nhiên bị một thanh kiếm sắc bén từ trên trời giáng xuống đâm mạnh vào ngực.
Cảm giác đau đớn kịch liệt lập tức truyền đến, hắn vốn dĩ còn đang bay lơ lửng giữa không trung, nhưng lúc này đã bị thanh kiếm sắc bén đó đâm thẳng xuống đất.
Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng đều kinh hãi.
Vốn dĩ lúc đầu, bọn họ đều cho rằng Diệp Huyền căn bản không thể đánh bại Đàng Hóa Nguyên, nhưng không ngờ cuối cùng lại là kết quả như vậy.
Cái gì?
Đàng Hóa Nguyên lại bại rồi?
Trời ạ, tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy?
Sao lại lợi hại như vậy?
Đúng vậy, thật là đáng sợ.
Lúc này vô số cảm xúc tụ tập trong lòng Đàng Hóa Nguyên, hắn cũng không thể đối mặt với tất cả những điều này.
Hắn căn bản không thể tưởng tượng được người này rốt cuộc làm thế nào mà làm được, cũng không có cách nào có thể chấp nhận.
Nghe thấy những lời xì xào bàn tán của những người xung quanh, sự tức giận trong lòng hắn gần như muốn bùng nổ.
Chương 43, Nưu Kế chương 43, Nưu Kế đường đường là một nguyên anh lão tổ, làm sao có thể bị một tiểu nhi trúc cơ cảnh giới làm ra cái dạng này?
nếu bên cạnh không có ai thì thôi, đằng này nhiều người đang nhìn hắn mất mặt như vậy. Giờ phút này, hắn gần như muốn sụp đổ. Vốn dĩ hắn đã muốn nhanh chóng giết chết Diệp Huyền và Vương Lâm hai tên đáng ghét này, sau chuyện này, ý nghĩ đó trong lòng hắn càng trở nên mãnh liệt hơn. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để hai người này sống sót rời khỏi đây. Giây tiếp theo, hắn lập tức bay vút lên, tứ phía tìm kiếm bóng dáng của Diệp Tầm và Vương Lâm. Đủ rồi, các ngươi bây giờ cũng nên cút ra đây cho ta. Nhưng hắn chờ đợi nửa ngày, lại vẫn không đợi được gì. Lúc này, những người ban đầu ở dưới xem kịch cũng không nhịn được xì xào bàn tán. Hai tên tiểu tử này thật là thú vị, không chỉ có thực lực mà còn rất có đầu óc, biết không đánh lại Đằng Hoa Nguyên, cố ý nghĩ ra cách này. Không chỉ có thể chuyển sự chú ý của Đằng Hoa Nguyên, còn có thể nhân cơ hội trốn thoát. Hắn thật sự đi rồi sao? Sao ta cứ có cảm giác hai người bọn họ có lẽ không rời đi nhỉ? Ta nghe nói giữa bọn họ có huyết hải thâm cửu, quả thực quá đáng sợ, cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc đã làm thế nào mà chọc giận Đằng Hoa Nguyên đến mức này. Vốn dĩ Đằng Hoa Nguyên đã cảm thấy mặt mũi mình không còn nữa. Dù sao hắn là một nguyên anh lão tổ, lại ngay cả một ảo thuật của người ta cũng không nhìn thấu, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thật sự là rất mất mặt. Bây giờ nghe thấy dưới kia còn có người dường như đang khen ngợi Diệp Huyền và Vương Lâm, trong lòng hắn càng thêm không cam tâm. Chẳng qua chỉ là hai tên tiểu nhi miệng còn hôi sữa mà thôi, làm sao dám cùng hắn so sánh, làm sao dám chọc ghẹo hắn, quả thực không muốn sống nữa. Trong chớp mắt, lửa giận của hắn càng lúc càng đồng, hắn một tay cầm hồn kỳ, ác nghiệt nói: "Hay cho các ngươi, nếu các ngươi không chịu ra, vậy đừng trách ta trực tiếp ngay trước mặt các ngươi nghiền nát hồn phách của cha mẹ các ngươi. Nếu không kích động bọn họ một chút, có lẽ bọn họ thật sự sẽ không hiện thân trước mặt mình. Nhưng nếu lúc này không thể cho bọn họ biết sự lợi hại của mình không chỉ mất mặt trước tất cả mọi người, mà muốn tìm lại bọn họ, có lẽ phải tốn rất nhiều công sức." Ban đầu những người đó còn không biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghe Đằng Hoa Nguyên nói ra lời này, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Hồn phách của cha mẹ hai người này lại ở trong tay Đằng Hoa Nguyên sao? Trời ơi, quả thực đáng sợ quá, Đằng Hoa Nguyên tại sao lại muốn giết cha mẹ bọn họ chứ? Giết người cha mẹ quả thực quá tàn nhẫn. Rất nhiều người đều hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Và ngay lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt Đằng Hoa Nguyên với tốc độ nhanh nhất, bởi vì hắn biết đây chính là thời cơ tốt nhất. "Đằng Hoa Nguyên, ngươi giết cha mẹ ta, giết huynh đệ ta, còn giết cả toàn tộc của huynh đệ ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Đằng Hoa Nguyên thấy Diệp Huyền lại xuất hiện trước mắt hắn, lúc này cũng rất cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này, tuy hắn có thể nhận ra Diệp Huyền căn bản không còn sử dụng ảo thuật, mà là xuất hiện trước mặt hắn bằng thân thể thật, nhưng Vương Lâm vẫn không xuất hiện. Hắn thực sự cảm thấy kỳ lạ. Cũng có thể là vì chuyện vừa rồi đã khiến hắn rút ra được bài học, lại khiến hắn cẩn thận hơn một chút. Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra quá đột ngột, lần này hắn nhất định phải khiến hai người này chết trước mặt tất cả mọi người. Khoe miệng hắn nở một nụ cười cực kỳ khinh thường, điểm ai nói: "Chỉ bằng ngươi, còn dám nói ra lời như vậy?" Hắn một tay vung hồn kỳ, một tay niệm quyết. Lúc này, Diệp Huyền lập tức dùng ý niệm điều khiển trường kiếm của mình, mạnh mẽ đâm về phía Đằng Hoa Nguyên. Mà Đằng Hoa Nguyên lúc này cũng ngừng niệm quyết. Khi hắn với tốc độ nhanh nhất tránh né và chuẩn bị phản công, đột nhiên một bóng người mờ ảo đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng giây tiếp theo lại biến mất. Không chỉ vậy, ngay cả hồn kỳ hắn đang cầm trong tay cũng biến mất cùng với người đó vào lúc này. Chờ đã, người đó hình như có chút giống Vương Lâm. Khi hắn nhìn về phía người đó, quả nhiên phát hiện thật sự là Vương Lâm đã cướp đi hồn kỳ của mình. Không chỉ vậy, hắn còn nhanh chóng bay về phía một hướng khác. Chính lúc này, hắn mới cuối cùng hiểu ra, hóa ra Diệp Huyền muốn thu hút sự chú ý của hắn và để Vương Lâm cướp đi hồn kỳ trong tay hắn, đoạt lấy hồn phách của cha mẹ bọn họ. "Hay cho các ngươi, lại còn dám đùa giỡn ta. Vậy thì các ngươi đều chết hết ở đây đi." Diệp Huyền thấy kế hoạch thành công, cũng không thể tiếp tục chiến đấu với Đằng Hoa Nguyên ở đây. Dù sao hắn biết rõ thực lực hiện tại của hắn và Vương Lâm cộng lại cũng không thể là đối thủ của Đằng Hoa Nguyên, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, căn bản sẽ không phải là lưỡng bại câu thương, mà là bọn họ chết ở đây. Muốn báo thù, nhất định phải đợi tu vi của mình được nâng cao mới có thể báo thù. Nếu ngay cả tu vi của mình cũng không thể nâng cao, vậy căn bản không thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, và thảm kịch hôm nay cũng sẽ tái diễn. Khi hắn thấy Vương Lâm đoạt được hồn kỳ, cũng lập tức đưa cho Vương Lâm một ánh mắt, hai người gật đầu, nhanh chóng chạy trốn về một hướng khác. Mặc dù trong lòng bọn họ có bao nhiêu không muốn rời đi, mặc dù trong lòng bọn họ cũng tràn đầy phẫn nộ, muốn báo thù một cách tàn nhẫn vào lúc này, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Đối với bọn họ, làm sao lại không thể coi là một chuyện vô cùng đau khổ chứ? Đàng Hoa Nguyên nhìn hướng bọn họ rời đi nhưng không đội vàng, khoe miệng không hiểu sao lại cong lên một nụ cười nhạt đầy gian xảo. Giây tiếp theo, Vương Lâm đột nhiên cảm thấy hồn kỳ trong tay mình dường như có chút không đúng. "Đại ca, sao ta cảm thấy cái hồn khí này hình như không đúng?" Lời này vừa nói ra, Diệp Huyền lập tức nhìn về phía hồn kỳ trong tay hắn, trong chớp mắt hắn liền hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì. Lúc này tim hắn gần như nhảy lên đến cổ họng, với tốc độ nhanh nhất cướp lấy hồn kỳ trong tay Vương Lâm. Không chỉ vậy, hắn đã không có cách nào có thể giải thích cho Vương Lâm trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhìn thấy hồn kỳ sắp nổ tung, hắn chỉ có thể dùng kiếm chặt đứt cánh tay mình đang cầm hồn kỳ. Gần như ngay lập tức, hồn kỳ đó liền nổ tung trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh này, Vương Lâm cũng kinh ngạc mở to mắt, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình đang thấy. "Không!" Hắn kêu lớn, nhưng lúc này đã vô ích. Lúc này hắn cũng cuối cùng hiểu tại sao Diệp Huyền lại đột nhiên cướp đi hồn kỳ. Chương 44, một khắc cuối cùng chương 44, một khắc cuối cùng hóa ra hắn ta làm vậy là để bảo vệ chính mình. Giờ phút này, trong lòng hắn ngập tràn bi ai, nhưng đối mặt với tình cảnh này, hắn có thể làm được gì đây? Đàng Hoa Nguyên lại bắt đầu cất tiếng cười sảng khoái. "Còn muốn trốn ư, không dễ vậy đâu. Ha 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 ha. Ngay sau đó, hắn lập tức bấm quyết, giây tiếp theo, trên bầu trời liền xuất hiện một tầng kết giới, khiến bọn họ không cách nào rời khỏi nơi này. Vừa rồi các ngươi không phải còn khẩu khí lớn lắm sao? Bây giờ ta sẽ để các ngươi nếm trải cảm giác bị linh hồn người thân gặm nhấm là như thế nào. Đúng lúc này, hắn mới lấy ra một lá hồn kỳ khác. Chứng kiến cảnh này, Diệp Huyền và Vương Lâm cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra ngay từ đầu hắn đã đoán được kế hoạch của hai người, hơn nữa đã sớm có sự chuẩn bị. Vương Lâm lập tức tiến lên quan tâm Diệp Huyền. Nhìn cánh tay đứt lìa của hắn, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Xin lỗi đại ca, là ta không kịp phản ứng, nếu không thì huynh cũng sẽ không ra nông nỗi này. Sắc mặt Diệp Huyền cũng có chút tái nhợt, giờ phút này hắn quả thực có chút kiệt sức. Nhưng sự tình đã phát triển đến nước này, hắn cũng chẳng còn cách nào. Ban đầu tưởng rằng bọn họ chắc chắn không có sơ hở, nào ngờ cuối cùng Lao Thiên gia vẫn không đứng về phía bọn họ. Hắn khó khăn lắc đầu. Không sao, không trách ngươi, đều là do hắn quá xảo quyệt. Những người phía dưới chứng kiến Diệp Huyền có thể nhanh chóng làm ra hành động như vậy, cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Trời ạ, không ngờ hắn lại có thể nhanh chóng phản ứng như vậy, hơn nữa còn tự chặt một cánh tay. Đúng vậy, nếu là ta, căn bản không cách nào có thể quả quyết như hắn, đây chính là tay của mình, cánh tay sống sờ sờ a. Nhưng bọn họ cũng hiểu, nếu lúc này Diệp Huyền không kịp phản ứng, vậy thì hắn và Vương Lâm đều sẽ bị bụ nổ trọng thương. Đến lúc đó sẽ càng không phải là đối thủ của Đằng Hóa Nguyên. Rất nhanh, từ trong hồn kỳ liền xuất hiện rất nhiều linh hồn đáng sợ, chúng hung hăng lao về phía Diệp Huyền và Vương Lâm. Mà lúc này, những linh hồn này hầu như đều là người của Vương Gia Thôn, cùng với cha mẹ của Diệp Huyền. Nhìn bọn họ đã hoàn toàn mất đi hình dạng ban đầu, giờ phút này giống như hung thần ác quỷ, lao về phía bọn họ, hai người cũng có chút hoảng hốt. Vì sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Vì sao lại đến tình cảnh ngày hôm nay? Trơ mắt nhìn người thân của mình lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, cũng hoàn toàn không còn nhớ gì về mình, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy đau khổ vô hạn. Thế nhưng Diệp Huyền chỉ chìm trong đau buồn vài giây sau liền phản ứng lại. Hắn rõ ràng biết, những người trước mặt này đã không còn là cha mẹ của bọn họ, chỉ là công cụ bị Đằng Hóa Nguyên lợi dụng mà thôi. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng phải giữ bình tĩnh, không thể bị chúng lừa gạt, nếu không, hai người bọn họ có lẽ thật sự phải bỏ mạng tại đây. Nhưng khi hắn muốn chống cự, lại phát hiện cơ thể mình hiện tại rất yếu, hơn nữa đối mặt với Nguyên Anh kỳ sơ kỳ quả thực quá yếu ớt. Vương Lâm rất nhanh cũng tỉnh lại, hắn cũng cố gắng hết sức chống cự, nhưng tất cả đều vô ích. Trơ mắt nhìn cơ thể bọn họ dần dần bị những linh hồn kia gặm nhấm, nhưng vẫn cố gắng phản kháng. Trong lòng những người phía dưới quả thực cũng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người trúc cơ kỳ dám đối đầu với đại lão Nguyên Anh kỳ. Có lẽ lúc đầu bọn họ còn không rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng sau khi nghe mọi người bàn tán xôn xao, cuối cùng cũng hiểu ra mối thù giữa hai gia tộc rốt cuộc là do đâu mà ra. Mọi người ít nhiều vẫn còn lý trí, cũng biết phân biệt đúng sai. Cho nên bọn họ hiểu chuyện này căn bản không phải lỗi của Diệp Huyền và Vương Lâm, lỗi lớn hơn quả thực vẫn là của người đàn gia. Nhưng không ngờ sự tình vẫn phát triển đến mức này. Mọi người đều lắc đầu thở dài. Không thể không nói, hai người bọn họ quả thực cũng vô cùng dũng cảm, dám lấy thân trúc cơ chống lại đại lao Nguyên Anh. Đúng vậy, hơn nữa ta cũng đại khái hiểu rõ toàn bộ sự tình rốt cuộc là thế nào, ta cảm thấy bọn họ cũng không có vấn đề gì lớn à, hơn nữa cha mẹ của mình cũng bị giết, thật sự là quá đáng thương. Nói nhỏ một chút đi, ngươi nếu để Đằng Hóa Nguyên nghe thấy, nói không chừng lại bị ghi hận đấy. Diệp Huyền cảm thấy có chút buồn cười. Nói thật, khi hắn ở bên ngoài với tư cách người thứ ba nhìn những chuyện này, hắn quả thực không thể cảm nhận được trong lòng Vương Lâm rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ. Mặc dù có thể cảm thông, nhưng không thể hoàn toàn trải nghiệm được nỗi đau xé lòng ấy. Mà khi hắn hiện tại rõ ràng cùng Vương Lâm trải nghiệm tất cả những điều này, hắn mới cuối cùng hiểu ra, vì sao Vương Lâm về sau lại biến thành cái dạng kia. Cái thế giới tu tiên này thật sự quá buồn cười. Mặc dù sớm đã biết thế giới này là mạnh được yếu thua, nhưng lần đầu tiên bất lực đối mặt với tất cả những điều này, trong lòng hắn liền có một ý niệm sâu sắc hơn. Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải trở nên mạnh mẽ, nếu không thì căn bản không cách nào có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, thậm chí không cách nào có thể chống cự. Không được, không thể từ bỏ. Ngay sau đó, hắn gần như dùng hết toàn bộ sức lực, muốn đưa Vương Lâm xông ra khỏi vực ngoại thông đạo. Bởi vì đây là cách duy nhất bọn họ có thể sống sót. Chỉ cần không có lệnh bài, ngay cả Đằng Hóa Nguyên cũng không thể tiến vào vực ngoại không gian. Nhưng ai ngờ, ngay lúc này, Đằng Hóa Nguyên lại trực tiếp phá hủy lệnh bài trong tay hắn. Tất cả hy vọng đều tan biến vào lúc này. Đằng Hóa Nguyên lại một lần nữa cười gian xảo. Ngươi tưởng ta không biết trong lòng ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ đường lui nào cho các ngươi. Lần này các ngươi phải chết ở đây, chết trước mắt ta. Lệ Nhi a, Thái gia gia cuối cùng cũng đã báo thù cho ngươi rồi. Sao lại thế này? Trơ mắt nhìn nhục thân của mình và Vương Lâm gần như bị gặm nhấm đến cạn kiệt, ngay lúc này, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hắn dường như mơ hồ nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc kia. Mặc dù nàng vẫn là một vẻ bất cần, nhàn nhạt liếc nhìn hai người, nhưng giọng điệu lại vô cùng mạnh mẽ. Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi chết. Giây tiếp theo, sợi linh hồn cuối cùng của bọn họ bị nàng thu vào Tiên Nghịch Châu. Gần như trong tích tắc, vực ngoại thông đạo vốn sắp đóng lại, lại một lần nữa mở ra vào lúc này. Tiên Nghịch Châu lao ra với tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc mở to mắt. Hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chương 45, vượt ngoại chiến trường chương 45, vượt ngoại chiến trường con đã. Lẽ nào thông đạo dị vực chiến trường chẳng phải đã đóng rồi sao? Hơn nữa hắn căn bản không có lệnh bài, rốt cuộc làm sao mà ra được? Đúng vậy, đây là ý gì? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này thật sự là quá nhanh rồi. Rất nhiều người căn bản không biết Tiên Lịch Châu là vật gì, nên đối với tất cả những gì vừa xảy ra đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Những người đang quan sát ở phía dưới đều cảm thấy vô cùng khó tin, hoàn toàn không biết vì sao lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy. Mà người của cự ma tộc kia sau khi nhìn thấy viên châu này, sắc mặt toàn thân đều trở nên vô cùng hoảng sợ. Bởi vì hắn hiểu rõ vừa rồi là ý gì, cũng biết tiên lịch châu rốt cuộc quý giá đến mức nào. Khi hắn vừa nhìn thấy viên châu này, liền lập tức nhận ra. Hắn không thể tin nổi trợn tròn mắt, giống như vừa phản ứng lại được điều gì đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sau đó hắn liền nhíu mày, đột nhiên bay về phía thông đạo dị vực. Đáng ghét, vậy mà lại ở chỗ ngươi. Mà sắc mặt Lâm Dịch bên cạnh hắn cũng hơi phức tạp hơn một chút. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ hai người thoạt nhìn không đáng chú ý này lại có tiên lịch châu nghịch thiên như vậy. Vào lúc này, hắn nheo mắt lại, vẫn luôn chăm chú nhìn về phía thông đạo dị vực, vẫn không mở miệng nói lời nào. Lúc này, sắc mặt Đằng Hóa Nguyên cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Hắn cũng không ngờ hai người này vào thời khắc hấp hối cuối cùng lại còn xảy ra chuyện như vậy. Đáng ghét. Hắn hung hăng nguyền rủa một câu. Do tất cả những gì vừa xảy ra, thật sự quá vượt xa tưởng tượng của những người này, nên bọn họ chậm chạp vẫn chưa rời đi, mà ở tại chỗ líu lo thảo luận tất cả những gì vừa xảy ra. Mà lúc này, người của cự ma tộc kia cũng đã đến dị vực không gian, đột nhiên đuổi theo về phía Tiên Lịch Châu. Mãi đến khi hắn phát hiện Tiên Lịch Châu trực tiếp đi vào trong vết nứt thời không của dị vực không gian, lúc này mới dừng lại. Tiên Lịch Châu bị vết nứt thời không hút vào, hắn cũng không thể đi vào đoạt lấy vật này nữa, bởi vì một khi bị hút vào thì sẽ không bao giờ có thể đi ra được nữa, nơi này giống như một hố đen vô tận, chỉ vào mà không ra. Và chết căn bản không có gì khác biệt. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền vô cùng hối hận. Đáng ghét quá, nếu ta có thể phát hiện sớm hơn thì tốt rồi. Vật này trên đời chỉ có một viên, hơn nữa còn là chí bảo của tiên giới. Nếu có thể có được, vậy cự ma tộc bọn họ cũng có thể dựa vào vật này mà trở thành một cường quốc tu chân cấp cao hơn. Bốn di tộc trưởng đã dặn dò ngàn lần vạn lần hắn nhất định phải chú ý, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị chính mình làm hỏng. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng tràn ngập vô tận hối hận. Nhưng sự việc đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi dị vực chiến trường, trở về chỗ cũ. Lúc này Đằng Hóa Nguyên không nhịn được tiến lên hỏi: "Tình hình thế nào rồi?" Người của cự ma tộc này căn bản không có tâm trạng trả lời câu hỏi của hắn, tùy tiện nói một câu: "Hắn đã đi vào vết nứt không gian." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đằng Hóa Nguyên vốn đang ủ rũ lập tức biến mất, trong mắt bùng lên một chút ánh sáng. Bởi vì hắn biết rõ vết nứt không gian đó rốt cuộc là thứ gì, đã đi vào thì đừng hòng ra được. Bất luận đối với ai mà nói cũng là một sự giày vò to lớn. Thông thường những tu sĩ đó khi đến gần vết nứt không gian đều sẽ nhanh chóng rời đi, bởi vì vật này có một lực hút cực lớn, sẽ hút người vào. Khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đắc ý gian xảo. "Còn muốn đấu với ta, hai người hãy đi chết hết đi." Như vậy, Triệu Quốc không có một ai có thể tiến vào dị vực chiến trường này. Mọi người đối với điều này cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Dù sao dị vực chiến trường có rất nhiều bảo vật tốt, có lẽ tùy tiện một thứ cũng tốt hơn nhiều so với nơi này của bọn họ. Vốn dĩ Triệu Quốc còn muốn phát triển lên cấp độ cao hơn, nhưng bây giờ xem ra e rằng không được rồi. Các môn phái cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Cơ hội 500 năm một lần này cứ như vậy mà lãng phí. Lúc này Diệp Huyền và Vương Lâm thì cùng với Tiên Lịch Châu đi vào trong vết nứt không gian. Hắn phát hiện Vương Lâm mãi không tỉnh lại, nhưng ít nhất bọn họ vẫn giữ được hồn phách cuối cùng, hơn nữa còn có thần thức thể. Hắn biết lần này là vị tiền bối trong Tiên Lịch Châu đã cứu mình một mạng. Đa tạ tiền bối. Có lẽ trước đây hắn đối với vị tiền bối này cũng có chút thành kiến, nhưng lần này hắn là thật lòng cảm kích. Nhưng không ngờ tiền bối lại căn bản không có bất kỳ phản hồi nào. Hắn lập tức tiến lên kiểm tra trạng thái của người phụ nữ đó, lại phát hiện người phụ nữ đó đã hoàn toàn hôn mê, hơn nữa sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nhìn thấy nàng như vậy, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Xem ra là do nàng vì muốn cứu mình, hơn nữa còn dốc hết sức mở ra thông đạo dị vực chiến trường, nên mới trở thành như vậy, cũng không biết nàng lần này rốt cuộc sẽ hôn mê bao lâu. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lặp lại một lần nữa: "Đa tạ tiền bối." Mà lúc này, hắn phát hiện một khi những du hồn đó đến gần Tiên Lịch Châu sẽ lập tức bị Tiên Lịch Châu nuốt chửng, không chỉ vậy, mỗi khi nuốt chửng một du hồn, thần thức thể của hắn liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ xem ra, bất luận thế nào, mình cũng phải tìm mọi cách để rời khỏi đây, hắn tuyệt đối không thể ở lại một nơi như vậy. Nơi này thật sự quá đáng sợ rồi. Hắn vất vả lắm mới khiến Vương Lâm tỉnh lại. Mà khi Vương Lâm tỉnh lại, cả người vẫn còn rất mơ hồ, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn nghiêm túc nhìn xung quanh, đối với điều đó cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Đại ca, chúng ta đang ở đâu đây?" Diệp Huyền cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu. "Chúng ta bây giờ đã đến vết nứt không gian trong dị vực không gian, muốn ra ngoài sẽ vô cùng khó khăn." Nhưng Vương Lâm đối với điều này dường như rất nghi ngờ, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Hắn kinh ngạc giơ tay lên gãi gãi sau gáy, nghi hoặc hỏi: "Vết nứt không gian gì vậy?" Diệp Huyền lúc này mới nghiêm túc giải thích: "Trong dị vực chiến trường, một số đệ tử vì muốn cướp đoạt những bảo vật tốt có thể sẽ đánh nhau, một khi xảy ra động thái thì rất có thể sẽ xuất hiện vết nứt không gian này, hơn nữa vết nứt không gian này sẽ hút đi tất cả những thứ xung quanh nó, người một khi bị hút vào sẽ biến thành du hồn và không bao giờ có thể ra ngoài được nữa." Lời này vừa nói ra, Vương Lâm cả người lập tức ngây ngẩn tại chỗ. Hắn hoàn toàn không ngờ nơi này lại là một tồn tại như vậy. Khoảnh khắc đó trời đất của hắn như sụp đổ. "Vậy đại ca, chúng ta rốt cuộc phải ra ngoài bằng cách nào đây?" Chương 46, nuốt hồn. Chương 46, nuốt hồn. Hắn còn mối thù lớn chưa báo, tên Đằng Hóa Nguyên kia vẫn còn sống nhậm nhơ, dù thế nào thì mình cũng phải báo thù. Diệp Huyền chỉ đánh bất lực lắc đầu. "Khó khăn lắm, nhưng ngươi cứ yên tâm, đại ca sẽ nghĩ cách." Ngay lúc này, Vương Lâm mới nhớ ra mình vốn dĩ đã sắp chết rồi, hắn không biết rốt cuộc mình đã sống lại bằng cách nào. Cái mùi vị bị người thân cắn xé đó, bây giờ hắn vẫn còn có thể nhớ lại, trên người hình như vẫn còn xuất hiện một loại ảo giác đau đớn khó hiểu. Và ngay lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ ra. Đến giây phút cuối cùng, hình như là đại ca đã kéo hắn một cái, kéo hắn đến một nơi kỳ lạ, khi tỉnh lại lần nữa thì đã xuất hiện ở đây rồi. Hắn có chút không chắc chắn hỏi, "Đại ca, vào thời khắc then chốt đó, là huynh đã cứu ta sao?" Diệp Huyền gật đầu, mở miệng nói, "Coi như vậy đi, nhưng may mắn là chúng ta bây giờ đều còn sống, mọi thứ đều còn hy vọng, nếu thật sự chết rồi thì thật sự không còn gì để mong chờ nữa." Nghe được lời này của đại ca, trong lòng Vương Lâm cũng tràn đầy cảm kích, hắn hoàn toàn không ngờ đại ca vào thời khắc sinh tử lại còn nhớ cứu mình. "Tạ ơn đại ca, nếu không phải huynh, ta có lẽ đã chết rồi, là huynh đã cho ta cơ hội tái sinh." Nhưng Diệp Huyền không thấy tất cả những chuyện này có gì to tát. Dù sao hắn có một nhiệm vụ, đó là phải tu luyện cùng Vương Lâm, nếu tu vi của Vương Lâm có thể đề cao, thì tu vi của mình cũng sẽ tăng lên đáng kể. Nếu Vương Lâm chết rồi, thì thảm rồi. Cho nên dù thế nào đi nữa, hắn cũng nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho Vương Lâm. "Ôi, chúng ta đều là người một nhà, đừng nói những lời này nữa, đúng rồi, ngươi có thấy những thứ bên ngoài này không?" Nói những lời tình cảm này cũng khiến hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng, thế là hắn lập tức chuyển đề tài, giơ tay chỉ vào những du hồn bên ngoài. Vương Lâm lập tức nhìn về phía Diệp Huyền chỉ, phát hiện trên bầu trời này hình như đang trôi nổi rất nhiều thứ trong suốt màu xanh lam, hơn nữa trên đầu bọn chúng còn có hai cái xúc tu. "Thế rồi, những thứ này là cái gì vậy?" Sau đó Diệp Huyền mới mở miệng giải thích, "Những thứ này là du hồn, chúng ta cần phải nuốt chừng chúng và khiến thần thức thể của mình trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có cơ hội rời khỏi cái quỷ địa phương này." Lời này vừa ra, Vương Lâm gần như không chút do dự, lập tức lao về phía bọn chúng. Khi hắn nghe nói làm như vậy có cơ hội rời đi, hắn đương nhiên không chút do dự bắt đầu hành động. Vốn dĩ còn có một số du hồn tò mò về hắn, nên từ từ tiếp cận hắn. Nhưng giây tiếp theo đã trực tiếp bị hắn nuốt chửng. Thấy cảnh này, rất nhiều du hồn đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn, nhưng Vương Lâm đã khóa chặt bọn chúng, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy thoát dưới mí mắt mình. Sau đó, Vương Lâm lập tức ngoan ngoãn nghe lời Diệp Huyền, nuốt chửng rất nhiều du hồn xung quanh. Đợi hắn nuốt một lúc, lúc này mới cuối cùng đi đến bên cạnh Diệp Huyền, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thần thức thể của mình hình như thật sự đã mạnh hơn. Hắn vô cùng kinh ngạc nói, "Trời ạ, hình như thật sự có tác dụng." Diệp Huyền bất lực cười gật đầu, "Đương nhiên có tác dụng rồi, ta cũng không thể nào lừa ngươi." Sau đó ánh mắt Vương Lâm không nhịn được nhìn về phía những vết nứt bên cạnh. "Nếu đã như vậy, vậy ta đi thử xem có thể xông ra ngoài không." Diệp Huyền thấy hắn muốn chạy về hướng nào, đang định ngăn cản hắn, nhưng đã không kịp nữa rồi. Vương Lâm hình như còn chấp niệm về việc đi ra ngoài hơn cả mình, hắn với tốc độ nhanh nhất đi đến trước vết nứt không gian đó, chuẩn bị xông ra ngoài. Nhưng khi hắn dốc hết sức muốn xông ra ngoài, lại phát hiện vết nứt không gian này căn bản không hề được mở ra. Mình hình như chỉ là khiến vết nứt này có thêm một chút vết rạn mà thôi. Hắn không tin tà, lại lần nữa dốc hết sức muốn thử xông ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là kết quả tương tự. Và khi hắn thử lại lần nữa, lại phát hiện vết nứt trước mặt này lại trực tiếp biến mất, dịch chuyển đến một nơi khác. Thấy cảnh này, ánh sáng trong mắt hắn cũng vào lúc này lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lúc này sắc mặt hắn cũng vô cùng khó coi. Diệp Huyền nhìn hắn thử đi thử lại nhiều lần, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Nói thật, trước khi Vương Lâm tỉnh lại, hắn cũng đã thử tương tự, nhưng đều không có tác dụng. Cho đến khi Vương Lâm lủi thủi đi đến trước mặt hắn, thở dài thở thượng, lắc đầu nói, "Ta thật sự không còn cách nào nữa rồi, không biết tại sao lão thiên gia lại đối xử với chúng ta như vậy." Diệp Huyền lúc này mới giơ tay vô vô vai hắn, an ủi nói, "Không sao đâu, chỉ cần chúng ta chưa chết, nhất định sẽ có cơ hội, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài." Hắn vừa rồi sở dĩ muốn ngăn, nhưng lại không ngăn, là bởi vì hắn dùng rằng Vương Lâm cũng cần phải làm những thử nghiệm như vậy. Hắn rõ ràng biết tính cách của Vương Lâm này cố chấp đến mức nào, nếu không để hắn tự mình thử một chút, có lẽ hắn sẽ luôn nghĩ về chuyện này, chi bằng để hắn tự mình giải thích chuyện này rốt cuộc khó khăn đến mức nào. Và đúng lúc này, đột nhiên có một hồn phách mới xuất hiện trước mặt bọn họ. Không chỉ vậy, hồn phách mới đó nghe được lời này của Diệp Huyền, cũng không nhịn được ôm bụng cười lớn, "Trời ơi, ngươi đang đùa ta sao? Ngươi đã vào đây rồi, hơn nữa còn biến thành hồn phách rồi, ngươi còn muốn ra ngoài, sao có thể chứ?" Vốn dĩ tâm trạng của Vương Lâm đã vô cùng tệ, vì không ra được, hắn đã chịu đả kích lớn. Bây giờ nghe được lời của hồn phách này, tâm trạng hắn lại càng tệ hơn. Hắn từ từ nhìn về phía hồn phách bên cạnh. "Ngươi có ý gì?" Lúc này sắc mặt hắn đã khó coi đến mức như muốn nặn ra máu. Hồn phách kia lại không quan tâm đến bay, nghĩa đến mà, nếu thật sự có thể ra ngoài, ta cũng sẽ không bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy rồi, ta đã có thuộc tính mấy trăm năm rồi. Vương Lâm nghe hắn nói vậy vừa bất lực vừa đau khổ. "Thôi được rồi huynh đệ, dù sao cũng có ta làm bạn, đừng buồn như vậy mà, nhiều năm rồi, ta cuối cùng cũng thấy có hồn phách mới vào, không ngờ vừa vào lại có hai cái." Hắn nói xong vui vẻ cười một lúc, phát hiện Diệp Huyền và Vương Lâm căn bản không để ý đến hắn, lúc này mới dừng lại. Hắn ngượng ngùng nhún vai, an ủi hai người, "Thôi được rồi, sắc mặt hai người đừng khó coi như vậy nữa, nghĩ ta năm đó một mình ở đây lâu như vậy rồi, còn rất buồn chán nữa, chúng ta bây giờ có ba người, sau này cũng không buồn chán nữa rồi." Nhìn hắn hoạt bát lạc quan như vậy, Diệp Huyền và Vương Lâm nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì cho phải. Chương 47, kiên trì chương 47, kiên trì. Nhìn thấy sắc mặt Vương Lâm ngày càng khó coi, Diệp Huyền lập tức quay đầu lại nói với nuốt hồn đang làm nhảm không ngừng, "Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nhất định phải rời khỏi đây. Dù không có cách nào, chúng ta cũng phải nghĩ cách rời khỏi nơi này." Lúc này, sắc mặt Diệp Huyền cũng vô cùng nghiêm túc, hắn tin rằng mình đã nói đủ rõ ràng rồi. Hắn đương nhiên biết nuốt hồn này hẳn là không có ác ý, có lẽ chỉ là trêu chọc bọn họ mà thôi, nhưng hắn cũng phải bày tỏ thái độ của mình một cách rõ ràng. Đoàn hồn kia nghe xong lời này, cũng không nói thêm gì nữa, bất đắc dĩ nhún vai một cái rồi rời đi. Vương Lâm đã cúi gằm mặt xuống, một chữ cũng không nói. Tâm trạng của hắn đã trở nên vô cùng tồi tệ, hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy. Trước đây, khi hắn còn ở nhà, ít nhiều cũng đã nghe nói về vết nứt thời không trong dị vực không gian này. Thời gian và không gian ở đây hoàn toàn khác so với bên ngoài. Có lẽ lúc đầu, trong lòng hắn còn có chút ảo tưởng. Nhưng khi nghe Nuốt Hồn nói những lời này, tâm trạng của hắn cũng trở nên vô cùng tồi tệ. Hắn thật sự không biết phải làm sao. Hắn còn phải báo thù nữa. Lúc này, Diệp Huyền cũng nhận ra thần sắc của hắn dường như có gì đó không đúng, liền tiến lên một bước vô vai hắn, tiếp tục can đuổi. Được rồi, ngươi đừng để ý lời nói của Nuốt Hồn kia, hắn không phải đang đùa giỡn với ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể thành công rời khỏi nơi này. Nhưng Vương Lâm vẫn không vui, bởi vì hắn rõ ràng biết muốn rời đi căn bản không đơn giản như vậy, hơn nữa hắn vừa mới thử qua, dù đã cố gắng nhiều lần như vậy cũng không có cách nào. Hắn cho rằng Diệp Huyền nói ra những lời này vào lúc này, chỉ là muốn an ủi hắn mà thôi. Được rồi, đại ca, ngươi đừng an ủi ta nữa, ta biết những chuyện này khó khăn đến mức nào. Lời này vừa nói ra, trong lòng Diệp Huyền cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn biết mình phải điều chỉnh trạng thái của Vương Lâm, nếu không, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chỉ càng ngày càng suy sụp. Nhìn hắn nói ra những lời này, Diệp Huyền cũng biết, xem ra hắn thật sự cho rằng mình đang lừa gạt hắn. Thế là hắn lập tức trịnh trọng nói, được rồi, ta thật sự có cách, ngươi đừng cao mày ủ rũ nữa. Thấy Diệp Huyền dứt khoát nói ra những lời này, sắc mặt Vương Lâm lúc này mới dần dịu đi một chút. Hắn chợt ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hy vọng vô hạn, nghi ngờ hỏi, thật sao? Thật sự có cách sao? Diệp Huyền cũng lập tức gật đầu. Đương nhiên rồi. Sau đó, hắn giơ tay lên, chỉ về một vết nứt không gian nào đó. Ngươi hẳn là biết chiến trường này sẽ có rất nhiều tu sĩ đến, muốn tranh đoạt đủ loại tài nguyên, đúng không? Lời này vừa nói ra, Vương Lâm cũng mơ hồ gật đầu, hắn không biết lời nói của đại ca có ý gì. Đúng vậy, rồi sao nữa? Chính vì bọn họ muốn tranh đoạt đủ loại đồ vật, nên nhất định sẽ đánh nhau, nhất định sẽ có thương vong. Nếu chúng ta không thể đi ra ngoài từ bên trong, vậy có thể thử để người bên ngoài đến mở ra vết nứt này, đến lúc đó chúng ta nhân cơ hội đi ra, như vậy không phải được sao? Vương Lâm vừa nghe thấy lời này của hắn, cả người còn có chút bối rối. Hắn tiêu hóa một lúc lâu sau, lúc này mới cuối cùng hiểu được biện pháp mà hắn muốn nói rốt cuộc là gì. Mặc dù trong đầu biết điều này quả thực là khả thi, nhưng hắn cũng rõ ràng biết điều này khó khăn đến mức nào, muốn làm thì thật sự quá khó. Cho nên sắc mặt hắn vẫn vô cùng khó coi. Nhưng mà đại ca, bọn họ cũng không cần thiết phải công kích vết nứt không gian này. Quan trọng nhất là bọn họ cũng không thể công kích vết nứt không gian này, bởi vì một khi bọn họ đến gần, sẽ có một lực hút mạnh mẽ hút bọn họ vào, bọn họ cũng sẽ sợ bị hút vào trong đó chứ. Một khi đã bảo, thì căn bản không có cách nào ra ngoài, tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, cho nên bọn họ căn bản không thể dễ dàng đến gần nơi đây, càng đừng nói là công kích nơi đây. Diệp Huyền đương nhiên hiểu, nhưng có lúc vẫn phải thử một chút, không thử thì làm sao biết được. Ta đương nhiên biết, nhưng có người gan lớn. Nếu chúng ta thả ra những thứ đủ tốt, nói không chừng vẫn sẽ có người muốn lấy. Hơn nữa, chúng ta cũng không nhất định phải để bọn họ đến gần vết nứt không gian, chỉ cần để những tu sĩ bên ngoài đánh nhau ngày càng kịch liệt, đối với chúng ta chẳng phải cũng có ích sao? Diệp Huyền nghiêm túc kể lại, hy vọng những gì mình nói có thể làm cho nỗi lo trong lòng Vương Lâm giảm bớt. Dù sao tình hình hiện tại quả thật rất khẩn cấp, hắn cũng nóng lòng muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đối với hắn mà nói, đây sao lại không phải là một nơi vô cùng đáng sợ chứ? Ban đầu cũng không nghĩ đến việc đến đây, mặc dù biết trong cốt truyện ban đầu dường như quả thật có một chiều, nhưng hắn ban đầu cũng nghĩ là có thể không vào thì không vào. Nhưng không ngờ khi sự việc phát triển đến mức này, căn bản không còn bất kỳ quyền lựa chọn nào, ngoài việc đến đây, bọn họ chỉ có thể chết. Vương Lâm cũng đang nghiêm túc tiêu hóa tất cả những gì Diệp Huyền vừa nói. Nghĩ kỹ một lúc lâu sau, cuối cùng hắn vẫn nghiêm túc gật đầu. Được, không thành vấn đề, vậy chúng ta cứ thử làm như vậy đi. Dù cho biện pháp này không thông, chúng ta cũng phải nghĩ ra một biện pháp khác, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể ở lại nơi này. Nhìn thấy hắn cuối cùng cũng không còn vẻ chán nản như vừa rồi, trái tim vẫn luôn treo cao của Diệp Huyền cuối cùng cũng rơi xuống lồng ngực vào lúc này. Hắn không muốn Vương Lâm tự sa ngã nữa, bởi vì điều này cũng có liên quan rất lớn đến bản thân hắn. Chỉ là vị tiền bối trong Tiên Lịch Châu của hắn đã rơi vào trạng thái ngủ say, điều này cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nếu không, có lẽ hắn còn có thể cầu cứu nàng một hai, không đến nỗi bị động như bây giờ. Vì hiện tại đã có một ý tưởng sơ bộ, bọn họ cũng không thể không làm gì. Lúc này, Vương Lâm cũng bắt đầu cùng Diệp Huyền thương lượng kế hoạch cụ thể. Nhưng chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào để thả ra những thứ mà bọn họ cho là có lợi? Sau đó Diệp Huyền liền rút ra một luồng thần thức của mình. Đương nhiên là cái này. Nhưng Vương Lâm lại không khỏi mở to mắt. Hắn đã nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng duy nhất không ngờ tới lại là thứ này. Điều này thật sự quá mạo hiểm. Bên ngoài, những thần thức đó dù có thả ra cũng có thể thu hồi lại, nhưng bọn họ hiện tại đang ở bên trong mà. Chương 48, thời cơ đã đến chương 48, thời cơ đã đến thế nên, khi hắn nhìn thấy Diệp Huyền làm ra tất cả những điều này, đã chậm rãi không mở miệng nói lời nào. Qua một hồi lâu, lúc này mới nghiêm túc hỏi, đại ca, ngươi nói thật sao? Một khi chúng ta thả những thần thức này ra, nếu chúng ta không ra được, thần thức cũng không vào được nữa. Nhưng sự tình đã đến bước này, ngoài việc làm như vậy, còn có thể có cách nào khác ư? Diệp Huyền cũng muốn đánh cược một phen. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, bởi vì ngoài cách này ra, hắn thực sự không nghĩ ra được cách nào khác. Đúng vậy, ta đã nghĩ kỹ rồi, dù thế nào chúng ta cũng phải ra ngoài, chúng ta phải đánh cược một phen, nếu cứ mãi sợ hãi rụt rẽ như vậy, thì vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Hắn đã hạ quyết tâm. Nhưng hắn phát hiện Vương Lâm dường như vẫn còn do dự. Sao vậy? Ngươi thấy cách này không tốt sao? Thấy Vương Lâm cúi sâu đầu, dường như vẫn đang suy nghĩ điều gì đó, hơn nữa không để ý đến mình, hắn mới mở miệng hỏi. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Vương Lâm mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt cũng mang theo sự phức tạp sâu sắc. Hắn vừa rồi cũng đã nghiêm túc suy nghĩ rất lâu trong lòng. Hắn thực sự rất muốn báo thù, muốn nhanh chóng rời khỏi đây tìm Đằng Hóa Nguyên, nhưng cách này thực sự quá mạo hiểm, một khi thất bại thì bọn họ rất có thể sẽ vĩnh viễn không ra được. Thế nên hắn phải suy nghĩ thật kỹ. Hắn cũng biết đại ca của mình trong nhiều chuyện đều rất kiên quyết. Nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn chỉnh trọng gật đầu đồng ý được, vậy chúng ta cứ làm vậy đi. Thấy hắn cuối cùng cũng đồng ý, Diệp Huyền cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Bởi vì thời gian trước bọn họ đã nuốt chửng đủ nhiều du hồn, thể thần thức cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Mà tiếp theo bọn họ phải chậm rãi phóng thích thần thức, hơn nữa để những tu sĩ bên ngoài không ngừng tranh giành. Như vậy, mới có cơ hội làm cho những vết nứt không gian này trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Đến lúc đó, bọn họ mới có thể tìm được cơ hội rời khỏi nơi này. Cho đến khi bọn họ đã phóng ra không biết bao nhiêu thần thức, nhưng vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Nhưng cũng không thể nói tuyệt đối như vậy. Tiến triển là có, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy những vết nứt không gian gần đây trở nên càng ngày càng nhiều. Hơn nữa cũng lớn hơn trước rất nhiều. Nhưng mấy lần bọn họ cố gắng xông ra, cuối cùng vẫn bị bức tường dày đặc chặn lại. Điều này cũng khiến Vương Lâm càng thêm nghi hoặc, cách mà hắn nghĩ ra rốt cuộc có thể thực hiện được hay không. Làm sao đây? Đại ca, chúng ta đã làm như vậy mấy ngày rồi, sao vẫn không có cơ hội ra ngoài vậy? Thật lòng mà nói, mấy ngày nay trong lòng Diệp Huyền cũng rất lo lắng, hắn cũng sợ cách mình nghĩ ra không đủ tốt, đến lúc đó có thể sẽ làm liên lụy đến Vương Lâm. Nhưng không có cách nào, đã bắt đầu làm rồi, thì phải giữ thái độ kiên định. Nếu không thì rất có thể sẽ khiến bọn họ phân tâm. Đến lúc đó, sự tình có thể phát triển càng thêm không thuận lợi. Hắn lập tức vứt bỏ những suy nghĩ không tốt trong lòng, chỉnh lại sắc mặt nói, sẽ không đâu, chúng ta nhất định có thể ra ngoài, ngươi cũng có thể nhận ra những vết nứt không gian gần đây trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Vương Lâm thấy Diệp Huyền vẫn kiên quyết như vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Sau đó hai người tiếp tục làm những điều này. Ngay cả con thôn hồn kia cũng thỉnh thoảng đến bên cạnh bọn họ, nhìn xem tiến độ của bọn họ. Từ lúc bắt đầu, nó nghĩ rằng hai người này chỉ là nhất thời hứng khởi, có thể suy nghĩ một lát, rồi vài ngày sau sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Bởi vì khi bản thân nó mới đến nơi này, cũng có suy nghĩ như vậy, nghĩ rằng dù thế nào mình cũng phải rời đi, nhưng nó đã thử rất nhiều cách, đều không thể thực sự rời đi. Cuối cùng nó cũng chỉ có thể từ bỏ, lựa chọn ở lại đây, bởi vì ngoài việc chấp nhận ra, nó cũng không có cách nào. Nhưng không ngờ hai người này lại có nghị lực đến vậy, vẫn luôn kiên trì làm cùng một việc. Trời ơi, các ngươi vậy mà vẫn còn kiên trì sao, nhưng ta đã thử rồi, thực sự không ra được đâu. Nó vừa nói vừa lại một lần nữa lao vào vết nứt không gian bên cạnh, nhưng vẫn chỉ tạo ra vài vết nứt, căn bản không có cách nào rời đi. Ai, ngay từ đầu không gian tịch diệt và không gian sinh linh đã có giới luật rất nghiêm ngặt, muốn ra ngoài nào có dễ dàng như vậy, đây căn bản là chuyện không thể làm được, cũng không biết các ngươi tại sao lại cứ kiên trì như vậy. Diệp Huyền thấy nó lại bắt đầu lại nhải như tụng kinh, liền lập tức nói, được rồi, chúng ta đã hạ quyết tâm, ngươi đừng làm loạn đạo tâm của chúng ta nữa. Hắn biết con thôn hồn này không có ác ý, chỉ là hy vọng bọn họ đừng phí công vô ích. Nhưng bọn họ đã làm đến bước này, sao có thể từ bỏ được? Con thôn hồn kia cũng bị nghị lực của bọn họ làm cảm động. Được rồi, vậy ta cũng chỉ có thể chúc các ngươi thành công thôi. Không ngờ ngày này cuối cùng cũng đến. Những tu sĩ bên ngoài cũng cảm thấy rất kỳ lạ, hoàn toàn không biết tại sao gần đây lại xuất hiện nhiều thần thức như vậy. Nhưng bọn họ đương nhiên không thể quên tranh đoạt loại vật này. Và chính vì bọn họ không ngừng tranh đoạt, nên cũng đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến vết nứt không gian. Lúc này Diệp Huyền và Vương Lâm cũng nhận ra điều bất thường. Hai ngày nay những vết nứt không gian xuất hiện hình như nhiều hơn trước rất nhiều. Diệp Huyền nói ra lời này, trong mắt Vương Lâm cũng bùng lên ánh sáng kích động. Chẳng lẽ nói ngày này thực sự sắp đến rồi sao? Nhìn thấy những vết nứt không gian xung quanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, tâm trạng của hai người cũng vô cùng kích động. Và lúc này bọn họ cũng không từ bỏ, tiếp tục phóng thích thần thức của mình. Bởi vì bọn họ cần nhiều người đánh nhau hơn, gây ra sự xuất hiện của vết nứt không gian. Ta có linh cảm rất mạnh mẽ, có lẽ hôm nay chúng ta có thể ra ngoài rồi. Nhịp tim của Diệp Huyền không khỏi càng ngày càng nhanh. Trực giác của hắn luôn rất chuẩn, hắn cảm thấy lần này bọn họ thực sự có thể thành công rồi. Mà Vương Lâm ở bên cạnh cũng không ngừng gật đầu. Đúng vậy, đại ca, ta cũng có cảm giác tương tự, có lẽ hôm nay chính là ngày chúng ta ra ngoài. Lúc này tâm trạng của hai người đều vô cùng kích động và hưng phấn, mong chờ vết nứt không gian có thể trở nên càng ngày càng lớn. Vừa lúc Mã Lương của Chiến Thần Điện bên ngoài và Diệp Huyền tháo một bộ giáp của tộc cự ma, chuẩn bị mang về, không ngờ lại bị gian nhân sát hại, hơn nữa còn cướp đi bảo vật của bọn họ. Chương 49, đoạt xá chương 49, đoạt xá. Khi họ sắp đến bờ vực sinh tử, đột nhiên có hai giọng nói vang lên bên tai họ. Ngươi có nguyện ý dâng hiến thân xác này cho ta không? Ánh mắt hai người tràn đầy hối hận. Ngay khi họ vừa gặp hai kẻ gian tà kia, vì đã sớm biết được chúng đã gây ra bao nhiêu tội ác trong vùng này, gần đây hai kẻ đó đã nổi tiếng khắp vực ngoại không gian. Vì vậy, họ căn bản không giao chiến, mà dâng hiến tất cả bảo vật của mình. Nhưng không ngờ, dù vậy, hai kẻ đó vẫn không buông tha, trực tiếp giết chết họ. Tất nhiên họ vô cùng hối hận. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Nguyện ý, nhưng ta mong các ngươi có thể báo thủ cho chúng ta. Thành giao. Diệp Huyền và Vương Lâm đồng thanh nói. Sau đó, hai người họ lập tức chiếm giữ thân xác của hai người kia. Lúc này, hai người họ cũng đã chết. Giây tiếp theo, thần thức vốn được họ gửi đi cũng không ngừng hội tụ về thân xác họ từ vực ngoại không gian. Những người ở những nơi khác khi chứng kiến cảnh tượng này cũng vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trời ạ, sao thần thức này lại cứ bay về một hướng một cách kỳ lạ vậy? Đúng vậy, lẽ nào bên đó đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao đây? hay chúng ta qua xem thử, biết đâu lại có thể đạt được thứ gì đó. Ta không dám qua, vạn nhất là cao nhân thì chúng ta không chống lại được, còn có thể bị thương oan. Hình như đúng là như vậy, chiến trường vực ngoại rộng lớn như vậy, đủ loại người chúng ta cũng đã gặp không ít, trận thế này là lần đầu tiên thấy, ta nghĩ chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Có người ban đầu có thể muốn qua xem, nhưng vừa nghĩ đến việc mình có thể không đánh lại đối phương, liền từ bỏ ý định đó. Dù sao, chiến trường vực ngoại không chỉ có người của một quốc gia nào đó, người của mấy quốc gia đều sẽ đến đây để tranh đoạt đủ loại bảo vật. Nếu lúc này bị giết chết trên chiến trường vực ngoại, vậy thì thật sự quá không đáng. Hơn nữa, nhiều người đã giành được nhiều bảo vật tốt trên chiến trường vực ngoại, họ đương nhiên không thể mạo hiểm như vậy. Đợi đến khi toàn bộ thần thức ban đầu của Diệp Huyền và Vương Lâm trở về, khoảnh khắc đó, họ mới thực sự hiểu thế nào là sảng khoái tột độ. Họ đã nỗ lực bấy lâu, giờ đây cuối cùng cũng có kết quả. Đối với họ, đây sao lại không phải là một chuyện tốt chứ? Giờ phút này, Vương Lâm kích động ôm lấy Diệp Huyền bên cạnh. Trời ơi, chúng ta thật sự đã thành công rồi. Trong lòng Diệp Huyền cũng vô cùng vui mừng. Ban đầu còn tưởng rằng sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian, nhưng không ngờ lần này lại thuận lợi đến vậy, xem ra lão thiên gia đang phù hộ họ. Chỉ là không biết vị tiền bối kia của mình khi nào mới tỉnh lại. Trước mắt, trong lòng hắn cũng tràn đầy lo lắng sâu sắc. Nhưng ai ngờ, đúng lúc này, xung quanh đột nhiên phát ra một trận chấn động kỳ lạ. Khi họ lao ra từ khe nứt thời không, xung quanh đã thay đổi. Ban đầu, thôn hồn và du hồn không thể thoát ra khỏi khe nứt thời không. Nhưng giờ đây, sau khi hai người họ mở ra tiền lệ, khe nứt thời không ngày càng lớn hơn, giờ đây những du hồn bên trong không ngừng tràn ra, liên tục nuốt chửng những tu sĩ vốn đang ở chiến trường vực ngoại. Vốn dĩ những tu sĩ này đang nhặt bảo vật trên chiến trường vực ngoại, nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như vậy. Giờ phút này, trong lòng họ cũng tràn đầy sợ hãi, không ngừng bỏ chạy. Trời ơi, chuyện gì thế này? Những du hồn này sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Vừa nãy không phải không có sao? Đúng vậy, điều này thật sự quá đáng sợ. Chạy mau, nếu bị chúng nuốt chửng thì xong rồi. A, chạy mau. Mọi người hoảng loạn bay về phía trận pháp truyền tống. Đặc biệt là khi chứng kiến cảnh tượng những du hồn nuốt chửng những người xung quanh sau khi họ chết, họ sợ đến mức mặt mày tái nhợt, gần như không thể tin vào tất cả những gì mình đang thấy. Diệp Huyền đương nhiên cũng nhanh chóng nhận ra cảnh tượng này. Hắn giơ tay vung lên, hung hăng nói: "Các ngươi đã vượt giới hạn." Giây tiếp theo, một lượng lớn du hồn sợ hãi nhanh chóng quay trở lại khe nứt không gian ban đầu. Nhưng vừa mới vào, chúng lại sợ hãi đi ra. Lúc này, Vương Lâm cũng phát hiện ra điều bất thường. Hắn nghi hoặc nhìn khe nứt không gian ban đầu, mặt mày khó coi nói với Diệp Huyền: "Đại ca, hình như nơi chúng ta từng ở cũng đang không ngừng sụp đổ." Diệp Huyền nhìn kỹ, phát hiện quả thật như Vương Lâm đã nói. Nghe lời này, thần sắc hắn cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thôn hồn từng ở bên cạnh họ cũng xuất hiện trước mắt họ. "Trời ạ, không ngờ các ngươi lại thực sự làm được, nhưng bây giờ toàn bộ chiến trường vực ngoại cùng với khe nứt thời không đang bắt đầu sụp đổ, nếu những tu sĩ kia không nhanh chóng rời đi thì e rằng sẽ phải bỏ mạng tại đây." Cũng chính vì Diệp Huyền và Vương Lâm đã mở ra khe nứt này, nên tất cả những người bên trong đều đã thoát ra, ngay cả thôn hồn này cũng có thể thoát ra thành công. Diệp Huyền và Vương Lâm cũng nhận ra, bất luận thế nào, họ bây giờ phải tăng tốc, phải nhanh chóng rời khỏi đây, bởi vì nơi đây sắp sụp đổ, trừ khi họ muốn mãi mãi trở thành thôn hồn, nếu không thì không cần phải vội vàng, họ đã sớm có kế hoạch của mình, phải rời khỏi đây và báo thủ. Ví dụ như thôn hồn trước mặt họ lúc này lại tỏ ra vô cùng thành thơi, dường như không hề sợ hãi hay quan tâm. Bởi vì hắn cũng không có ý định đi ra ngoài, nên dù nơi đây sụp đổ, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Hắn vẫn có thể không ngừng du hành giữa các vì sao. Lúc này, Vương Lâm cũng đại khái đọc được một số ký ức cơ bản của người này, nhưng thực sự quá ít. "Đại ca, ta bây giờ chỉ biết thân thể ta đang chiếm giữ vốn là đệ tử của Chiến Thần Điện, tên hình như là Mã Lương." Lời này vừa thốt ra, Diệp Huyền cũng nghiêm túc đọc qua một số ký ức của người mà mình đang chiếm giữ. Nhưng hiểu biết về điều này quả thật cũng khá ít. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng chủ nhân ban đầu của thân thể mà hắn đang chiếm giữ cũng có tên là Diệp Huyền. Có lẽ đây chính là duyên phận. Chủ nhân ban đầu của thân thể này của ta cũng tên là Diệp Huyền, không chỉ vậy, hắn cũng là đệ tử của Chiến Thần Điện, y phục của hai chúng ta mặc giống nhau, chắc là quan hệ sư huynh đệ. Vương Lâm không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Hắn không thể tin được mở miệng nói: "Trời ạ, thật sao?" Chương 50, xuất hiện Diệp Huyền khẽ gật đầu. "Phải, giờ phút này xem ra, chúng ta cần tìm các đệ tử khác của Chiến Thần Điện, cùng họ rời đi." Nhưng đúng lúc này, hắn chợt nhớ đến một điều vô cùng quan trọng. Đó là việc hai kẻ vừa bị họ chiếm đoạt thân thể, trước khi họ nhập vào, đã nhờ bà họ báo thủ. Giờ đây, e rằng chỉ có thể làm phiền hồn thôn này một chút. "Ta có một việc cần ngươi giúp, được không?" Hồn thôn thấy Diệp Huyền bỗng trở nên nghiêm túc, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng rạng rỡ. "Thật sao? Chuyện gì vậy?" "Ta cần ngươi giúp ta tìm hai người, một kẻ tên Cát Dương, một kẻ tên Hứa Hạo. Bọn chúng đã giết chủ nhân của hai thân thể này, chúng ta cần báo thù cho họ." Lời này vừa thốt ra, hồn thôn cũng kinh ngạc lên tiếng. "Không ngờ ngươi lại thiện lương đến vậy." Diệp Huyền không tiếp lời hắn, mà nói tiếp: "Không chỉ vậy, có lẽ còn cần ngươi giúp ta tìm hai túi chữ vật của bọn chúng. Trong hai túi chữ vật đó có lệnh bài của chủ nhân hai thân thể này, có lệnh bài đó mới có thể thông qua truyền tống trận rời khỏi đây." "Rồi sao, hết rồi hả?" Hồn thôn suy tư nhìn họ. Diệp Huyền gật đầu, nói: "Phải, chỉ vậy thôi, thực sự làm phiền ngươi quá, đà tạ ngươi." Thế nhưng, hồn thôn trước mặt lại đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. "Ta đâu có đồng ý giúp các ngươi đâu." Diệp Huyền nghe xong, lười nói nhiều với kẻ trước mặt. Nếu hắn không muốn, vậy thì tự mình động thủ vậy. Sau đó, hắn không nói một lời, nắm tay Vương Lâm, chuẩn bị rời khỏi đây. Không ngờ khi hắn chuẩn bị rời đi, hồn thôn lại xuất hiện trước mặt họ, cười ngượng nghịu nói: "Thôi được rồi, ta chỉ đùa thôi mà. Không ngờ ngươi lại thật sự coi trọng. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng coi như quen biết nhau một thời gian, cũng coi là có duyên, ta sẽ giúp ngươi chuyện này." Hắn vung tay nói tiếp: "Hơn nữa, nếu không phải các ngươi, có lẽ ta cũng không thể thoát ra khỏi đó. Ta còn phải cảm ơn các ngươi nữa là." Nghe hắn nói vậy, Diệp Huyền mới một lần nữa chân thành cảm tạ. "Đa tạ." Vương Lâm cũng lập tức phụ họa: "Đúng vậy, đa tạ ngươi." Kẻ kia cười cười, sau đó lập tức rời khỏi đây. Lúc này, Vương Lâm lại không biết tiếp theo mình nên làm gì. Hắn mơ hồ có thể thấy những tu sĩ xung quanh vẫn không ngừng chạy trốn, dường như rất sợ hãi những du hồn vừa xuất hiện. "Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Diệp Huyền lập tức bổ sung: "Ta vừa nói rồi mà, chúng ta bây giờ cũng phải tìm các đệ tử cùng thuộc Chiến Thần Điện và cùng họ trở về quốc gia của họ. Nếu không, có thể sẽ bị phát hiện điều bất thường." Mặc dù hắn hiện tại vô cùng mong muốn nhanh chóng đến Triệu Quốc báo thủ, nhưng chuyện này không hề đơn giản. Hai đệ tử mà họ đoạt xá nếu không phải người Triệu Quốc, họ đường đột trở về Triệu Quốc sẽ gây ra nghi ngờ. Phải từ từ, có những lúc nóng đội thì hỏng việc, họ đương nhiên cũng hiểu đạo lý này. Vương Lâm nghe vậy, lập tức gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói: "Được, không thành vấn đề, vậy bây giờ chúng ta khởi hành thôi." Nhưng khi họ vừa đi được vài bước về phía trước, Vương Lâm mới nhận ra điều bất thường. Nhiều tu sĩ của các quốc gia gần như đều ở gần đây, họ không hiểu nhiều về các phái của nhiều quốc gia, làm sao có thể tìm được những đệ tử cùng thuộc Chiến Thần Điện đây? "Nhưng đại ca, chúng ta không biết những tu sĩ này là của quốc gia nào, chứ đừng nói đến việc họ thuộc môn phái nào, làm sao tìm được đệ tử của Chiến Thần Điện đây?" Diệp Huyền không tìm được giơ tay lên, khẽ búng vào chắn hắn: "Ai ra, ngươi ngốc vậy, sao có thể nhìn y phục chứ? Ngươi xem y phục chúng ta mặc không phải gần giống nhau sao? Y phục của các đệ tử cùng thuộc Chiến Thần Điện chắc chắn cũng sẽ gần giống chúng ta." Lời này vừa thốt ra, Vương Lâm mới bừng tỉnh. Vẫn là đại ca lợi hại. Không lâu sau, họ cuối cùng cũng thấy những đệ tử mặc y phục giống như họ, đang phi tốc bay về phía một truyền tống trận. Có thể thấy, họ cũng vô cùng kinh hoàng. Lúc này, Chu Tử Hồng vẫn không ngừng quan sát xung quanh, nhưng mãi không thấy bóng dáng Diệp Huyền và Mã Lương sư đệ. Nàng cảm thấy vô cùng đau khổ về điều này. Làm sao bây giờ? Sư Minh, Diệp Huyền và Mã Lương sư đệ vẫn chưa xuất hiện, hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Đào cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Bây giờ chúng ta vẫn nên lo việc chạy thoát thân đi, tính mạng của chúng ta còn sắp không giữ được rồi. Dương Hùng bên cạnh chỉ có thể thở dài một hơi thật mạnh. Bọn họ đều chưa trở về, e rằng bây giờ đã lành ít dữ nhiều rồi. Sư muội, bây giờ chúng ta mau đến truyền tống trận đi, muội cũng đừng phân tâm nữa. Lời này vừa thốt ra, Chu Tử Hồng cũng chỉ có thể ngậm miệng. Nàng cũng rõ ràng biết hai người kia nói quả thật rất có lý, tình hình hiện tại khẩn cấp như vậy, họ chắc chắn đã gặp chuyện. Chỉ là trong lòng cũng cảm thấy có chút bi thương. Không ngờ ngay sau đó, nàng dường như thấy bóng dáng Diệp Huyền và Mã Lương ở không xa. Nàng lập tức dừng lại, có chút sốt ruột nói với hai người bên cạnh: "Chờ một chút sư huynh, ngươi mau nhìn xem hai người kia có phải là Diệp Huyền và Mã Lương không." Nhưng lúc này, Lâm Đào hiển nhiên căn bản không tin nàng. "Thôi được rồi sư muội, ta biết muội rất lo lắng cho họ, nhưng bây giờ chúng ta chạy thoát thân cũng rất quan trọng mà, hai người họ không thể xuất hiện đâu. Nếu xuất hiện thì đã xuất hiện từ sớm rồi." Dương Hùng bên cạnh cũng biết Chu Tử Hồng vô cùng lo lắng cho họ, nhưng sự việc đã phát triển đến mức này, mọi người ngoài việc chấp nhận ra, cũng không còn cách nào khác. Sau đó, hắn cũng lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, sư muội ngươi cứ..." Nhưng không ngờ lời còn chưa nói hết, Diệp Huyền và Vương Lâm đã trực tiếp xuất hiện trước mặt họ. Khi họ nhìn thấy hai người này lành lặn xuất hiện trước mắt, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ba người hơi mở to mắt. Một lúc lâu sau, Chu Tử Hồng mới phản ứng lại, kích động nói: "Tốt quá rồi, các ngươi không sao." Diệp Huyền khẽ gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta mau đi thôi." Dương Hùng và Lâm Đào cũng thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá rồi, vốn dĩ chúng ta còn tưởng các ngươi đã xảy ra chuyện rồi, bây giờ đã không sao thì chúng ta mau đến truyền tống trận đi." Hai người nói xong, liền lập tức bay về phía truyền tống trận. Lúc này, thời gian rất gấp, không thể trì hoãn thêm nửa khắc nào nữa. Chương 51, khác thường chương 51, khác thường thở ban đầu, Vương Lâm vẫn lo lắng rằng mấy kẻ này có thể phát hiện ra điều bất thường. Nhưng không ngờ bọn chúng chẳng phát hiện ra gì cả, giờ đây bọn chúng chỉ lo mau mau trốn chạy. Điều này cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ai ngờ, đúng lúc này, Chu Tử Hồng lại chẳng hề theo kịp bước chân của Dương Hùng và Lâm Đạo, mà lại dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá hai người. Thấy nàng như vậy, trong lòng Diệp Huyền cũng dấy lên một tia nghi hoặc. Chẳng hiểu nàng rốt cuộc có ý gì. Còn Vương Lâm cũng không nhịn được mà liếc nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng mang theo chút mê mang. Đương nhiên cũng có chút hoảng loạn. Trong lòng Diệp Huyền, nếu thật sự có kẻ nào nhận ra bọn họ, cứ thế giết đi là xong. Cho nên hắn không hề cảm thấy có gì to tát. Không ngờ giây tiếp theo, Chu Tử Hồng lại mở túi chứa vật của mình ra, không những thế, còn lấy ra hai viên thuốc từ bên trong. "Tu vi của hai ngươi còn thấp, tình thế hiện giờ nguy cấp, các ngươi hãy uống viên thuốc này trước, sau đó nhanh chóng theo kịp bước chân của chúng ta." Nàng đưa thuốc cho Diệp Huyền và Vương Lâm, nói xong, còn tự mình lấy thêm một viên thuốc từ trong túi chứa vật ra, nuốt xuống. Nghe lời này, Vương Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyền thực ra còn có chút lo lắng, ban đầu hắn cũng không biết có nên uống viên thuốc này hay không, cho đến khi Chu Tử Hồng tự mình uống xuống mà không hề hấn gì, hắn mới nuốt xuống. Dù sao thì ở bên ngoài vẫn phải đề phòng nhiều hơn một chút. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì thật tồi tệ. Còn Vương Lâm thấy Diệp Huyền uống xong, mình cũng mới nuốt xuống. Giây tiếp theo, bọn họ cảm thấy trong cơ thể quả thật có một luồng linh khí đang tôn trào, hơn nữa cơ thể vốn đã mệt mỏi dường như cũng vào lúc này hồi phục lại chút tinh lực. Chu Tử Hồng sau khi uống thuốc xong, lập tức chuẩn bị đuổi theo bước chân của Lâm Đảo và Dương Hùng. Không những thế, khi chuẩn bị xuất phát, nàng còn không quên quay đầu nói với hai người phía sau: nhanh chóng theo kịp, tuyệt đối đừng để bị lạc. Hai người gật đầu sau đó, mới lập tức theo hướng của nàng cùng nhau bay về phía trước. Xem ra vị sư tỷ này ngày thường đối xử với bọn họ chắc hẳn rất tốt. Trong thời khắc nguy cấp này, vẫn có thể nghĩ đến bọn họ, hơn nữa còn ân cần như vậy. Xem ra vị sư tỷ này cũng là một người tốt. Rất nhanh bọn họ liền đuổi kịp bước chân của Lâm Đào và Dương Hùng. Hai người thấy ba người phía sau đuổi kịp, mới có chút lo lắng hỏi: "Vừa nãy các ngươi đi đâu vậy? Sao lâu như vậy mới tới? Hiện giờ chúng ta phải đi nhanh hơn một chút, nếu không sợ là không kịp mất." Dương Hùng căng thẳng nói. Chu Tử Hồng lập tức giải thích: "Ta lo lắng thể lực của các sư đệ có thể không chịu nổi, cho nên mới để bọn họ uống thuốc trước, sau đó mới cùng chúng ta đi đường." Dương Hùng lúc này mới chợt hiểu ra gật đầu. "Được rồi, thì ra là vậy, nhưng bây giờ chúng ta không thể lãng phí thời gian được nữa, phải tăng tốc, các ngươi vừa nãy có thấy không? Những tu sĩ bị du hồn nuốt chửng kia đáng thương đến mức nào, trong nháy mắt tan thành cho bụi." Khi hắn nói xong, Lâm Đào bên cạnh cũng sợ hãi run rẩy, liên tục gật đầu phụ họa. "Đúng vậy, ta cũng thấy rồi, may mà ta vừa nãy chạy nhanh, nếu không thì ta cũng có thể bị những du hồn kia nuốt chửng, điều này thật quá đáng sợ đi, bọn chúng sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lời này vừa thốt ra, Diệp Huyền và Vương Lâm chột dạ nhìn nhau, bởi vì hai người bọn họ biết rõ, tất cả những chuyện này đều là do bọn họ. Bọn họ gần như có thể nghe thấy những tiếng kêu la không ngừng. Những du hồn xung quanh không ngừng tấn công những tu sĩ muốn đến trận pháp truyền thống. Ngay lúc này, đột nhiên có một nhóm du hồn lao thẳng về phía bọn họ. Mấy người trong nháy mắt sợ đến tái mặt, vội vàng muốn né tránh. Nhưng không ngờ đúng lúc này, trong mắt Diệp Huyền hiện lên một tia sắc ý, nhìn chằm chằm vào mấy du hồn kia, quát lớn ra lệnh: "Cút!" Lời này vừa thốt ra, những du hồn kia giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, lập tức với tốc độ cực nhanh tản ra khỏi trước mặt bọn họ, căn bản không dám tiếp tục tấn công bọn họ nữa. Thấy cảnh này, Dương Hùng và Lâm Đảo vốn dĩ vừa nãy vẫn không phát hiện ra điều bất thường cũng nhận ra, thật sự quá bất thường. Ngay cả ánh mắt của Chu Tử Hồng nhìn Diệp Huyền và Vương Lâm cũng mang theo rất nhiều nghi hoặc. Bọn họ thật sự có chút không hiểu, tại sao du hồn lại nghe lời Diệp Huyền. Dù sao thì trong số các sư đệ sư muội ở chiến thần điện, tu vi của Diệp Huyền và Mã Lương không được coi là cao. Lần này có cơ hội đến chiến trường bên ngoài, đó cũng thực sự là vận may chó ngáp phải rồi. Chính vì vậy, bọn họ mới đối xử tốt với hai người này. Nhưng không ngờ bây giờ ngay cả du hồn mà bọn họ cũng không thể ra lệnh lại có thể bị bọn họ khống chế. Trong khoảnh khắc, trong đầu bọn họ hiện lên vô số nghi hoặc và mơ hồ, thậm chí còn có sự kinh ngạc tột độ. Bọn họ hoàn toàn không hiểu chuyện này là sao. Lúc này trong lòng bọn họ vừa kinh vừa sợ, muốn hỏi, nhưng lại sợ có thể xảy ra chuyện đáng sợ hơn. Bởi vì bọn họ biết, nếu có thể ra lệnh cho du hồn, thì đó không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào. Lúc đó bọn họ chỉ có thể nghĩ đến khả năng duy nhất. Đó chính là hai người này đã sớm bị đoạt xá, căn bản không phải là hai sư đệ vốn có của bọn họ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của bọn họ cũng càng thêm nghiêm túc. Diệp Huyền và Vương Lâm đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt của ba người nhìn mình dường như mang theo chút nghi hoặc. Nhưng mặc dù ba người bọn họ đều không nói gì, bản thân bọn họ cũng giả vờ như không biết gì. Sau đó bọn họ lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi bọn họ gần như đã thấy đủ loại du hồn nuốt chửng tu sĩ. Không những thế, có khi còn trực tiếp ngay trước mắt bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết của những tu sĩ kia gần như vang vọng bên tai bọn họ. Và không lâu sau đó, đột nhiên có một con du hồn lao thẳng về phía Chu Tử Hồng tấn công. Lần này chỉ cần một ánh mắt của Diệp Huyền, hắn thậm chí còn chưa nói một lời nào, con du hồn kia đã như nhìn thấy ác quỷ hung thần nào đó, với tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây, hơn nữa còn chạy tán loạn khắp nơi, giống như bị kinh hãi. Lúc này, sắc mặt của Chu Tử Hồng trở nên trắng bệnh vô cùng. Chỉ thiếu một giây nữa, con du hồn kia đã tấn công đến nàng rồi. Lúc đó toàn thân nàng hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, không còn bất kỳ ý nghĩ đối phó nào. Bởi vì tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, nàng căn bản không có cách nào có thể phản ứng kịp trong thời gian nhanh như vậy và đối phó với tất cả những chuyện này. Nhưng không ngờ lúc này, Diệp Huyền lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, con du hồn kia liền bỏ chạy. Chương 52, cầu xin tha thứ chương 52, cầu xin tha thứ, nàng lúc này mới an tâm đôi chút. Nhưng giây phút tiếp theo, trái tim nàng lại treo ngược lên. Bởi vì nàng nhận ra kẻ có thể đạt đến trình độ này, tuyệt đối không thể là Diệp Huyền sư đệ mà nàng từng quen biết trước đây. Thế nhưng đối phương lại bảo vệ nàng. Điều này cũng khiến lòng nàng vô cùng bất an, không biết thân phận đối phương là gì, cũng không biết mục đích của đối phương ra sao. Ban đầu, ba người họ vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng giờ khi chứng kiến cảnh tượng này, họ càng chắc chắn rằng người trước mặt này tuyệt đối có vấn đề. Đặc biệt là Diệp Huyền và Mã Lương, kẻ vốn đi cùng hắn, lúc này thần sắc và trạng thái cũng khác hẳn Mã Lương trước đây. Vì vậy, họ cho rằng hai người này chắc chắn đã xảy ra chuyện. Dương Hùng lập tức bắt đầu bí mật truyền âm. Đương nhiên, hắn chỉ để Chu Tử Hồng và Lâm Đào nghe thấy, tuyệt đối không thể để Diệp Huyền và Mã Lương nghe được. Các ngươi có nhận ra Diệp Huyền và Mã Lương trở về có vẻ không đúng lắm không? Và Chu Tử Hồng cùng Lâm Đào đương nhiên cũng đã nhận ra sự bất thường. Sau đó, họ cũng bắt đầu trao đổi thông qua bí mật truyền âm. Đúng vậy, quá bất thường, hơn nữa Diệp Huyền sư đệ làm sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, có lẽ hắn đã bị đoạt xá, hơn nữa ngay cả Mã Lương sư đệ cũng có chút bất thường, mà hắn lại trở về cùng Diệp Huyền, hai người họ cứ như biến thành người khác vậy. Thôi, chúng ta bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa, trước mắt thoát thân mới là quan trọng nhất, bọn họ bây giờ không phải là kẻ chúng ta có thể chọc vào, chúng ta cứ giả vờ như không biết gì đi. Kết thúc bí mật truyền âm, tất cả họ đều giả vờ như không biết gì, nhanh chóng bay về phía trận truyền tống. Nhưng ai ngờ vừa bay được nửa đường, đột nhiên lại có một du hồn xuất hiện trước mặt họ, nhưng lần này du hồn không tấn công họ, mà dừng lại trước mắt mấy người. "Chuyện ta giao, đã làm xong chưa?" Du hồn kia gật đầu, sau đó đưa hai túi chứa vật cho Diệp Huyền. Chứng kiến cảnh tượng này, ba người có mặt đều kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống. Họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được người này lại có thể ra lệnh cho du hồn. Điều này thật sự quá đáng sợ, thật sự quá khó mà tưởng tượng được. Nhận lấy hai túi chữ vật này, Diệp Huyền nhìn kỹ thì thấy bên trong quả nhiên có túi chữ vật của chủ nhân hai cơ thể Diệp Huyền và Mã Lương ban đầu. Trong đó cũng có lệnh bài của hai người họ. Không thể không nói Hứa Hạo và Cát Dương này thật sự quá bá đạo, trong túi chữ vật của họ có rất nhiều thứ tốt. Đa tạ. Hắn cầm túi chữ vật giơ lên trời, chính là nói với thôn hồn ở không xa. Và thôn hồn kia chỉ nhàn nhạt cười. Không có gì, vốn dĩ đã hứa sẽ giúp các ngươi rồi. Lúc này Diệp Huyền cũng nhận ra, du hồn đưa túi chữ vật cho mình này hình như có chút khác biệt. Những du hồn khác đều hung hăng xông loạn, dù có lý trí cũng có vẻ ngây ngốc. Nhưng cái này rõ ràng không giống, nó hình như rất thông minh, hơn nữa còn có suy nghĩ của riêng mình. Hơn nữa trên người nó còn có rất nhiều phù văn tinh xảo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, chỉ vào du hồn trước mặt mình nói. Vậy ngươi có thể giúp ta một việc nữa không? Thôn hồn nghe vậy, cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Cái gì? Ngươi còn muốn ta giúp ngươi việc gì? Sau đó Diệp Huyền mới chỉ vào du hồn bên cạnh. Hay là ngươi tặng cái này cho ta đi? Đối diện là một khoảng im lặng rất lâu, sau đó mới cuối cùng đồng ý được. Sao ngươi cái gì cũng muốn vậy? Đa tạ. Diệp Huyền để lại hai chữ này, liền một lần nữa bay về phía trận truyền tống. Không chỉ vậy, hắn còn đưa một trong hai túi chữ vật cho Vương Lâm. Nhưng không ngờ đúng lúc này, Lâm Đào vẫn luôn cố gắng chịu đựng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn thật sự không thể chấp nhận tất cả những gì mình vừa nhìn thấy. Hắn không thể tưởng tượng hai người này rốt cuộc là tồn tại như thế nào, không chỉ có thể khống chế du hồn, mà còn có thể trở thành bằng hữu với thôn hồn cường đại. Hắn rõ ràng biết, đây tuyệt đối không phải là tồn tại mà hắn có thể cho vào, thay vì ở bên cạnh hắn, chi bằng nhanh chóng rời đi. Vì vậy hắn đã tìm một cơ hội, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng động tác của hắn quá chậm, lập tức bị Diệp Huyền chú ý thấy điều bất thường. Vì vậy khi hắn bỏ trốn, sắc mặt Diệp Huyền tối sầm lại, lập tức ra lệnh, bắt hắn lại. Du hồn vừa rồi, với tốc độ cực nhanh lao về phía Lâm Đào. Lâm Đào lúc này mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn đến mức nào. Hắn lập tức dừng lại tại chỗ, bắt đầu cầu xin. Xin lỗi, ta sai rồi, tiền bối, cầu xin ngươi cho ta một cơ hội, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Sắc mặt Chu Tử Hồng và Dương Hùng bên cạnh cũng đột nhiên thay đổi. Họ cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Đương nhiên họ muốn cứu đồng bạn của mình, nhưng họ không hiểu lúc này ra tay, mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa họ cũng biết mình tuyệt đối không thể là đối thủ của hai người này. Khi du hồn sắp chạm vào Lâm Đào, Diệp Huyền mới cuối cùng mở miệng ngăn cản. Dừng lại đi. Du hồn kia lúc này mới ngoan ngoãn dừng lại, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không còn làm bất kỳ hành động nào nữa. Chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Đào lúc này mới thở hổn hển, lập tức dập đầu, cảm tạ. Đa tạ tiền bối không giết ơn, ta nguyện ý vì tiền bối làm bất cứ chuyện gì, dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng nguyện ý. Nói xong, hắn lập tức hiến ra hồn huyết của mình. Sau những chuyện vừa rồi, hắn cũng coi như đã hiểu rõ một đạo lý. Dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể đối địch với hai người này, nếu không thì kết cục sẽ chết rất thảm. Thu hồn huyết của hắn xong, Diệp Huyền cũng tha cho hắn. Và rất nhanh, hắn từ từ quay đầu nhìn về phía Chu Tử Hồng và Dương Hùng bên cạnh. Mặc dù Diệp Huyền không nói một lời nào, nhưng khi hai người nhìn thấy sắc mặt của Diệp Huyền, liền lập tức hiểu ý hắn là gì. Chu Tử Hồng cắn răng, không nhịn được mở miệng hỏi. Tiền bối, ta có một chuyện muốn hỏi. Hỏi đi. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Khi các ngươi đoạt xá, hai sư đệ của ta còn sống hay đã chết? Lúc này họ cũng coi như đã rõ hai sư đệ của mình chắc chắn đã bị đoạt xá. Chết. Diệp Huyền đối với họ cũng không hề che giấu, lập tức trả lời. Nghe vậy, lòng Chu Tử Hồng cuối cùng cũng có một chút an ủi. Chương 53, chủ nhân sau khi chân tướng được tiết lộ, nàng ta mới chịu giao ra hồn huyết. Dương Hùng bên cạnh cũng biết tình thế lúc này bất ổn, dù thế nào cũng không dám chọc giận hai người trước mặt. Vì vậy, hắn ta cũng nhanh chóng giao ra hồn huyết. Ba người các ngươi đi trước đi. Vâng, chủ nhân. Ba người đồng thanh đáp lời. Ghi nhớ, những gì không nên làm thì đừng làm. Diệp Huyền nói xong, ba người trước mặt mới rời đi. Lúc này, trong lòng bọn họ vô cùng thấp thỏm. Bọn họ đương nhiên cũng biết trước khi rời đi, câu nói của Diệp Huyền có ý nghĩa gì. Hoàn toàn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Khi bọn họ bay được một đoạn, Dương Hùng mới không tìm được thở dài, lắc đầu. Xem ra Diệp Huyền sư đệ và Mã Lương sư đệ cuối cùng vẫn chết rồi. Lâm Đào bên cạnh không kìm được dùng mình. Cảnh tượng vừa rồi thật sự quá đáng sợ, may mà hắn ta đã tha cho ta, nếu không e rằng ta cũng sẽ chết ở đây. Nói xong, hắn ta không kìm được quay sang Chu Tử Hồng bên cạnh nói. Sư tỷ, muội vừa rồi thật sự quá gan dạ, ta không ngờ muội lại dám hỏi ra câu nói đó. Lâm Đào sau chuyện vừa rồi đã bị dọa cho không nhẹ, hắn ta cũng không ngờ Chu Tử Hồng lại có gan lớn đến vậy. Chu Tử Hồng bất đắc dĩ cười khổ. Ta chỉ muốn biết tình hình của bọn họ lúc đó thôi, bây giờ nghe được kết quả này ta cũng coi như yên tâm rồi, ít nhất cũng chứng tỏ hai người này không phải là kẻ sát nhân, hơn nữa bọn họ trên đường cũng đã bảo vệ chúng ta, không làm điều xấu gì với chúng ta. Mặc dù lúc đầu nàng ta quả thật cũng phát hiện có chút không ổn, nhưng nàng ta cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ biết được sự thật này, nội tâm nàng ta cũng vô cùng đau đớn. Điều này đối với nàng ta làm sao có thể không biết đến lúc đó là một chuyện vô cùng tàn nhẫn chứ. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, lúc này nhanh chóng đến trận pháp truyền tống mới là quan trọng nhất. Nhưng lúc này, trận pháp truyền tống vẫn chưa mở, vì vậy gần trận pháp truyền tống có một màn sáng. Màn sáng này ngăn cách sinh linh và không gian tịch diệt. Những đệ tử tông môn khác đều ở trong màn sáng, những du hồn không thể tiến vào đây, cũng không thể tấn công bọn họ. Vì vậy, dù bây giờ trận pháp truyền tống vẫn chưa mở, nhưng ở trong màn sáng này là tương đối an toàn. Nhưng dù vậy, Khi bọn họ nhìn thấy nhiều du hồn như vậy đang rình rập vây quanh màn sáng, ai cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trời ạ, trận pháp truyền tống này sao mãi vẫn chưa mở vậy, hơn nữa gần đây lại có nhiều du hồn như vậy, ta thật sự rất lo lắng. Đúng vậy, ta vừa tận mắt thấy những du hồn đó nuốt chửng từng tu sĩ một, hai sư đệ của ta đều bị du hồn này giết chết, ta thật sự muốn nhanh chóng rời đi. Thật là đáng sợ quá, ta không hiểu tại sao những du hồn này lại đột nhiên xuất hiện hàng loạt ở đây. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, nhao nhao lùi lại. Và mỗi khi có một nhóm tu sĩ từ bên ngoài tiến vào màn sáng, bọn họ cũng sẽ treo một trái tim. Bởi vì tình huống hiện tại, những tu sĩ từ bên ngoài tiến vào màn sáng gần như đều đang bị du hồn truy đuổi. Nếu như mình chậm một bước, thì rất có thể sẽ bị du hồn nuốt chửng ngay trước mặt mọi người. Nhưng nếu mình hành động nhanh hơn một chút, thì có thể may mắn thoát khỏi, chỉ cần tiến vào màn sáng, thì coi như đã có sự bảo đảm cơ bản. Mọi người đều thở dài, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng và bồn chồn. Nhưng ai ngờ, ngay lúc này, bọn họ lại phát hiện khi Chu Tử Hồng, Lâm Đào và Dương Hùng bay về phía màn sáng, những du hồn vốn đang vây quanh màn sáng lại bất ngờ nhường ra một con đường cho bọn họ. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Chu Tử Hồng, Lâm Đào và Dương Hùng trong lòng cũng có chút thất vọng. Dù sao thì điều này quá bất thường, bọn họ cũng hiểu điều này thật sự không ổn. Không chỉ vậy, nhìn ánh mắt khác lạ của mọi người nhìn về phía bọn họ, trong lòng mấy người cũng có chút xấu hổ. Bọn họ cũng hiểu, cảnh tượng trước mắt này có ý nghĩa gì. Chờ đợi bọn họ thành công tiến vào màn sáng, vẫn có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào bọn họ. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều người đang xì xào bàn tán về bọn họ. Trời ơi, ba người này là loại tồn tại gì vậy? Tại sao du hồn lại ngoan ngoãn nhường đường khi nhìn thấy bọn họ, điều này thật sự quá bất thường. Đúng vậy, ta cũng thấy có chút không ổn, ba người bọn họ là môn phái nào? Ngươi lên hỏi thử xem. Ta không dám đâu, ngươi tự đi hỏi đi. Thôi thôi, những người như vậy không nên chọc vào, đừng đi làm phiền bọn họ nữa. Những lời nói này của những người đó, ít nhiều cũng lọt vào tai ba người. Thật lòng mà nói, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Bọn họ nào có bản lĩnh gì ghê gớm chứ? Chẳng qua là nhận được một chủ nhân tốt mà thôi. Và lúc này, Diệp Huyền và Vương Lâm tự nhiên cũng đã đến gần màn sáng. Khi Vương Lâm nhìn thấy lớp chắn dày đặc này, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đây chính là lớp chắn dành cho chúng ta, những kẻ thôn hồn và du hồn như chúng ta hoàn toàn không thể tiến vào. Lời này vừa nói ra, Diệp Huyền tự nhiên không chút do dự gật đầu. Xem ra lúc này cũng chỉ có tình huống này thôi. Chỉ là bây giờ mọi chuyện đã phát triển đến mức này, bọn họ đã đến đây, phải nghĩ mọi cách để tiến vào bên trong, không thể nào từ bỏ ngay lúc này. Đúng vậy, muốn đi vào quả thật rất khó khăn, nhưng chúng ta đã đi đến bước này rồi, cũng phải tiếp tục tiến lên. Ánh mắt Diệp Huyền vô cùng kiên định, và Vương Lâm tự nhiên cũng hiểu lúc này mình nên làm thế nào. Bây giờ dù trong lòng bọn họ có nhiều lo lắng, cũng không thể không gánh vác những chuyện này. Nhưng không ngờ, đúng lúc này, con thôn hồn kia lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh bọn họ. Các ngươi thật sự đã quyết định rồi sao? Muốn rời khỏi đây? Thực ra ta thấy bên ngoài cũng không tốt hơn ở đây đâu, chúng ta có thể ở lại cùng làm bạn cũng rất thú vị. Diệp Huyền biết con thôn hồn này quả thật đã giúp hắn ta một số việc, vì vậy lúc này đương nhiên không thể nào đối xử tệ bạc với nó, mà là nghiêm túc giải thích. Chúng ta rời đi còn có chuyện vô cùng quan trọng phải làm, dù thế nào cũng phải rời đi. Vương Lâm bên cạnh cũng chỉnh trọng gật đầu. Đúng vậy, ngươi có muốn cùng chúng ta rời đi không? Chương 54, mạnh mẽ xông tới chương 54, mạnh mẽ xông tới nghe thấy lời ấy, thôn hồn nhất thời ngẩn ngơ. Sắc mặt hắn cũng trở nên phức tạp. Nhưng rất nhanh, hắn đã đưa ra quyết định. Hắn lắc đầu thật nhanh. Thôi vậy, ta cứ ở lại đây, chúc các ngươi may mắn. Mới đầu khi đến đây, hắn cũng từng có ý định rời đi, nhưng đã thử đủ mọi cách mà không được, nên giờ đành từ bỏ. Và lại, nói thật, tận sâu trong lòng hắn cũng cho rằng lần này Diệp Huyền và Vương Lâm tuyệt đối không thể thành công, nên mới lựa chọn khuyên nhủ họ vào lúc này, mong họ có thể hồi đầu là bờ. Ai ngờ hai người này lại cố chấp đến vậy, xem ra giờ đây dù mình có khuyên can thế nào, hai người này cũng tuyệt đối không thể quay đầu, đã vậy thì cứ để họ tự quyết định con đường của mình. Hai người khẽ gật đầu, đồng thanh mở lời. Đa tạ. Rất nhanh, thôn hồn liền rời khỏi nơi đây. Và lúc này, Vương Lâm quả thực cũng có chút lo lắng, bởi vì hắn thực sự không biết rốt cuộc nên dùng cách nào. Ngay cả việc bản thân có thể sống sót cũng là nhờ Diệp Huyền. Nếu không phải vì đại ca, có lẽ mình đã sớm bỏ mạng trong tay Đằng Hóa Nguyên rồi. Làm sao đây? Đại ca, chúng ta thật sự có thể ra ngoài sao? Thấy Vương Lâm dường như có chút do dự, Diệp Huyền tự nhiên không chút do dự gật đầu nói: "Đương nhiên có thể, ngươi phải tin đại ca." Chủ yếu là vì hắn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên mới tin chắc lúc này nhất định sẽ bình an rời khỏi đây. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt nhớ ra hình như trước đây có một số tình tiết đã thay đổi. Vạn nhất vì mình đã tiến vào đây, sự việc lại nảy sinh thay đổi thì sao đây? Thôi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, hiện tại phải có niềm tin kiên định, nếu không e rằng sẽ rất khó thành công. Sau đó, hắn liền lập tức điều khiển một du hồn, lao về phía màn sáng. Du hồn ngoan ngoãn nghe lời hắn, lao thẳng về phía màn sáng. Nhưng khi cơ thể nó chạm vào màn sáng, liền có một đám tơ đen đột ngột quấn lấy cơ thể nó, giây tiếp theo nó liền trực tiếp tan thành tro bụi. Khi những tu sĩ bên trong màn sáng nhìn thấy du hồn kia lại bắt đầu vô cớ công kích màn sáng, trong lòng họ cũng xuất hiện vô vàn hoảng loạn. Trời ơi, chuyện gì thế này? Sao bọn chúng lại bắt đầu xông vào trong, lẽ nào chúng muốn tiến vào sao? Đúng vậy, vừa nãy bọn chúng không phải đều ở xung quanh, căn bản không có ý định muốn vào sao? Bởi vì bọn chúng biết một khi vào sẽ tan thành tro bụi, nhưng tại sao bây giờ lại làm ra hành động như vậy? Lẽ nào bọn chúng đã thay đổi ý định sao? Thật đáng sợ, trận pháp truyền tống này rốt cuộc khi nào mới mở ra đây? Ngay lúc này, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng khiến những tu sĩ này càng thêm hoảng sợ bất an. Họ hoàn toàn không biết tại sao những du hồn này lại đột nhiên vô cớ làm ra hành động như vậy vào lúc này. Và khi Vương Lâm nhìn thấy du hồn kia bị tơ đen quấn lấy và giết chết trong nháy mắt, trong lòng hắn cũng dâng lên một luồng khí lạnh. Bởi vì mình cũng là thôn hồn. Nếu mình muốn xông vào một cách cưỡng bức, thì cái chờ đợi mình chính là kết cục giống như du hồn này. Mặc dù đại ca nói rất rõ ràng, rằng họ nhất định sẽ có cách thoát ra, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng biết tất cả những điều này khó khăn đến mức nào. Lúc này, hắn cũng cảm thấy có chút bất lực. Đây chính là pháp tắc tồn tại của không gian tịch diệt và không gian sinh linh sao? Sắc mặt Diệp Huyền càng lúc càng khó coi. Nếu đã vậy, thì chi bằng cứ đến thêm nhiều nữa mà thử. Hắn giơ tay bu lên, liền có một đám lớn du hồn đột ngột lao về phía màn sáng. Và lần này, kết quả của bọn chúng đương nhiên vẫn giống hệt như vừa nãy, khi bọn chúng lại gần, sẽ xuất hiện vô số sợi tơ quấn chặt lấy thân thể bọn chúng, sau đó liền biến thành tro bụi ngay trước mắt mọi người. Nhưng cảnh tượng này thực sự đã khiến những tu sĩ đang ẩn náu bên trong màn sáng sợ hãi không ít. Họ nhao nhao lùi lại phía sau, có người đã sợ đến tái mặt. Trời ơi, chuyện gì thế này? Sao bọn chúng lại vô cớ làm như vậy, mà còn có ngày càng nhiều du hồn làm như vậy nữa? Lẽ nào bọn chúng muốn xông vào, nuốt chửng hết chúng ta sao? Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi, rốt cuộc có thể không chứ? Đúng vậy, bọn chúng như vậy thành từng đàn, cứ như là có ý thức bắt đầu công kích màn sáng, ta lo rằng màn sáng này có thể thực sự sẽ bị bọn chúng xông phá mất. Mọi người ríu rít nói chuyện, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ bất an. Họ biết rõ, một khi màn sáng này thực sự bị phá vỡ, thì cái nguy hiểm mà họ phải đối mặt tiếp theo sẽ là gì? Những du hồn này sẽ nuốt chửng họ một cách không kiêng dè, mà họ thì căn bản không thể nào thoát được. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyền cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Mấy tên thôn hồn ở không xa cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Ta đã nhắc nhở hắn rồi, đã ám chỉ rõ ràng rồi, nhưng hắn dường như vẫn giữ vững ý định của mình, căn bản không có ý định thay đổi nào. Không còn cách nào khác, ta cũng nhìn ra rồi, bọn họ quả thật cố chấp hơn, nhưng quy tắc giới luật này không phải ai cũng có thể phá vỡ được. Đúng vậy, cứ như vậy cũng chỉ là tự tìm cái chết, ta thật không hiểu, vì sao bọn họ lại cố chấp muốn rời đi như vậy. Và lúc này, Diệp Huyền vẫn không chịu thua. Dù tình trạng hiện tại đối với hắn dường như không mấy tốt đẹp, nhưng hắn cũng phải kiên trì. Cuối cùng, hắn lập tức mở túi trữ vật của Hứa Hạo và cắt dương ra. Không thể không nói, hai tên cường đạo hung thần ác sát này trong khoảng thời gian đó quả thực đã cướp được không ít bảo vật quý giá, trong túi trữ vật của bọn họ có đủ loại bảo bối. Nếu dùng những thứ này để luyện trận, có lẽ có thể tăng cường thêm một lớp phòng ngự cho họ. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu kết ấn và bắt đầu luyện hóa những bảo vật này. Cũng may mà trận pháp truyền tống lúc này vẫn chưa mở ra, nên hắn vẫn còn chút thời gian và hắn cũng phải tăng tốc trong khoảng thời gian này. Vương Lâm ở bên cạnh đương nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn cũng lập tức cùng Diệp Huyền bắt đầu hành động. Và lúc này, Chu Tử Hồng, Lâm Đào và Dương Hùng ở bên trong màn sáng cũng vô cùng căng thẳng. Bởi vì nếu Diệp Huyền chết đi, thì bọn họ cũng sẽ cùng chết, dù sao thì hồn huyết của bọn họ cũng nằm trong tay Diệp Huyền. Mãi cho đến khi trận pháp được dựng lên, trên người Diệp Huyền và Vương Lâm mới có thêm một lớp rào chắn dày, đây cũng coi như một lớp bảo vệ. Đi thôi, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây. Chương 55, rời đi chương 55, rời đi thời khắc ấy, chư vị tu sĩ đã cận kề làn danh sụp đổ. Bọn họ nào hay biết bản thân nên làm gì? Rõ ràng đã tận lực đến vậy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đổi lấy kết cục này. Giờ đây, trong lòng bọn họ tràn ngập sự bất lực. Vì sao truyền tống trận vẫn chưa khai mở? Rốt cuộc khi nào mới có thể mở ra? Phải đó, lũ du hồn vẫn không ngừng va chạm, vạn nhất thật sự phá vỡ quang mạc thì phải làm sao? Ta thực sự không muốn chết ở đây, cũng không muốn bị đám du hồn đáng sợ kia nuốt chửng. Bọn họ đến đây vốn dĩ chỉ để trải nghiệm, rèn luyện bản thân. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, khiến bọn họ vô cùng thống khổ. Mà ngay lúc đó, truyền tống trận bỗng nhiên mở ra. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người như nắm được cọng rơm cứu mạng, trong mắt mỗi người đều bừng lên ánh sáng hưng phấn. Bọn họ mừng rỡ khôn xiết. Trời ạ, quá tốt rồi, cuối cùng cũng mở ra. Phải đó, truyền tống trận đã mở, chúng ta mau rời đi thôi. Cuối cùng cũng có thể về nhà, ta thực sự không muốn ở lại cái nơi rách nát này nữa. Chuyện lần này đã để lại một bóng ma lớn trong lòng bọn họ. Lần sau đến đây, quả thực nên cẩn trọng hơn. Không chỉ vậy, việc xảy ra sự kiện lớn như thế này ở chiến trường dị vực, muốn dọn dẹp sạch sẽ cũng cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, đây không phải là việc của bọn họ, mà là việc của các quốc gia tu chân cấp cao hơn. Đợi đến khi tất cả mọi người đã rời đi gần hết, Chu Tử Hồng, Dương Hùng và Lâm Đào vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bọn họ không nhận được mệnh lệnh của Diệp Huyền, nên hoàn toàn không biết mình rốt cuộc nên ở lại đây hay rời đi trước. Giờ phút này, tâm trạng của bọn họ cũng vô cùng nặng nề. Làm sao đây? Rốt cuộc chúng ta nên rời đi hay tiếp tục ở lại đây? Lâm Đào sốt ruột nhìn xung quanh. Mặc dù lũ du hồn sẽ không tấn công bọn họ, nhưng trong tình huống này, hắn vẫn vô cùng sợ hãi. Ngay cả việc lũ du hồn cứ thế không ngừng va chạm bên ngoài cũng đã mang lại cho hắn một chấn động cực lớn. Đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến các tu sĩ của tông môn khác đều đã rời đi qua truyền tống trận. Giờ đây, mình lại chỉ có thể tiếp tục ở lại đây. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm thống khổ. Dương Hùng bên cạnh cũng mang theo sự bất lực sâu sắc. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng không biết, chúng ta cứ đợi mệnh lệnh đã. Sắc mặt Chu Tử Hồng bên cạnh cũng vô cùng nghiêm trọng. Phải đó, giờ đây chúng ta vẫn chưa nghe được bất kỳ mệnh lệnh nào, cũng không tiện rời đi trước. Điều quan trọng nhất là hồn huyết của bọn họ vẫn còn ở chỗ Diệp Huyền, vạn nhất bọn họ làm sai chuyện gì, rất có thể sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm trọng. Và điều đáng sợ nhất chính là Diệp Huyền sẽ hủy đi hồn huyết của bọn họ, khi đó bọn họ cũng sẽ chết. Ngay khi bọn họ đang vô cùng do dự, không biết nên làm gì, đột nhiên, giọng nói của Diệp Huyền cuối cùng cũng vang lên bên tai bọn họ. Các ngươi hãy rời đi trước đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ba người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cuối cùng mới mở ra lệnh bài, xuyên qua truyền tống trận rời khỏi nơi này. Mà lúc này, Diệp Huyền và Vương Lâm đã chuẩn bị đột phá cửa ải cuối cùng. Nếu có thể rời đi, thì đối với bọn họ, sao lại không phải là một chuyện tốt trời ban cơ chứ? Nhưng trước mắt cũng phải liều một phen, bởi vì bọn họ rõ ràng biết chuyện này khó khăn đến mức nào. Đi thôi. Diệp Huyền nói xong câu đó với Vương Lâm, liền lập tức lao thẳng về phía quan mạc. Vương Lâm tự nhiên cũng đi sát bên cạnh hắn, bởi vì chỉ có đi theo bên cạnh hắn, mình mới có thể được trận pháp phòng ngự bảo vệ. Trong lòng hai người quả thực ít nhiều đều có chút lo lắng. Dù sao, trải nghiệm như thế này quả thực rất hiếm có. Không chỉ vậy, còn có vô số du hồn cùng bọn họ xông pha trận mạc. Tất nhiên, tất cả đều là do Diệp Huyền ra lệnh cho bọn chúng làm như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể giảm bớt một chút tổn thương của quang mạc đối với bọn họ. Nhưng không ngờ, ngay lúc này, gần như trong tích tắc, trận pháp phòng ngự ban đầu lập tức tan vỡ. Một luồng hắc tuyến cuốn chặt lấy bọn họ. Mà lúc này bọn họ thậm chí còn chưa tiếp cận quang mạc. Diệp Huyền cuối cùng cũng hiểu ra, với tư cách là thôn hồn muốn tiến vào nơi này khó khăn đến mức nào. Thảo nào mấy con thôn hồn kia vừa rồi cứ quên mình, hy vọng mình có thể từ bỏ ý định này. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã phát triển đến bước này, dù thế nào hắn cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Lúc này hắn dùng hết sức lực của mình. Nhưng lúc này hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình như bị lửa đốt. Hơn nữa, cơ thể dường như phải chịu áp lực lớn, khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Vương Lâm cũng vậy. Các thôn hồn ở đằng xa nhìn cảnh này không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Xem ra là quy luật pháp tắc ra tay rồi, những con thôn hồn mạnh mẽ như vậy còn chưa đến gần quang mạc thì chúng đã có cảm ứng rồi. Phải đó, muốn ra ngoài thực sự quá khó. Đáng tiếc, nếu biết sớm thì lúc đó chúng ta nên khuyên nhiều hơn một chút, có lẽ bọn họ đã ở lại, sẽ không làm những chuyện gây hại cho bản thân như vậy. Mà lúc này Diệp Huyền đương nhiên cũng không thể từ bỏ như vậy. Dù thế nào, hắn cũng phải cố gắng đạt được điều này. Trong mắt hắn hiện lên một tia sát ý nồng đậm. Dựa vào cái gì? Chuyện này phải do ta tự mình quyết định, chứ không phải do ngươi quyết định. Nói xong câu này, hắn liền lập tức dùng toàn thân lực lượng rút ra lệnh bài. Không chỉ vậy, ít nhất hắn cũng dùng hết toàn thân lực lượng, lao thẳng về phía quan mạc. Mặc dù lúc này Vương Lâm cảm thấy mỗi tấc da thịt của mình như bị lửa thiêu đốt, nhưng lúc này hắn vẫn không dừng lại. Vì đại ca đã đi về hướng đó, hắn cũng phải nhanh chóng theo kịp bước chân của đại ca. Và rất nhanh, hai người cuối cùng cũng xông vào được, nhưng lúc này bọn họ gần như đều bị trọng thương cực lớn. Ngay lúc này, hai người không hẹn mà cùng giơ lệnh bài trong tay lên. Vào giây cuối cùng trước khi truyền tống trận sắp đóng, cuối cùng, truyền tống trận vẫn mang bọn họ rời khỏi nơi này. Nhìn thấy cảnh này, các thôn hồn kia không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ quả thực vô cùng ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng hai người này sẽ không thành công, nhưng không ngờ cuối cùng lại thực sự để bọn họ thoát khỏi nơi này thành công. Bọn họ chậm rãi hồi phục một lúc lâu sau đó, cuối cùng mới hoàn hồn. Trời ạ, nếu bọn họ đã ra ngoài rồi, vậy bọn họ vẫn còn là thôn hồn sao? Chương 56, biến hóa một trong số những nuốt hồn ấy vừa thốt ra lời này, nuốt hồn bên cạnh liền gật đầu, giọng điệu thâm trầm cất lời, dĩ nhiên, cho dù bọn chúng có thoát ra ngoài, vẫn là nuốt hồn. Pháp tắc bên ngoài không dung thứ cho những thứ như vậy tồn tại, bọn chúng sẽ bị gọi là ma đầu. Nghe lời này, nuốt hồn kia chỉ đánh bất lực lắc đầu. Chắc hẳn bên ngoài có chuyện gì đó vô cùng quan trọng, nếu không thì bọn chúng cũng sẽ không liều nửa cái mạng mà rời khỏi nơi này. Dù cho sau khi ra ngoài, mọi thứ có thể sẽ thay đổi, nhưng bọn chúng vẫn không màng. Thành thật mà nói, hắn cũng vô cùng kính phục sự chấp nhất và nỗ lực của hai người kia. Lúc này, các trưởng lão cùng sư đệ sư muội của Chiến Thần Điện cũng đang tấp nập chờ đợi bọn họ quay về. Giờ phút này, bọn họ vẫn luôn nhìn về phía trận pháp truyền thống, trong mắt tràn đầy hy vọng. Không biết sư huynh sư tỷ bây giờ rốt cuộc thế nào rồi, không biết bọn họ khi nào mới trở về. Đúng vậy, ta rất muốn nghe bọn họ kể về những chuyện đã xảy ra ở chiến trường bên ngoài, có lẽ bọn họ còn mang về rất nhiều bảo bối. Ngay lúc này, phương hướng của trận pháp truyền tống cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng, mọi người mới hiểu ra, chắc chắn có người đã trở về. Trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện ánh sáng kích động, lập tức nhìn về phía trận pháp truyền tống. Và rất nhanh, Chu Tử Hồng, Dương Hùng và Lâm Đào liền lập tức đi tới bên cạnh bọn họ. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ cũng mang theo nhiều sự vui mừng. Trời ơi, sư minh sư tỷ cuối cùng cũng đã trở về, chúng ta ở đây đã đợi các huynh rất lâu rồi. Đúng vậy, các huynh ở chiến trường bực ngoại có gặp phải chuyện gì đặc biệt không? Có nhặt được bảo bối gì không? Mau đưa cho chúng ta xem một chút. Ta nghe nói chiến trường bực ngoại có rất nhiều bảo bối, chắc hẳn chuyến đi này các huynh đã thu hoạch được rất nhiều thứ kỳ lạ đúng không? Bọn họ đều cảm thấy vô cùng tò mò về điều này. Nhưng ba người lại không mấy hứng thú. Trong tình huống hiện tại, bọn họ thực sự không thể vui vẻ được. Dù sao thì hồn huyết của bọn họ vẫn còn ở chỗ người khác, hơn nữa hai sư đệ của bọn họ đều đã chết, thậm chí còn bị đoạt xá. Trưởng lão Hoắc Hồng Phi thì nhìn về phía sau ba người, nhưng nhìn hồi lâu vẫn không thấy những người khác quay về, trong mắt cũng mang theo một tiếng mất mát. Dù sao đi nữa, thân là trưởng lão của Chiến Thần Điện, ông ấy tự nhiên cũng hy vọng có bao nhiêu người đi thì có bấy nhiêu người trở về, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là kết quả như vậy. Trưởng lão, đệ tử đã trở về. Ba người chắp tay cúi chào. Tốt, tốt, trở về là tốt rồi. Mặc dù Hoắc Hồng Phi nói những lời như vậy, nhưng Chu Tử Hồng cũng không khó để nhận ra, lúc này trên mặt ông ấy dường như có chút buồn bã. Chu Tử Hồng lập tức hiểu ra trưởng lão rốt cuộc đang lo lắng điều gì. Thế là nàng lập tức mở miệng bổ sung, trưởng lão yên tâm, Diệp Huyền sư đệ và Mã Lương sư đệ ở phía sau, bọn họ lát nữa cũng sẽ quay về. Nghe những lời này, Dương Hùng bên cạnh cũng lập tức gật đầu mở miệng bổ sung, đúng vậy, hôm nay chiến trường bực ngoại đã xảy ra một chuyện lớn không nhỏ, chính vì vậy, cho nên chúng ta mới bất đắc dĩ phải đi trước, nhưng may mắn là sau đó lại tập hợp lại, lúc đó chiến cuộc quá hỗn loạn, cho nên chúng ta mới trở về trước, bọn họ sẽ đến ngay sau đó. Lời này vừa thốt ra, Từ Tư lập tức kinh ngạc mở to mắt, cái gì? Ngươi nói Diệp Huyền hắn vậy mà vẫn chưa chết? Lời này vừa thốt ra, Hoắc Hồng Phi hung hăng trừng mắt nhìn về phía hắn, ngựa khí bất mãn mở miệng nói, ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn chết sao? Nhìn thấy ánh mắt của trưởng lão, Từ Tư ngượng ngùng ngậm miệng lại, không nói thêm một chữ nào. Và lúc này, thần sắc của Chu Tử Hồng cũng hơi trở nên ngưng trọng một chút. Nàng từ từ đi về phía Từ Tư. Ngươi yên tâm, lần này Diệp Huyền sư đệ đi chiến trường bên ngoài, đã có sự thay đổi rất lớn, sau này hắn sẽ không còn quấn lấy ngươi như trước nữa. Chu An một tay ôm Từ Tư vào lòng, một bộ dáng kiêu ngạo, ngẩng cao cằm. Yên tâm, có ta ở đây, dù thế nào cũng không thể để hắn quấy rầy ngươi được. Nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ như vậy, thần sắc của Chu Tử Hồng có chút không vui. Ngay lúc này, đột nhiên trận pháp truyền tống ban đầu lại một lần nữa xuất hiện một tia sáng. Và lúc này, Diệp Huyền và Vương Lâm từ trong trận pháp truyền tống xuất hiện và từng bước đi về phía bọn họ. Đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như đã giảm đi vài phần, hơn nữa khí thế của hai người bọn họ vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta không hiểu thấu có chút sợ hãi. Hai người này giống như đã biến thành một người khác vậy, cũng khiến những người xung quanh cảm thấy vô cùng khó tin, hoàn toàn không biết là chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ nhíu chặt mày, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không chỉ vậy, ngay cả trưởng lão Hoắc Hồng Phi cũng nhận ra điều bất thường. Hai người này đã thay đổi quá nhiều rồi. Dù cho có đi chiến trường ngược ngoại một chuyến, nhận được một số kinh nghiệm, cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi lại có sự thay đổi lớn về tính cách như vậy. Hơn nữa Từ Tư cũng phát hiện Diệp Huyền ngay cả nhìn cũng không nhìn về phía mình, giống như mình là một người xa lạ vậy. Lúc này nàng cũng cảm thấy có chút không đúng, hơn nữa trong lòng còn có chút khó chịu. Bởi vì bình thường chỉ cần mình ở đâu, thì ánh mắt của Diệp Huyền nhất định sẽ ở đó. Nhưng bây giờ dường như hoàn toàn bỏ qua mình, hoàn toàn không còn như trước kia luôn đi theo mình nữa. Đệ tử Diệp Huyền, bái kiến trưởng lão. Đệ tử Mã Lương, bái kiến trưởng lão. Hai người chắp tay cúi chào. Mặc dù trưởng lão đã nhận ra điều bất thường, nhưng ông ấy không thể hiện ra bất cứ điều gì, chỉ từ từ nói, tốt, trở về là tốt rồi. Nhưng lúc này ông ấy cũng nhận ra, dù thế nào đi nữa, mình cũng phải báo cáo chuyện này, bởi vì chuyện này thực sự quá kỳ lạ. Một người tuyệt đối không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà thay đổi tính cách, hơn nữa hành vi của hai người dường như không chỉ đơn giản như những gì mình đang thấy. Ông ấy cho rằng Diệp Huyền và Mã Lương hoàn toàn không thể nào trong thời gian ngắn như vậy, đột nhiên biến thành bộ dạng này. Chưa đợi trưởng lão tiếp tục nói, Diệp Huyền liền lập tức lấy ra túi chứa vật của mình. Không chỉ vậy, hắn còn trực tiếp đưa cho trưởng lão. Đây là một số bảo vật mà đệ tử đã giành được ở chiến trường bên ngoài, đệ tử nguyện giao nộp cho chiến thần điện, nhưng đệ tử vẫn còn một số chuyện chưa xử lý, đợi sau khi xử lý xong sẽ quay về chiến thần điện. Lời này vừa thốt ra, trưởng lão càng cảm thấy không đúng. Diệp Huyền trước kia ở chiến thần điện chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé bình thường, hoàn toàn không thể nào dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình. Chương 57, đan dược chương 57, đan dược dù hắn đã nhận ra có điều bất thường, nhưng hiện tại cũng không tiện nói thêm gì, vẫn là nên quay về bẩm báo với điện chủ thì ổn thỏa hơn. Hắn giả vờ như không phát hiện ra điều gì, khẽ gật đầu, cất lời đáp. Tốt, tốt. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không ổn. Nếu hai người này thật sự đã có biến hóa, hoặc là tình huống tệ hại hơn mà hắn dự liệu, vậy bây giờ để họ rời đi chẳng phải sẽ gây ra họa lớn hơn sao? Nghĩ đến đây, hắn không kìm được liếc nhìn về phía Chu Tử Hồng, Lâm Đào và Dương Hùng ở bên cạnh. Dù sao thì ba người bọn họ đã cùng hai người kia trở về từ vực ngoại không gian, nếu hai người kia thật sự đã xảy ra chuyện gì, theo lý mà nói, ba người bọn họ ít nhiều cũng phải biết. Không biết vì sao, Hoắc Hồng Phi luôn cảm thấy thân thể của ba người này cũng có chút không ổn, thần sắc có chút dị thường. Nhưng khi ba người này nhận ra ánh mắt của trưởng lão nhìn mình, cũng lập tức cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Chính vì vậy, càng khiến Hoắc Hồng Phi trong lòng cảm thấy bất an. Ngừng một lát, hắn lại cất lời bổ sung. Chuyện gì mà lại cấp bách như vậy? Hiện tại mấy vị trưởng lão trong điện đã chờ các ngươi rất lâu rồi, không bằng cứ về trước rồi hay rời đi, được không? Thật lòng mà nói, khi hắn nói ra những lời này, trong lòng cũng có chút thấp vọng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được khí thế vô cùng mạnh mẽ từ hai người trước mặt lúc này, khí thế đó ngay cả bản thân hắn cũng khó mà chống đỡ. Hắn thậm chí không biết mình vừa rồi lấy đâu ra dũng khí để nói ra những lời đó. Nếu suy đoán của hắn thật sự đúng, mà còn chọc giận hai người trước mặt, hắn thật sự không dám tin điều gì sẽ xảy ra. Lúc này, Chu Tử Hồng, Lâm Đào và Dương Hùng nghe thấy lời này, thần sắc cũng không khỏi khẽ khựng lại. Bọn họ liếc nhìn nhau, trông vô cùng căng thẳng. Bởi vì bọn họ cũng không ngờ trưởng lão lại nói ra những lời như vậy với Diệp Huyền và Mã Lương. Lúc này, bọn họ đều không khỏi đổ mồ hôi thay cho trưởng lão. Lúc này, Hoắc Hồng Phi cũng có thể cảm nhận được trong mắt Diệp Huyền dường như lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Khí thế bừng bừng và hơi thở âm hàn đó khiến hắn không khỏi rùng mình. Kỳ lạ quá, thật sự là quá kỳ lạ. Không chỉ bọn họ cảm thấy bất thường, ngay cả những đệ tử bên cạnh cũng phát hiện ra điều không ổn. Dù sao thì ngày thường bọn họ cũng từng cùng nhau tu luyện, dù không cùng sư môn, nhưng ít nhiều ngày thường cũng có gặp mặt. Bọn họ đều đại khái biết tính cách của đối phương như thế nào, biết đối phương là người như thế nào. Nhưng bọn họ lại phát hiện Diệp Huyền và Mã Lương sau khi trở về từ bên ngoài, thật sự như biến thành một người khác, hoàn toàn không giống hai người ban đầu. Nếu đặt vào bình thường, bọn họ có lẽ sẽ thì thầm bàn tán, nhưng lúc này, khí tức cường đại đó khiến bọn họ căn bản không dám thì thầm bàn tán. Im lặng hồi lâu, Diệp Huyền mới gật đầu. Được, vậy thì cùng nhau quay về đi. Trưởng lão cũng không ngờ Diệp Huyền lại đồng ý thật lòng mà nói, trong lòng hắn vẫn rất bất an. Nhưng giờ phút này mọi chuyện đã đến mức này, hắn chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nghĩ đến chỉ có thể nhanh chóng quay về bẩm báo điện chủ. Tốt, tốt, vậy chúng ta cùng nhau quay về đi. Nói xong câu đó, hắn lập tức dẫn đầu rời đi, những sư huynh đệ còn lại cũng lần lượt đi theo sau trưởng lão. Diệp Huyền sở dĩ muốn rời đi trước là vì sợ có thể bị người khác nhìn ra điều bất thường. Chủ yếu là vì bọn họ để có thể thoát ra khỏi vực ngoại không gian, thật sự đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, hơn nữa còn chịu một số tổn thương nhất định. Bọn họ hiện tại rất cần tìm một nơi thích hợp để tu luyện bế quan, nếu không, trong thời gian ngắn có thể căn bản không thể hồi phục. Không chỉ vậy, hắn có thể cảm nhận được tổn thương mà Vương Lâm phải chịu còn nghiêm trọng hơn cả mình, bởi vì tu vi của hắn còn chưa cao bằng mình. Hơn nữa, sau khi thoát ra khỏi vực ngoại không gian, hắn hầu như không nói gì, dường như cũng luôn cố gắng chịu đựng. Vốn tưởng trưởng lão sẽ không mở lời giữ bọn họ lại, không ngờ hắn lại nói ra những lời này. Trong nhất thời, Diệp Huyền cũng không biết phải lựa chọn thế nào, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định ở lại một ngày rồi hay rời đi, tránh gây ra sự nghi ngờ của người khác. Lúc này hai người gần như ở cuối đội hình. Lúc này Chu Tử Hồng chậm rãi đi đến trước mặt hai người. Thân sắc của nàng cũng có chút không ổn, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được, thân thể của Diệp Huyền và Mã Lương dường như cũng chịu tổn thương rất lớn. Diệp Huyền thấy nàng từ phía trước đột nhiên đi đến cuối cùng, trong lòng có chút cảnh giác, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Chưa kịp để Diệp Huyền mở miệng, Chu Tử Hồng đã mở túi phúc của mình ra, và lại một lần nữa lấy ra hai viên đan dược từ bên trong. Sau đó nàng đưa hai viên đan dược cho Diệp Huyền và Vương Lâm. "Ta thấy thân thể các ngươi dường như đều không được tốt lắm, chắc là từ trong đó ra chắc chắn đã chịu tổn thương rất lớn, hai viên đan dược này có thể giúp các ngươi hồi phục một chút, tuy ít ỏi nhưng cũng có chút tác dụng." Khi nàng nói ra những lời này, Diệp Huyền và Vương Lâm cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ rằng Chu Tử Hồng lại giúp đỡ bọn họ đến vậy. Hai người suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy. "Đa tạ." Chu Tử Hồng chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại một lần nữa quay về vị trí cũ. Diệp Huyền cũng có thể nhìn ra, Chu Tử Hồng này thật sự rất lương thiện, nếu không nàng cũng không thể làm ra hành động như vậy. Không chỉ vậy, khi Chu Tử Hồng còn chưa biết, chủ nhân của hai thân thể bị đoạt xá ban đầu cũng đã rất chăm sóc bọn họ, đủ để chứng minh người này thật sự rất tốt. Và khi Vương Lâm ăn viên đan dược đó vào, không kìm được phun ra một ngụm máu ứ đọng về phía trước. Diệp Huyền hiểu rằng viên đan dược này thật sự đã có tác dụng, nhưng đồng thời hắn cũng rõ ràng biết thân thể Vương Lâm đang không ổn, nếu quay về Chiến Thần Điện rồi lại rời đi bế quan, lại sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn. Ban đầu còn đồng ý với trưởng lão là cứ về Chiến Thần Điện rồi nói, nhưng bây giờ xem ra thật sự không thể trì hoãn thêm một chút thời gian nào nữa. Vì vậy, lúc này hắn lập tức một lần nữa đi đến trước mặt trưởng lão. "Xin lỗi, trưởng lão. Chuyện này thật sự cấp bách không thể chậm trễ, ta và Mã Lương sư đệ xin phép rời đi trước, đợi khi chúng ta xử lý xong sẽ quay về Chiến Thần Điện." Hoắc Hồng Phi thấy hắn như vậy, cũng không dám từ chối nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chương 58, phần kim quả. Chương 58, phần kim quả được thôi, vậy hai người mau chóng đi về, vạn sự cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu xong, lúc này mới cùng Vương Lâm rời khỏi nơi đây. Mà Hoắc Hồng Phi dù trong lòng có vô vàn nghi hoặc, nhưng hắn hiện giờ cũng chẳng còn cách nào. Khí chất toát ra từ hai người kia khiến chính mình cũng phải có chút sợ hãi. Nghĩ đến chắc hẳn cũng là nhân vật mình không thể chọc nổi, đã như vậy thì mình tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức đối đầu trực diện với họ, chỉ có thể trước tiên đồng ý. Lúc này sắc mặt Vương Lâm cũng càng ngày càng tái nhợt, bọn họ lập tức phóng về hướng ngược lại. Sau khi tách ra khỏi chúng nhân Chiến Thần Điện một đoạn, Vương Lâm lại phun ra một ngụm máu tươi về phía trước. Diệp Huyền lập tức vô vô lưng hắn, lo lắng cau mày mở miệng nói: "Ngươi còn trụ được không?" Vương Lâm cũng chỉ có thể khó khăn gật đầu: "Đại ca, đệ cảm thấy thân thể bị thương rất nặng, nhưng không sao, đệ còn có thể kiên trì." Nhưng Diệp Huyền biết hiện giờ hắn quả thật là có chút quá khó khăn. "Ngươi yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ tìm được một nơi bế quan, đến lúc đó trước tiên tu dưỡng một phen thật tốt." Qua một hồi lâu, bọn họ lúc này mới cuối cùng tìm được một hang động. Hai người căn bản không dám trì hoãn thời gian gì, lập tức bắt đầu bế quan tu dưỡng. Cho đến mấy ngày sau, thân thể của bọn họ lúc này mới cuối cùng hơi hồi phục một chút. Không chỉ vậy, bọn họ phát hiện viên đan dược mà Chu Tử Hồng cho bọn họ ăn quả thật cũng có tác dụng rất lớn. Điều này cũng khiến tốc độ hồi phục của bọn họ dường như trở nên càng ngày càng nhanh. Chờ đợi thân thể của bọn họ hồi phục gần như xong, Vương Lâm cũng không khỏi tán thán: "Chu Tử Hồng quả thật là tâm thiện, không ngờ đan dược của nàng lại thật sự có thể giúp chúng ta hồi phục." Lời này vừa nói ra, Diệp Huyền cũng gật đầu. Nhưng Vương Lâm lại không biết tiếp theo nên có dự định gì. Hắn nhìn bốn phía, lại không biết tiếp theo rốt cuộc nên làm thế nào. Hiện giờ bọn họ xa xôi ở Hỏa Phần Quốc, muốn trở về Triệu Quốc căn bản không dễ dàng như vậy. "Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Chúng ta căn bản không biết rốt cuộc nên làm thế nào để trở về Triệu Quốc, cũng không biết đường nên đi thế nào, hơn nữa tu vi của chúng ta còn chưa để thăng." Hắn rõ ràng biết, nếu lúc này không để cao tu vi của mình một chút, thì đến lúc đó gặp đẳng hóa nguyên căn bản không thể báo thủ, chỉ sẽ uổng mạng. Diệp Huyền cũng hiểu tất cả những gì hắn lo lắng. "Ngươi yên tâm, trong Chiến Thần Điện có bản đồ, đến lúc đó chúng ta trở về là có thể tìm được cách trở về Triệu Quốc." Lời này vừa nói ra, Vương Lâu kinh ngạc trợn lớn mắt. "Thật sao?" Diệp Huyền lập tức gật đầu. "Chỉ là bây giờ bọn họ không thể dễ dàng trở về, hiện giờ vẫn phải tu luyện một phen thật tốt." Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của trưởng lão vừa rồi nhìn bọn họ dường như có chút không đúng, chẳng lẽ là quá rõ ràng sao? Vì vậy lúc này hắn cũng lập tức mở miệng nói: "Không biết ngươi có phát giác được không, ánh mắt của trưởng lão vừa rồi nhìn chúng ta rất không đúng." Lời này vừa nói ra, Vương Lâm cũng lập tức nhắm mắt lại, nghiêm túc hồi tưởng lại. Cẩn thận nghĩ lại, cảm giác hình như quả thật là như vậy. Vừa rồi quả thật có phát giác trưởng lão nhìn bọn họ ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng hắn không nghĩ nhiều, bởi vì trưởng lão trong lời nói không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng sau đó cẩn thận nghĩ lại, không chỉ trưởng lão nhìn bọn họ ánh mắt kỳ quái, ngay cả những sư đệ sư muội bên cạnh nhìn bọn họ ánh mắt dường như cũng mang theo chút kinh ngạc, nghĩ đến tất cả mọi người đều phát giác được một chút không đúng, nhưng bọn họ chắc không đoán được cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ gật đầu. "Đúng vậy đại ca, nếu huynh vừa rồi không nhắc đến, đệ còn chưa chú ý, huynh nói như vậy, đệ hình như nhớ ra rồi, bọn họ nhìn chúng ta ánh mắt quả thật có chút không đúng, chẳng lẽ thật sự phát giác được gì sao?" Diệp Huyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. "Ta cũng không rõ lắm, vì vậy đợi chúng ta trở về chiến thần điện trước, cũng phải trước tiên để thăng tu vi, nếu không nếu bọn họ thật sự phát hiện ra điều bất thường, còn có thể tìm chúng ta tính sổ, đến lúc đó chúng ta đều sẽ tiêu đời." Vương Lâm cũng biết suy nghĩ của đại ca quả thật không có vấn đề gì. Nếu đã vậy, thì hắn khẳng định cũng sẽ đối phó tất cả những điều này thật tốt. Lúc này, trong lòng Diệp Huyền cũng đã có kế hoạch. Hắn còn chưa kịp nói, Vương Lâm liền lập tức nghiêm túc hỏi: "Vậy đại ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Sau đó Diệp Huyền lúc này mới mở miệng nói: "Không biết ngươi có nghe nói Hỏa Phần Quốc có một Hỏa Kim Sơn Mạch, ở đây có hỏa kim quả này tràn đầy một thuộc tính, người của tứ đại tông môn mỗi khi đến thời điểm đều sẽ đến hái." Lời này vừa nói ra, Vương Lâm có chút mơ hồ lắc đầu, hắn đối với điều này căn bản không hiểu rõ lắm, bởi vì hắn trước đây vẫn luôn ở Triệu Quốc, đối với chuyện của các quốc gia khác căn bản không rõ. "Ta không biết." Diệp Huyền tiếp tục giải thích: "Vật này đối với ngươi và ta đều có tác dụng lớn, chúng ta bây giờ trước tiên đến ngọn núi đó xem sao." Vương Lâm đương nhiên không thể có ý kiến gì, bởi vì Hỏa Phần Quốc có rất nhiều núi lửa, nên hỏa thuộc tính ở đây quá nặng, mà loại hỏa kim quả này vừa vặn là một thuộc tính, có thể áp chế hỏa thuộc tính nồng nặc. Vì vậy đối với mấy tông môn của Hỏa Phần Quốc mà nói, cũng là vật rất quan trọng. Mà sở dĩ Diệp Huyền muốn lấy vật này, là bởi vì vị tiền bối trong Tiên Lịch Châu của hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ban đầu cái cây trong đó cũng đã khô héo rất nhiều vào lúc này. Hiện giờ đặc biệt cần loại linh vật một thuộc tính này để dưỡng nó. Hơn nữa nếu hắn nhớ không lầm, Tiên Lịch Châu của Vương Lâm cũng vậy. Nếu đã như vậy, vậy thì bọn họ hà tất không đi hái hỏa kim quả một phen thật tốt. Sau đó hai người lúc này mới đến địa mạch này. Rất nhanh bọn họ liền tìm thấy nơi hỏa kim quả ở, nhưng không ngờ khi bọn họ vừa hái xong, đột nhiên liền thấy ba tu sĩ mang theo khí thế hung hăng bay về phía hắn. Ba tu sĩ chỉ vào mũi bọn họ mắng: "Các ngươi là người của tông môn nào? Dám nổ hỏa kim quả tận gốc, các ngươi sao có thể làm như vậy? Bình thường chúng ta chỉ có thể hái 10 quả sau khi đến thời điểm thu hoạch." "Đúng vậy, bất kể các ngươi là người của tông môn nào, hôm nay ta sẽ thay tông môn của các ngươi mà dạy dỗ các ngươi một trận thật tốt, hai tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này hay lợi đấy." Nói xong, ba người kia liền lập tức hung hăng xông về phía Diệp Huyền và Vương Lâm. Ban đầu Diệp Huyền và Vương Lâm căn bản không muốn để ý đến bọn họ. Vì vậy khi bọn họ vừa nhìn thấy mình, hai người đã rời đi về phía ngược lại. Nhưng không ngờ mấy người này lại đuổi theo. Chương 59, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 59, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật phiền phức. Thần sắc Diệp Huyền chợt trở nên lạnh lùng vô cùng. Vốn dĩ hắn cũng không muốn làm dùm Ben như vậy. Dù sao hắn và Vương Lâm vừa từ chiến trường bực ngoại trở về, dù thế nào thì cả hai cũng muốn giữ thái độ khiêm tốn một chút. Thế nhưng khi ấy, lúc bọn họ hái quả, lại phát hiện chỉ cần hái quả này xuống, thì hơi nóng xung quanh sẽ lập tức xông lên, quả ấy sẽ lập tức biến mất. Bọn họ có cách nào sao? Căn bản là không có cách nào cả. Cho nên cuối cùng hai người đành phải nổ cả gốc của phấn kim quả lên. Cũng may là cách này quả nhiên hữu dụng, quả ấy vẫn ngoan ngoãn bám trên gốc, không hề biến mất lần nữa. Nhưng điều khiến bọn họ bất lực là thứ này lại không thể bỏ vào túi trữ vật, cho nên bọn họ mới phải vắt trên vai. Nếu không phải vì quả cây thuộc tính mộc này có công dụng cực lớn đối với hai người, bọn họ căn bản sẽ không tự chuốc lấy phiền phức như vậy, hơn nữa còn làm dùm Ben, cứ như cố ý dụ dỗ người khác chú ý đến mình vậy. Và sau đó, mấy người kia đã đuổi kịp bọn họ. Không chỉ vậy, bọn họ lập tức mở quan tài của mình ra, một làn sương mù đen đặc quẩn quẩn lan ra từ bên trong, kèm theo một mùi vị cực kỳ khó chịu. Khoảnh khắc tiếp theo, những xác khô trong quan tài của bọn họ đã lao nhanh về phía Diệp Huyền và Vương Lâm. Diệp Huyền đương nhiên biết đây là người của Thi Âm Tông. Vốn dĩ thật sự không muốn gây ra nhiều rắc rối như vậy, nhưng bây giờ sự việc đã phát triển đến bước này, mình cũng chỉ có thể làm như vậy trước. Ánh mắt hắn ngày càng lạnh lẽo. "Chết." Hắn chỉ nói một chữ nhàn nhạt, tia sét đỏ đã lập tức lao nhanh như chớp về phía ba đệ tử Thi Âm Tông kia. Sau đó, ba người kia lập tức thần thức tan vỡ mà chết. Vốn dĩ hai cỗ xác khô trong số đó lập tức hóa thành xương khô, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất. Nhưng trong số đó lại có một cỗ thi khôi, căn bản không hề bị tổn thương gì, ngược lại còn lao nhanh như chớp muốn chạy trốn về một hướng khác. Cũng may Diệp Huyền kịp thời phát hiện. Trong mắt hắn xẹt qua một tia sắc ý, trực tiếp uy hiếp, đi thêm một bước nữa, chết. Cỗ thi khôi kia nghe vậy, lập tức nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Vương Lâm và Diệp Huyền, không ngừng quỳ xuống cầu xin. Hắn vừa rồi cũng coi như đã được chứng kiến sự lợi hại của Diệp Huyền này, dù thế nào cũng không thể chọc giận hắn vào lúc này, nếu không, cái mạng nhỏ của mình e rằng thật sự phải bỏ lại ở đây rồi. "Xin lỗi tiền bối, ta là Từ Lập Quốc, đệ tử Thiên Cương Tông từng tu luyện cấp thành, vừa rồi ta đã đắc tội nhiều, mong hai vị có thể tha thứ cho ta." Mặc dù lúc còn sống hắn có tu vi Nguyên Anh, nhưng trong một trận đại chiến, hắn đã bị trọng thương hoàn toàn. Khi Nguyên Anh của hắn sắp tan biến, chính là người bạn thân nhất của hắn đã bỏ ra rất nhiều vật tư, hơn nữa dựa vào mối quan hệ của mình mà tìm đến Thi Âm Tông, cho nên mới mua được nhục thân này. Nếu không, e rằng hắn đã sớm hồn phi phách tán rồi. Không thể không nói, Thi Âm Tông về phương diện này quả thật rất lợi hại. Nghiệp vụ này của bọn họ cũng rất nổi tiếng trong các quốc gia tu chân cấp 4, cấp 5. Có rất nhiều người đều biết, ở đây bọn họ có thể căn cứ vào sở thích của khách hàng để lựa chọn dung mạo, còn có thể bán nhục thân. Đương nhiên, tất cả những điều này đều có tiền đề là ngươi phải có đủ tiền. Mà sở dĩ Hứa Lập Quốc không có nhục thân Nguyên Anh là vì hắn căn bản không có nhiều tiền để thế. Hứa Lập Quốc? Hắn là Hứa Lập Quốc sao? Diệp Huyền chợt hiểu ra, người này rốt cuộc là ai. Nếu đã vậy, vậy thì nhất định không thể giết hắn. Sau đó hắn lập tức dẫn Hứa Lập Quốc rời khỏi đây. Không chỉ vậy, hắn với tốc độ nhanh nhất tìm được một hang động, sau đó mới ném nguyên thần của Hứa Lập Quốc về phía trước. Nhưng Vương Lâm lại không hiểu, tại sao phải giữ lại một thứ như vậy? Bởi vì theo Vương Lâm thấy, người này rất có thể là một nguy hiểm tiềm ẩn. Hắn chứng kiến tất cả những điều này, vạn nhất hắn tố giác thì sao? Trên đường đi, hắn vẫn luôn muốn nói chuyện đàng hoàng với Diệp Huyền về chuyện này. Nhưng thấy Diệp Huyền vẫn luôn im lặng không nói, cho nên hắn cũng không tìm được cơ hội, không biết rốt cuộc mình nên nói ra thế nào. Hơn nữa bọn họ cũng vẫn luôn đổi đường. Cho đến khi đến được hang động này, Vương Lâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn nhíu chặt mày, mở miệng hỏi, "Đại ca vì sao không giết hắn?" Lời này vừa thốt ra, Hứa Lập Quốc sợ đến thân thể cũng không nhịn được run rẩy, hắn lập tức quỳ gối trước mặt hai người, không ngừng dập đầu. "Trời ơi, sao lại muốn giết ta nữa? Đạo hữu có gì cứ nói rõ ràng, có gì cứ nói rõ ràng đi mà, chỉ cần các ngươi có thể tha cho ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho các ngươi, vừa rồi là ta không đúng, các ngươi nhất định đừng tức giận mà." Vốn dĩ cứ nghĩ lúc ấy hai người này không giết mình, xem ra sau này hắn sẽ không ra tay với mình nữa. Nhưng không ngờ bây giờ người này lại nói ra lời như vậy. Hắn thật sự quá khó chịu rồi. Lúc trước khi còn sống, mình dù sao cũng là Nguyên Anh đại lão. Ai ngờ đến sau này lại rơi vào kết cục như thế này. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất lực. Lúc trước bất kể là ai chọc giận mình tùy tiện cũng có thể giải quyết đối phương. Nhưng bây giờ đối mặt với hai người vốn dĩ có tu vi thấp hơn mình, hắn lại chỉ có thể quỳ xuống cầu xin như thế này. Trong lòng hắn làm sao có thể không ngất ức chứ. Diệp Huyền cũng không ngờ Vương Lâm lại nói ra lời như vậy. Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, cũng không hổ là nhân vật chính. Vào lúc này quả thật khá tàn nhẫn. Mặc dù Vương Lâm mà mình đang gặp bây giờ quả thật có sự khác biệt lớn với Vương Lâm mà mình từng biết trước đây, nhưng ở một số điểm vẫn rất giống. "Không cần lo lắng nhị đệ, ta tự có quyết định." Diệp Huyền nói ra lời này xong, Vương Lâm há miệng, vốn dĩ còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Vào lúc này, hắn cũng hiểu, chỉ cần là đại ca đã đưa ra quyết định, xem ra nhất định cũng có đạo lý của hắn. Hứa Lập Quốc vốn dĩ cứ nghĩ Diệp Huyền này muốn cứu mình, nhưng không biết tại sao, hắn chợt phát hiện ánh mắt của Diệp Huyền này dường như còn ác liệt hơn cả Vương Lâm, khiến hắn cũng cảm thấy sợ hãi hơn. Cho nên giờ khắc này sự lo lắng trong lòng hắn tự nhiên cũng càng ngày càng đậm. Hoàn toàn không biết hai người này rốt cuộc muốn làm gì mình. "Tiền bối, cầu xin hai vị tha cho ta đi, ta thật sự biết lỗi rồi, chỉ cần hai vị bằng lòng tha cho ta, bất kể đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ đồng ý với hai vị." Thấy hai người vẫn luôn không nói gì, hắn lại một lần nữa quỳ xuống cầu xin. "Cầu xin hai vị, ta thật sự chỉ muốn sống thôi, cho ta một cơ hội đi mà." Chương 60, tỏa ra sự sống chương 60, tỏa ra sự sống hắn cũng chẳng rõ hai kẻ kia rốt cuộc tâm tư thế nào. Bởi vậy chỉ có thể nhân cơ hội này mà không ngừng van xin. Vào lúc này, Diệp Huyền cũng nhận ra người này có chút bất thường. Hắn đương nhiên biết, trong cốt truyện nguyên bản, Vương Lâm đã biến Hứa Lập Quốc này thành trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Nhưng khi đó, hắn không rõ vì sao Vương Lâm lại có ý nghĩ như vậy. Giờ đây, hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao trên người Hứa Lập Quốc lại toát ra một cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là vì nguyên thần này dường như có chút tương đồng với những du hồn trong tịch diệt không gian. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng bắt đầu hiểu rõ tất cả. Xem ra khi xưa Vương Lâm chắc chắn cũng đã được dẫn dắt từ điều này. Không thể không nói, đây quả thực là một ý tưởng vô cùng hay ho. Dù sao thì uy lực của du hồn là cực lớn, chúng có thể bất chấp bất kỳ tu vi nào, trực tiếp thôn phệ bọn họ. Nếu mình có thể luyện Hứa Lập Quốc trước mắt này thành một ma đầu, e rằng đến lúc đó, nếu mình muốn tìm đẳng hóa nguyên báo thủ, cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Quan trọng nhất vẫn là bởi vì tu vi của bọn họ hiện tại quá thấp. Một khi lúc này gặp phải đẳng hóa nguyên, bọn họ cũng chỉ có con đường chết. Không còn cách nào khác, đây chính là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chỉ khi mình trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo thủ, mới có thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Giờ phút này, hắn đã thấu hiểu một đạo lý sâu sắc. Đặc biệt là sau khi trải qua đủ loại chuyện ở Triệu Quốc, hắn cũng coi như đã thấu hiểu. Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn, dù thế nào đi nữa, mình cũng phải nhanh chóng nâng cao tu vi, nếu không cũng chỉ là tùy ý để người khác xẻ thịt. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao Vương Lâm khi đó lại nảy sinh ý nghĩ như vậy. Những chuyện ban đầu thúc đẩy ngươi tiến lên, khi ngươi thực sự trải qua tất cả những điều này và cảm nhận được tất cả những điều này, đến một thời điểm nhất định, ngươi quả thực sẽ đưa ra lựa chọn giống như hắn. Sau đó, hắn lập tức cưỡng ép xóa bỏ thần thức của Hứa Lập Quốc. Sắc mặt của Hứa Lập Quốc trở nên vô cùng đau đớn. Hắn không ngừng la hét, và lúc này cũng không quên cầu xin. "Các tiền bối, xin các ngài tha cho ta đi, ta thực sự biết lỗi rồi, a a a." Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới cuối cùng rơi vào trạng thái hôn mê. Nhìn thấy cảnh này, Vương Lâm cũng không rõ đại ca rốt cuộc muốn làm gì. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Diệp Huyền, mở miệng hỏi: "Đại ca, ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi đang làm gì hắn vậy?" Diệp Huyền đương nhiên không giấu giếm hắn bất cứ điều gì, liền mở miệng đáp: "Ngươi hẳn còn nhớ, ở ngoại vực không gian, những du hồn kia có thể nuốt chửng tất cả tu sĩ, đúng không?" Lời này vừa ra, Vương Lâm trước mặt tự nhiên lập tức gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ rõ, dù sao bọn họ đã ở ngoại vực không gian lâu như vậy. Nhưng hắn lại không hiểu, vì sao đại ca lại đột nhiên nhắc đến điểm này. "Đúng vậy, ta nhớ rõ, nhưng điều này có liên quan gì đến những gì chúng ta đang làm bây giờ không?" Sau đó, Diệp Huyền mới giơ tay chỉ vào Hứa Lập Quốc đang hôn mê. "Nếu chúng ta không thể mang du hồn của tịch diệt không gian ra ngoài, vậy ta muốn thử xem, có thể tạo ra một du hồn ở đây không?" Lời này vừa ra, sắc mặt của Vương Lâm trở nên vô cùng phức tạp. Hắn hoàn toàn không ngờ, Diệp Huyền lại có ý nghĩ như vậy. nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng một lát, hắn lại cảm thấy điều này quả thực có thể thực hiện được. Hơn nữa, Lão Thiên gia còn ban cho bọn họ cơ hội này để Hứa Lập Quốc xuất hiện trước mặt bọn họ. Trong mắt hắn, tức khắc bùng lên một tia sáng, lập tức gật đầu nói: "Trời ạ, đại ca quả nhiên là ngươi, dường như thực sự có thể thực hiện được, nếu chúng ta thực sự có thể luyện ra một du hồn như vậy, vậy thì đến lúc đó, chúng ta đối phó với Đằng Hóa Nguyên, thắng lợi có lẽ cũng sẽ lớn hơn một chút." Lời này vừa ra, Diệp Huyền cũng lập tức gật đầu. Nhưng không thể không nói, muốn cưỡng ép xóa bỏ thần thức của tu sĩ Nguyên Anh quả thực rất khó khăn. Tất cả những gì mình vừa nói đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của mình. Lúc này, hắn quả thực có chút mệt mỏi. Hiện tại, bọn họ phải nhanh chóng bế quan, phải nhanh chóng tu luyện, nếu không cơ thể vẫn sẽ không chịu nổi. Vì vậy, Diệp Huyền rất nhanh cũng lập tức ngồi xuống. "Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa, ta đã đặt kết giới, nốt hắn ở đây, lát nữa hãy lo chuyện của hắn, bây giờ chúng ta hãy bế quan thật tốt đi." Lời này vừa ra, Vương Lâm tự nhiên cũng không chút do dự gật đầu. Lúc này hắn cũng thấu hiểu sâu sắc, sau khi trải qua tất cả những điều này, cơ thể của bọn họ đã bị tổn thương lớn đến mức nào. Hiện tại cũng phải nhanh chóng tu luyện thật tốt. Sau đó, bọn họ liền tự chọn một chỗ, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Diệp Huyền lập tức để tiên lịch châu bay ra từ giữa chắn mình, và rất nhanh, viên châu đã đến đầu kia của phần kim đằng. Ngay lúc này, quả phần kim to lớn ban đầu lúc này co lại với tốc độ cực nhanh, cho đến cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Và cũng chính vì vậy, thạch châu cuối cùng cũng hồi sinh. Nó hấp thu lại linh tính thuộc mộc, từ từ xuất hiện hư ảnh của lá cây. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền đương nhiên vô cùng vui mừng. Đối với hắn, điều này đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Hiện tại vị tiền bối trong châu vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu, hơn nữa cái cây ban đầu cũng đã khô héo trước đó. May mắn là mình đã tìm thấy quả phần kim này có thể giúp nó hồi sinh, nếu không thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Thực ra, lúc đầu hắn cũng không chắc chắn lắm. Nhưng giờ nhìn thấy thứ này thực sự hữu ích, hắn đương nhiên cũng vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, điều này vẫn chưa đủ, phải có được nhiều phần kim đáng hơn. Thấy Vương Lâm bên cạnh vẫn đang tu luyện, hắn cũng không làm phiền hắn, mà lập tức tự mình rời đi, chuẩn bị tìm thêm phần kim đằng để dưỡng châu của mình. Hơn nữa, hắn cũng biết, thực ra thiên lịch châu của Vương Lâm cũng cần thứ này. Và tu vi của Vương Lâm ban đầu vốn đã thấp hơn mình một chút, hắn cũng cần nhiều thời gian hơn. Vào thời khắc then chốt này, Diệp Huyền đương nhiên không thể làm phiền hắn. Mãi đến khi hắn mang theo nhiều phần kim đằng hơn trở lại đây, Vương Lâm mới nhận ra Diệp Huyền đã ra ngoài một chuyến và đã trở về. "Đại ca, huynh vừa đi đâu vậy?" Diệp Huyền lập tức đưa cho hắn một nửa số phần kim đằng mình vừa kiếm được. "Những thứ vừa rồi vẫn chưa đủ, đừng nói nữa, chúng ta hãy tiếp tục tu luyện đi, hiện tại thời gian cấp bách, không thể lãng phí thêm thời gian nào nữa." Chương 61, bồi dưỡng chương 61, bồi dưỡng thật ra điều quan trọng nhất vẫn là tu dưỡng. Bởi vì thấy, để thoát khỏi không gian bên ngoài, bọn họ đã hao tổn quá nhiều tâm tư và tinh lực. Hơn nữa, bọn họ cũng chịu trọng thương. Hiện tại muốn đột phá tu vi, cũng cần phải từ từ, trong thời gian ngắn ngủi này, căn bản không thể hoàn toàn đột phá. Vương Lâm vô cùng cảm động. Hắn cảm thấy trên suốt chặng đường này, Diệp Huyền đều là người chăm sóc hắn. Bất luận xảy ra chuyện gì, hắn gần như đều ở bên cạnh mình, hơn nữa còn luôn sông pha đi đầu. "Đa tạ ngươi, đại ca." Nghe thấy lời này, Diệp Huyền chỉ khẽ mỉm cười, nâng tay vỗ vai hắn, cất lời nói: "Không sao cả, chúng ta tuy không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột, giữa chúng ta không cần câu nệ nhiều như vậy." Đây cũng là lời thật lòng của hắn. Tuy rằng từ ban đầu, quả thật là vì nhiệm vụ của hệ thống mới tiếp cận Vương Lâm, nhưng hiện tại bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, dù là hai người xa lạ không hề quen biết cũng đã nảy sinh tình cảm. "Được rồi, tạm thời không nói nhiều nữa, hiện tại chúng ta điều dưỡng thân thể mới là quan trọng nhất, cứ tiếp tục đi." Vương Lâm gật đầu, bất luận thế nào, hắn cũng không thể phụ lòng mong đợi của đại ca. Hai người lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục điều dưỡng thân thể. Cho đến khi cây trong tiên lịch châu lại một lần nữa tràn đầy sinh cơ, trong mắt Diệp Huyền mới lóe lên một tia sáng. Nhanh chóng hắn đứng dậy, bởi vì tiếp theo hắn có chuyện vô cùng quan trọng phải làm. Hắn đi tới căn thạch thất vừa giam Hứa Lập Quốc. Lúc này hắn phát hiện hắn vẫn còn đang hôn mê. Diệp Huyền thấy Vương Lâm vẫn đang khoanh chân điều dưỡng, đương nhiên không thể quấy rầy hắn vào lúc này. Sau đó hắn một mình ra ngoài một chuyến nữa và mang về rất nhiều tiểu thú. Đến khi hắn quay lại, phát hiện Hứa Lập Quốc dường như vừa khẽ mở mắt. Hắn kinh ngạc nhìn xung quanh, cảm thấy vô cùng mơ hồ về bản thân, lẩm bẩm nói: "Ta là ai? Ta đang ở đâu?" Diệp Huyền nhìn bộ dạng hắn, chỉ thấy có chút buồn cười. Hắn vừa nhìn đã nhận ra Hứa Lập Quốc này đang giả vờ, nhưng đương nhiên mình không thể mắc bẫy hắn. Nhanh chóng hắn liền mở kết giới ban đầu, sau đó ném tất cả tiểu thú vào bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo, những tiểu thú đó liền hung hăng tấn công về phía Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc vốn đang giả vờ ngu ngơ, thấy cảnh này thì sợ đến tái mặt. Hắn hoảng loạn, không ngừng né tránh. Không chỉ vậy, miệng hắn còn không ngừng chửi đới: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại làm chuyện này với ta? Ta và ngươi không thù không oán, tại sao không thể tha cho ta? Ngươi đừng quên ta lúc đó là Nguyên Anh tu vi, nếu không phải vì cái thân xác rác rưởi này, muốn giải quyết các ngươi còn không phải dễ dàng sao?" Hắn vừa chửi rủa, vừa né tránh. Nhưng Diệp Huyền chỉ lặng lặng nhìn hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không để những lời hắn nói vào tai. Hắn muốn xem Hứa Lập Quốc rốt cuộc khi nào mới phản kích, nhưng không ngờ Hứa Lập Quốc lại mãi không ra tay. Chẳng lẽ là đang ẩn giấu thực lực sao? Hay là muốn làm gì? Diệp Huyền luôn cảm thấy không đúng. Thế là hắn lại thả thêm nhiều tiểu thú vào trong kết giới. Lần này, Hứa Lập Quốc chửi bới càng hung dữ hơn. "Mẹ nó, lão tử không chịu nổi nữa rồi." Nhưng lần này hắn cuối cùng cũng chuẩn bị ra tay. Chỉ thấy hắn trực tiếp xuyên qua cơ thể tiểu thú, sau đó lại xuyên ra từ phía bên kia cơ thể tiểu thú. khoảnh khắc tiếp theo, tiểu thú đó liền bị hắn nuốt chửng ngay lập tức. Hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy, không ngừng tiêu diệt những tiểu thú xung quanh. Thấy cảnh này, Diệp Huyền mới hài lòng gật đầu, cái mà hắn muốn đạt được chính là hiệu quả như vậy. Hắn phải kích phát thú tính của Hứa Lập Quốc, như vậy mới có thể đạt được kế hoạch của mình. Nhưng bây giờ vẫn còn xa mới đủ, lần này hắn chỉ bắt được một số quái vật bình thường mà thôi, xem ra lần sau hắn phải bắt một số quái vật lợi hại hơn. Cho nên khi Hứa Lập Quốc vẫn còn đang đánh nhau với những tiểu thú trong kết giới, Diệp Huyền lại ra ngoài một chuyến nữa. Và lần này hắn đương nhiên cũng mang về nhiều quái vật hơn, hơn nữa cấp độ còn cao hơn, sát thương cũng cao hơn một chút so với những quái vật trước đó. Khi hắn lại một lần nữa thả những quái vật này vào trong kết giới, Hứa Lập Quốc đã gần như phát điên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khoe miệng đều dính đầy máu tươi. Lần này hắn không hề do dự, không ngừng tấn công những quái vật từ bên ngoài xông vào. Lúc này, Vương Lâm cuối cùng cũng đến bên cạnh Diệp Huyền. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết đại ca rốt cuộc muốn làm gì. Hắn cau chặt mày, nghi hoặc nhìn Hứa Lập Quốc và những quái vật này tranh đấu, cất lời hỏi: "Đại ca, ngươi muốn làm gì vậy?" Diệp Huyền lúc này mới chậm rãi giải thích: "Ta không phải đã nói muốn luyện hắn thành một hồn thôn như chúng ta từng gặp ở không gian tịch diệt sao? Bây giờ xem ra đây là cách tốt nhất để kích phát thú tính của hắn." Lời này vừa thốt ra, Vương Lâm mới bừng tỉnh. "Phải rồi, sao lúc trước hắn lại không nghĩ tới chứ? Không thể không nói đại ca quả thật vô cùng lợi hại, hiểu biết hơn mình rất nhiều, hơn nữa hành động cũng rất quyết đoán. Vì ngươi đã đến đây rồi, vậy thì hay ra ngoài kiếm thêm một vài quái vật cấp cao hơn nữa, để hắn luyện tập cho tốt." Diệp Huyền vừa nói xong lời này, Vương Lâm tự nhiên không hề do dự, lập tức đồng ý: "Được thôi, không thành vấn đề, vậy ta bây giờ sẽ đi." Nhanh chóng hắn rời khỏi nơi này, chỉ còn lại Diệp Huyền và Hứa Lập Quốc ở lại đây. Mà Hứa Lập Quốc ở bên trong vẫn không ngừng chửi tới: "Hai tên tiểu tử các ngươi hãy đợi đó, đợi ta ra ngoài nhất định sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Các ngươi đừng tưởng cứ như vậy là có thể nhốt được ta, bây giờ xem ra ta đã trở thành công cụ giải trí của các ngươi rồi, các ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ xé xác các ngươi thành vạn mảnh." Nhưng Diệp Huyền hoàn toàn không để ý đến những lời hắn nói, mà chăm chú nhìn hắn tiêu diệt những quái vật đó. Vương Lâm hành động rất nhanh, không lâu sau đã mang theo những quái vật cấp cao hơn đến đây. Diệp Huyền hài lòng gật đầu: "Được rồi, thả chúng vào đi." Vương Lâm ngoan ngoãn nghe lời hắn, thả tất cả quái vật vào. Và khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Lập Quốc chửi bới càng hung dữ hơn. Nhưng Diệp Huyền và Vương Lâm hoàn toàn không để ý đến hắn. Chương 62, nhiệm vụ mãi cho đến một lúc sau, đột nhiên một luồng khí tức màu đỏ mạnh mẽ bùng phát từ xung quanh cơ thể Hứa Lập Quốc. Không chỉ vậy, đôi mắt hắn đã trở nên đỏ ngầu, khuôn mặt gần như tràn ngập máu. "Thành công rồi." Diệp Huyền kích động hét lên. Giờ xem ra, phương pháp này của hắn quả thực rất hữu dụng. Và rất nhanh sau đó, hắn cũng mở kết giới. Lúc này, Hứa Lập Quốc thấy kết giới mở, tự nhiên thừa cơ hội muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng Diệp Huyền dễ dàng túm hắn trở lại bên cạnh mình. "Muốn chạy sao?" Cảm nhận được luồng sát khí cường đại kia, Hứa Lập Quốc lập tức co rúm lại như một đứa cháu, không ngừng dập đầu nhận lỗi. "Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi ta quá bốc đồng, nên đã nói ra những lời rất mạo phạm, mong các ngươi có thể tha thứ cho ta." Thấy Diệp Huyền và Vương Lâm vẫn lạnh lùng nhìn hắn, dù trong lòng hắn rất bất mãn và cũng rất muốn báo thù, nhưng trong tình cảnh này cũng không còn cách nào khác. Hiện tại hắn giống như cá nằm trên đất, mặc người xẻ thịt. Ngoài việc cầu xin, căn bản không còn cách nào khác, nếu như lúc trước hắn không xảy ra chuyện đó thì còn đỡ. Nhưng giờ đây hắn đã biến thành bộ dạng này, quả thực không còn cách nào nữa. Hắn dập đầu càng lúc càng mạnh. "Ai ra, chủ nhân của ta, cầu xin các ngươi tha cho ta đi, ta thực sự biết lỗi rồi, sau này các ngươi nói một, ta tuyệt đối không nói hai." Diệp Huyền lập tức chỉ vào túi trữ vật của mình. Không thể không nói, Hứa Lập Quốc này quả thực rất hiểu chuyện và nghe lời, lập tức hiểu ý Diệp Huyền, liền chui vào trong túi trữ vật. Nhưng thực ra trong lòng hắn đã mắng chửi hai người họ một lượt. Hai chuyện này cuối cùng cũng coi như đã hoàn thành ở đây, nhưng Vương Lâm lại không biết tiếp theo nên làm gì. Hai người đi đến cửa thạch thất. Nhìn bầu trời rực lửa bên ngoài, trong lòng Vương Lâm cũng vô cùng mơ hồ. "Đại ca, chúng ta tiếp theo nên làm gì?" Tuy hắn rất muốn báo thù, nhưng hiện tại bọn họ không ở Triệu Quốc mà ở Hỏa Phần Chi Địa, nên căn bản không có cách nào có thể dễ dàng quay về. Không chỉ vậy, tu vi của bọn họ còn chưa được nâng cao. Chính vì vậy, bọn họ không thể hành động bốc đồng. Nếu bây giờ bọn họ quay về báo thù, cũng chỉ là chịu chết, nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Diệp Huyền lập tức mở miệng trả lời: "Đừng nội, ta đã hẹn ba người." Lời này vừa ra, trong lòng Vương Lâm cũng xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. "Đi thôi, cũng đến giờ rồi." Sau đó Diệp Huyền liền bay về phía trước. Vương Lâm tự nhiên cũng theo sát phía sau hắn. Lúc này, Chu Tử Hồng, Lâm Đảo và Dương Hùng đã sớm đợi ở nơi đã hẹn. Nhưng bọn họ đã đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy người đến. Điều này cũng khiến trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng vì hồn huyết của bọn họ vẫn còn trong tay người khác, nên lúc này bọn họ căn bản không dám rời đi. Trong mắt Lâm Đảo tràn đầy sợ hãi, trong lòng cũng bất an. Sao bọn họ vẫn chưa đến? Chu Tử Hồng cũng bất lực lắc đầu. Lúc này, thần sắc của nàng tự nhiên cũng vô cùng phức tạp. "Ta cũng không biết, đợi thêm chút nữa đi." Mấy ngày trước, sau khi nhận được tin tức của Diệp Huyền, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì kể từ lần trước Diệp Huyền và Vương Lâm rời khỏi Chiến Thần Điện, đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài, vốn tưởng rằng bọn họ căn bản sẽ không xuất hiện nữa, nhưng không ngờ cuối cùng bọn họ vẫn xuất hiện, hơn nữa còn bảo bọn họ đi làm một số việc. Mà mấy chuyện này quả thực khá khó khăn, vẫn có chút độ khó. Bọn họ đã sớm đến đây, vẫn luôn khổ sở chờ đợi, nhưng đợi rất lâu, lại căn bản không thấy đối phương quay lại. Điều này thực sự khiến bọn họ có chút khó hiểu, cũng khiến trong lòng bọn họ cảm thấy càng thêm sợ hãi. Lúc này, Vương Lâm và Diệp Huyền lại đang ở trên một ngọn núi khác cách đó không xa. Vương Lâm đương nhiên nhìn thấy ba người kia ở phía xa, nhưng hắn lại không biết vì sao, đại ca lại vẫn chưa đi qua. "Đại ca, chúng ta không qua đó sao?" Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. "Đợi thêm chút nữa." Tuy không biết đại ca rốt cuộc đang đợi điều gì, nhưng thấy đại ca nói ra lời này, hắn cũng ngoan ngoãn đợi ở đây. Một lúc sau, Diệp Huyền mới gật đầu, mở miệng nói: "Đi thôi, chúng ta bây giờ có thể qua đó rồi." Lời vừa dứt, hắn liền lập tức bay về phía ba người, mà Vương Lâm cũng nhanh chóng theo sát phía sau hắn. Khi hai người xuất hiện trước mặt bọn họ, lúc này bọn họ liền cảm nhận được một luồng khí tức cường đại, loại khí chất đó không phải ai cũng có. Luồng hàn ý đó quả thực vô cùng đáng sợ. Lâm Đào lập tức quỳ xuống, vô cùng cung kính bái kiến. "Bái kiến chủ nhân." Mà Lâm Đào và Chu Tử Hồng ở một bên cũng lập tức chắp tay hành lễ, đồng thanh mở miệng nói: "Tham kiến tiền bối." Diệp Huyền không nói gì, chỉ lãnh đạm nhìn bọn họ. Mà ánh mắt đó của hắn cũng khiến trong lòng ba người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này bọn họ cũng có thể cảm nhận được rằng sau bao nhiêu thời gian không gặp, hai người này dường như cũng trở nên lợi hại hơn một chút. Lúc này, ánh mắt của Dương Hùng lại có chút mơ hồ. Không chỉ vậy, tâm nhìn của hắn còn có chút né tránh. Trong lòng hắn cũng vô cùng rối rắm, không biết mình rốt cuộc nên làm thế nào. Ba ngày trước, Diệp Huyền bảo hắn đi lấy ngọc giản của luyện khí điện. Hắn quả thực đã mang ngọc giản này đến. Nhưng vào lúc này, trong ngọc giản có kẹp một ngọc phù, chỉ cần mình truyền linh lực vào đó, thì người của Chiến Thần Điện sẽ lập tức biết vị trí của mình, hơn nữa sư đệ của hắn cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn, đem thứ này giao cho trưởng lão. Như vậy, tất cả mọi chuyện đều sẽ bị trưởng lão biết được. Nhưng thấy Diệp Huyền và Vương Lâm có khí thế đáng sợ như vậy, nếu bị bọn họ phát hiện ra điều gì, e rằng mình căn bản không có cách nào có thể sống sót rời khỏi nơi này. Vì vậy cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý niệm này, không truyền bất kỳ linh lực nào vào ngọc phù đó. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cuối cùng mới đưa ra ngọc giản, vô cùng cung kính nói: "Chủ nhân, đây là ngọc giản ngài nhờ ta lấy." Diệp Huyền lãnh đạm liếc hắn một cái, sau đó nhận lấy ngọc giản nghiêm túc xem xét. Lúc này, ba người trước mặt ngay cả một hơi cũng không dám thở mạnh, đặc biệt là Lâm Đạo. Sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệnh, cả người trông vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn căn bản không hoàn thành nhiệm vụ, cũng sợ lúc này Diệp Huyền có thể giáng cơn thịnh nộ lên hắn. Hắn ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới lấy hết dũng khí mở miệng nói: